Chương 57, biến mất sơn ngoại sơn, ngươi đây là lo lắng bản đế. Đau khổ tiếng gào thét vang vọng bên hai, Thịnh Bạch Phát cùng Khánh Vân Hòa hai người nhìn qua đau khổ An Khâu Sinh, trừ gào thét, không còn cách nào khác. Bây giờ hai người linh khí tán loạn, lại bị Tô Bạch Dạ dùng đại đế cấm chế trói buộc ở một bên. Dù là muốn cứu trợ An Khâu Sinh, cũng là có lòng không đủ lực. Kèm theo đại lượng ký ức ở trước mắt thổi qua, Tô Bạch Dạ không ngừng tìm có quan hệ với lúc trước tiên ma đại chiến về sau phát sinh hết thảy. Đột nhiên, một đạo tản ra thần dị sắc thái quang mang ở trước mắt chợt lóe lên. Tô Bạch Dạ nhất thời nhíu mày, tâm thần khẽ nhúc nhích, hình ảnh rút lui, thẳng đến kia sáng kia xuất hiện lần nữa tại trước mắt hắn thời điểm mới ngừng lại được. Thiên dụ thần quang. Tô Bạch Dạ cau mày, trong đầu lóe ra từ ngữ này. Loại này linh khí bừng sáng, hữu thiên thập địa bên trong chỉ có hai người nắm giữ, một cái chính là bây giờ đại tiên đạo cộng chủ Yên Lưu Ly, một vị khác chính là tiền nhiệm tiên đạo cộng chủ, Thiên dụ tiên đế. Hắn cẩn thận phân biệt trong trí nhớ trên tấm hình còn sót lại tin tức, liên tưởng năm đó chính mình bắt được. Nếu như nhớ không lầm ngay lúc đó Thiên dụ tiên đế đích xác đi Lan Thương tiên vực cứu viện. Đầu tiên không bài trừ hắn từng tiến vào ngũ đại bí địa một trong Cửu Ân Sơn bên ngoài núi. Có thể hắn nhớ rõ năm đó tiên ma đại chiến về sau không bao lâu, Cửu Ân Sơn bên ngoài núi liền phát sinh diện tích lớn sụp đổ, cuối cùng chỉ để lại một cái trai trai không trung phù đảo, trở thành về sau thiên không chi thành. Có thể nhìn hình ảnh bên trong chỗ hiện ra tình cảnh, Cửu Ân Sơn bên ngoài núi đồng thời không có bất kỳ cái gì một tia sụp đổ dấu hiệu. Thậm chí có một cái mắt, Tô Bạch Dạ cũng hoài nghi lên An Khâu Sinh nhìn thấy một màn này thời gian. Có thể tại hắn liên tục dò xét dưới, cái này đích xác thật là lúc trước tiên ma đại chiến về sau chỗ hiện ra Cửu Ân Sơn bên ngoài núi. A. Đương nhiên, Tô Bạch Dạ phát giác được một tia dị dạng, cảnh tượng trước mắt xuất hiện không ăn khớp hình ảnh chuyển đổi. Đây là? Tô Bạch Dạ nhíu mày, bị lao đi ký ức. Hắn đưa tay đem An Khâu Sinh hướng phía sau vung ra. Một cái lách mình đi tới Thịnh Bạch Phát cùng Khánh Vân Hòa trước người, hai tay đồng thời chụp tại hai người đầu lâu phía trên, bắt trước làm theo, vận dụng siêu hồn. Có kết quả cùng An Khâu Sinh đồng dạng. Hai người này cũng bị lao đi ký ức, thậm chí nói, còn có bộ phận bị xuyên tạc ký ức. Bất quá có một chút Tô Bạch Dạ có thể xác định, đó chính là lúc trước tiên ma đại chiến về sau, Cửu Ân Sơn bên ngoài núi cũng không có như trong truyền thuyết như vậy phát sinh sụp đổ. Như vậy vấn đề tới rồi, thiên không thành từ đâu mà đến? Đương nhiên, Tô Bạch Dạ cảm giác giống như bắt đến cái gì, không còn giống như trước một dạng, chỉ có thể tại đôi câu vài lời bên trong tìm kiếm được một tia manh mối. Hắn có dự cảm có thể đi vào chân chính Cửu Ân Sơn bên ngoài núi, hắn liền có thể tìm tới chân tướng. Thế nào? Tìm tới muốn đổ bật rồi sao? Lăng Yên Hàn âm thanh từ phía sau truyền đến. Tô Bạch Dạ bỗng nhiên bừng tỉnh, lấy lại tinh thần nhìn phía sau như sáng trong ánh trăng Lăng Yên Hàn, lộ ra một vệt nụ cười, tìm được. Nói, hắn để trên tay dẫn theo Thịnh Bạch Phát cùng Khánh Vân Hòa ném về phía nàng. Lăng Yên Hàn tay nâng kiếm rơi, một đạo kiếm quang được khởi, ba vị chuẩn đế cứ như vậy biến mất ở thiên địa này bên trong. Tô Bạch Dạ nhìn thấy quyết tuyệt như vậy Lăng Yên Hàn, không khỏi tán thưởng, xem ra ta nhỏ đế phi trưởng thành a. Bản đế rất vui mừng. Phi. Lăng Yên Hàn ngạo kiều đáp lại một câu. Tô Bạch Dạ vẫn như cũ triển lộ nụ cười, một cái lách mình đi tới trước mặt của nàng, thừa dịp nàng không chú ý, một tay lấy nàng kéo vào trong ngực. Ngươi. Đột nhiên xuất hiện một màn, dọa nàng nhảy một cái, bất quá nàng đồng thời không có lời ra, mà là sắc mặt hờn dỗi cúi đầu, nhỏ nhẹ nói, ngươi muốn làm gì? Mau buông ta ra. Sợ cái gì? Tô Bạch Dạ nhếch miệng lên một vệt nụ cười, ta dùng không gian pháp tắc đem bốn phía đều phong tỏa, ai có thể nhìn thấy? Gặp Tô Bạch Dạ nói thẳng, Lăng Yên Hàn thua trận. Tô Bạch Dạ thừa thắng xông lên nói, như thế nào đột nhiên chạy tới Thương Lan Thiên Ngoại ngăn cản những ngày chuẩn đế, còn không tiếp tỉnh lại mấy cái đạo thống lao ra hỏa, hẳn là ngươi là đang lo lắng bản đế. Tự mình đã tỉnh. Lăng Yên Hàn cười ngóc đầu lên, không chút nào sợ Tô Bạch Dạ cái kia mang theo xâm lược ánh mắt, mạnh miệng nói, ta đó là lo lắng ngươi bại lộ, liên lụy ta Long Xuyên Tiên Vực. Thật sao? Tô Bạch Dạ không biết xấu hổ nói, ta không tin, trừ phi ngươi chứng minh cho ta nhìn. Lăng Yên Hàn có chút bất đắc dĩ, chứng minh như thế nào? Để ta sở lấy lương tâm của ngươi, nhìn xem ngươi đến cùng là thế nào nghĩ. Nói, Tô Bạch Dạ lộ ra một vệt cười xấu xa. Lương tâm? Lăng Yên Hàn không rõ ràng cho lắm, chậm rãi cúi đầu, ánh mắt rơi vào lương tâm mình vị trí. Đột nhiên, một đạo lăng lệ khí tức tại Lăng Yên Hàn quanh thân dâng lên. Tô Bạch Dạ sớm có đoán trước vậy, lợi dụng không gian pháp tắc cùng nàng kéo dài khoảng cách. Tô Bạch Dạ. Lăng Yên Hàn mặt lộ vẻ giận. Tô Bạch Dạ đứng tại cách đó không xa, ngửa đầu, nhếch miệng cười khẽ, ta tại. Nhìn xem Tô Bạch Dạ không có sợ hãi biểu lộ, Lăng Yên Hàn giơ lên kiếm, một kiếm bổ ra, lạnh lẫm kiếm khí càn quét mà đi, phản phất hư không đều bị đông cứng. Tô Bạch Dạ đối mặt này lăng lệ một kiếm, nhẹ nhàng nâng lên tay, trong tay một đạo tiên tiên dương viêm đột nhiên giấy lên. Dương viêm xuất hiện một sát na kia, sóng nhiệt ảnh hưởng bốn phía hư không. Những cái kia lạnh lẫm kiếm khí gặp phải những này dương viêm, tựa như là con chuột gặp gỡ mèo mở dạng, vẹn vẹn một cái chớp mắt, liền bị Tô Bạch Dạ lao đi. Gặp một kiếm không có kết quả, Lăng Yên Hàn yên lặng thu hồi kiếm. Không có ý nghĩa. Tô Bạch Dạ nhìn qua nàng, không khỏi tán dương, không tệ, hợp đạo về sau, cảnh giới của ngươi ổn định không ít, so trước kia mạnh hơn. Mạnh hơn rồi. Ta ngưng tụ toàn lực một kiếm, kết quả bị ngươi nhẹ nhàng vung tay lên lao đi, ngươi bây giờ nói với ta so trước kia mạnh hơn. Lăng Yên Hàn nhíu mày. Ngươi nghe ma lời không? Lăng Yên Hàn không cao hứng chừng mắt liếc hắn một cái, biểu thị không muốn để ý tới hắn. Tô Bạch Dạ nụ cười cứng đờ. Ngươi nghe ma lời không? Tốt tốt tốt, hiện tại cũng biết đổi tộc đàn đúng không? Bị ngược lại đem một quân, Tô Bạch Dạ rất là bất đắc dĩ, nội tâm nói thầm một tiếng. Sát thực mạnh hơn. Tốt tốt bên hông truyền đến một trận chấn động. Tô Bạch Dạ tâm thần thu liễm, nhúng tay cầm lấy bên hông ngọc bài, trên ngọc bài viết giải rác mấy chữ. Tam đại vực chủ tìm được. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi mấy chữ, nhưng mà Tô Bạch Dạ biết hắn chờ đợi cái kia cổ đồng phong đã đến tới rồi. Thống nhất ma tộc kèn lệnh liền muốn thổi lên. Chú ý tới Tô Bạch Dạ trạng thái, Lăng Yên Hàn thu hồi mang theo vẻ giận biểu lộ, một cái lách mình đi tới Tô Bạch Dạ trước mặt, dò hỏi, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Tô Bạch Dạ ngẩng đầu, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, răng môi hơi hơi khép mở, ta phải đi. Ngươi phải đi. Lăng Yên Hàn thanh âm bên trong lộ ra kích động, không phải nói muốn lưu một đoạn thời gian sao? Nói thế nào đi thì đi. Lăng Yên Hàn gấp, nàng kéo lại Tô Bạch Dạ. Nơi đó có loại người như ngươi, đều hai lần. Hai lần rồi. Tô Bạch Dạ hơi nghi hoặc một chút, bất quá vẹn vẹn một cái chớp mắt liền hiểu rõ ra. Hắn biểu lộ nghiêm túc, tộc nhân của ta đang chờ ta. Bọn hắn tụ một vạn năm áp bách, bọn hắn đều đang đợi giờ khắc này đến, ta cũng đang chờ giờ khắc này đến. Không đợi Tô Bạch Dạ nói tiếp, Lăng Yên Hàn đột nhiên nhón chân lên, hướng về phía Tô Bạch Dạ bờ môi nhẹ nhàng điểm tới, hai môi tấn công. Tô Bạch Dạ hơi sững sờ. Lăng Yên Hàn không nói hai lời, trực tiếp hóa thành thần hồng bay trở về Long Xuyên Tiên vực. Nhìn xem Lăng Yên Hàn bóng lưng rời đi, Tô Bạch Dạ mím môi một cái, lộ ra một vẻ nụ cười. Sau đó đưa tay vung lên, trực tiếp xé rách hư không, rời khỏi Tiên Đạo Cửu Thiên. Chương 58, gió đông lên, chống trận lôi nhiều lần gián tiếp, kỳ quái cảnh tượng ở trước mắt một cái chớp mắt mà qua. Tô Bạch Dạ đã đứng ở một mảnh rộng lớn tiên địa. Cùng lần thứ nhất khác biệt chính là, nơi này cùng lúc trước quang cảnh một trời một vực. Lần đầu khi trở về, Cửu Linh Ma vực trừ trần trụi nham thạch, đầy trời quan xoắn cắt vàng, chỉ để lại những cái kia nhìn xem lẻ loi chơi trọi thành. Bây giờ lần nữa trở về, trần trụi nham thạch đã bị phồn hoa gạch đá thay thế, đầy trời cắt vàng cũng bị tân sinh cây cối, phồn hoa ngăn cản. Những cái kia lẻ loi chơi trọi thành đã liên miên lặp đi lặp lại, tạo thành một cái càng thêm khổng lồ, càng thêm phồn hoa thành. Tô Bạch Dạ mới xuất hiện trong nháy mắt đó, mấy chục đạo thần hồng từ trung tâm đế thành nguyên thành bên trong bay ra. Trong đó còn có Phong Cực vực chủ Phong Liêu, Phục Thiên vực chủ Xích Tiên cùng Thiên Mị vực chủ Nam Cung Thanh Thủy. Thậm chí tại ba người sau lưng còn có ba vị để hắn cực kỳ quen thuộc người. Trước Ám Ảnh Ma vực vực chủ Khố Mộc, trước Thiên Khải Ma vực vực chủ Tiêu Dung, trước Thất Tuyệt Ma vực vực chủ Sa Ma Thiên. Khố Mộc, Tiêu Dung, Sa Ma Thiên, tham kiến Trầm Nguyên Ma Đế bệ hạ. Ba người lăng không quỳ gối Tô Bạch Dạ trước người. Ba vị vực chủ, đã lâu không gặp a. Tô Bạch Dạ ngữ khí bình thản, không có chút nào cựu biệt trùng phùng cái chủng loại kia cảm giác. Ba người cũng biết trước mắt chính mình tại Tô Bạch Dạ trong mắt chẳng qua là ba vị chuẩn đế thực lực, không có vật gì người cô đơn. Tự nhiên không có cái gì cầm lên mặt đài đồ vật, nhưng mà bọn hắn còn có một cái thân phận. Một cái có thể liên quan đến chính mình thân gia tính mệnh, tuổi già vinh hoa phú quý thân phận. Trầm Nguyên bệ hạ, chúng ta ba người chờ ngài chờ thật đáng a. Tiêu Sung trước hết nhất lên tiếng, một câu còn chưa nói xong, liền khóc. Khóc gọi là một cái bi tráng, gọi là một cái trách trời thương dân a ngài không biết nữa. Lúc trước hắn hãm hại xong ngài, cầm tới ma đế quyền hành về sau, liền bắt đầu trắng trợn bóc lột chúng ta. Ngài biết đến, lúc trước chúng ta ba người thế nhưng là cực lực tán thành bệ hạ ngài kế thừa đại thống. Tiêu Sung một cái nước mũi một cái nước mắt, khóc đến hưng khởi thời điểm, ô yết đều nói không ra lời nói tới. Một bên Cố Mộc thấy thế, vội vàng nói giúp bảo, đúng vậy a, bệ hạ, Lao Tiêu nói rất đúng. Ngài là không biết, lúc trước hắn cầm tới quyền lực về sau, liền bắt đầu trên phạm vi lớn đối với chúng ta còn lại bát đại ma vực bóc lột nghiền ép, đồng thời còn mượn cơ hội châm ngòi mỗi vực quan hệ trong đó. Ta cùng Lao Tiêu, lão xa đó là liều mạng chống cự a. Chỉ tiếc, ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng, chung quy là bị Ma Thiên hắn chó nương dưỡng chui chỗ trống, thông qua thu mua chúng ta ba người thân tín, hãm hại ba người chúng ta. Cố Mộc lòng đầy căm phẫn giận dữ hét, lúc này mới khiến chúng ta ba người rơi vào Ma Thiên cạm bẫy, bị chiếm quyền, chỉ có thể lưu vong bên ngoài. Sa Ma Thiên ở một bên không ngừng gật đầu, thỉnh thoảng đụng tới một cái, đúng a, phụ họa Cố Mộc. Gặp Tô Bạch Dạ bất vi sở động, Cố Mộc đống nhiên lưỡng thẳng đứng người dậy, ôm quyền hướng về phía Tô Bạch Dạ nói, bây giờ ngài trở về, chúng ta ba người nguyện vì Ma Đế Thiên Phong thảo phạt Ma Thiên cầu tặc. Gặp Cố Mộc tỏ thái độ, Tiêu Sung lúc này cũng thu hồi thúc thiết, tùy ý sờ soạng hai thanh không thế nào chân thực nước mắt, ôm quyền nói, Tiêu Sung nguyện vì bệ hạ sông pha khói lửa, không chối tử. Sa Ma Thiên thấy thế, không cam lòng lạc hậu ôm lấy năm đấm, ta cũng giống vậy. Đều nói ba đàn bà thành cái chợ, Tô Bạch Dạ cảm thấy không chính xác, ai nói ba nam nhân không thể hát một đài hí kịch. Này không cũng rất tốt. Liền Tô Bạch Dạ cũng không khỏi thầm than. Ba người này diễn kỹ đặt ở bây giờ đó cũng là tương đương bắn nổ tồn tại. Hắn liếc mắt nhìn qua vừa mới biểu diễn xong một trận vở kịch ba người, khóe miệng lộ ra một vệt cười yếu ớt. Ta nhìn ba vị phong trần mệt mỏi, chắc hẳn cũng là mệt mỏi, không bằng đi nghỉ trước nghỉ ngơi, Thiên Ảnh tiễn đưa ba vị đi nghỉ ngơi. Sa Ma Thiên nghe vậy, nhẹ gật đầu, đa tạ bệ hạ. Bọn họ đích xác vừa mới đến nơi này không lâu, đích xác có chút mệt nhọc. Tiêu Sung thấy thế, nhỏ không thể thấy đối đối Sa Ma Thiên, liếc mắt chừng mắt liếc hắn một cái, ý bảo hắn ngậm miệng. Tương đối ngay thẳng Sa Ma Thiên, Tiêu Sung cùng Cố Mộc thì là nhíu mày. Nghe ý tứ này, Tô Bạch Dạ đồng thời không có muốn chiêu an tam người tư thế. Vậy bọn hắn làm sao bây giờ? Ma vực từ bỏ, vực chủ không làm, cả ngày bốn phía đào vong, bọn hắn mới không làm đâu. Ngàn năm, trọn vẹn đào vong mấy ngàn năm, bọn hắn đã sớm chịu đủ trốn đông trốn tây thời gian. Bây giờ thật vất vả thấy được hy vọng, bọn hắn không muốn bỏ qua, về lại đi qua loại kia ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian. Bọn hắn phải về đến chính mình ma vực, một lần nữa leo lên vực chủ chi vị, bắt về thuộc về mình hết thảy. Có thể nhìn bộ dáng Tô Bạch Dạ bây giờ cũng không muốn phản ứng bọn hắn. Trong lòng hai người lo lắng và phẫn. Tô Bạch Dạ cũng nhìn ra bọn hắn sốt ruột, khóe miệng hiện lên một vẻ không dễ cảm thấy đủ cười. Hắn lúc ấy để Nam Cung Thanh Thủy đem chính mình quay về tin tức lộ ra đến ba người vị trí, vì chính là kích thích ba người dục vọng. tiên cũng tốt, ma cũng được. Chỉ có hắn có dục vọng, có hy vọng thời điểm, mới là hắn có giá trị nhất thời điểm. Nhưng mà cái này nhằm vào người bình thường, giống trước mắt hắn ba lão gia hỏa này. Ân, hai cái lão gia hỏa đều là tung hoành vạn năm lão ma, lại là hai đại ma vực vực chủ, tâm tư tự nhiên không phải người bình thường có thể so, không đem bọn hắn bức đến tuyệt lộ, bọn hắn là sẽ không hết hy vọng sập mà bán mạng. Gặp Tô Bạch dạ ý tứ quyết tuyệt, Khố Mộc chịu không được, hắn trực tiếp hướng về sau rút một bước, ngón tay chỉ tại mi tâm, đem thần hồn của mình kêu gọi ra. Bệ hạ, Khố Mộc lời ấy câu câu thực tình, chỉ cần ngài trợ giúp chúng ta đoạt lại ma vực, Khố Mộc nguyện trung thân là buộc, đền đáp ma đế. Ồ, Tô Bạch dạ lông mày gảy nhẹ, Khố Mộc vực chủ trung tâm chừng dám, bản đế như không cho phép, cũng có vẻ bản đế cay nghiệt chút. Nói, Tô Bạch dạ trực tiếp tại hắn thần hồn phía trên khắc họa thần hồn của mình ấn ký. Xích Thiên. Làm xong những này, Tô Bạch dạ hướng phía một bên Xích Thiên hô một tiếng. Xích Thiên tại. Xích Thiên tiến lên một bước, ổn quyền con người. Phong Liêu. Tô Bạch dạ lại liếc mắt Phong Liêu. Phong Liêu chậm rãi tiến lên, con người, Phong Liêu tại. Thấy hai người tiến lên, Tô Bạch dạ một cái búng tay, hai đạo ma đế tinh huyết rơi vào hai người mi tâm. Nhất thời, một đạo lăng liệt khí tức tại hai bọn họ trên người hiện lên. Hai người sắc mặt vui mừng, nhìn lấy mình giờ này khắc này trạng thái. Pháp tác tại quanh thân quanh quẩn, trong lúc giơ tay nhấc chân, thần thông tự hiện, bây giờ hai người đã từ chuẩn đế đột phá ràng buộc, tiến vào nửa bước đại đế cảnh giới. Đa tại chủ thượng chúc phúc. Hai người khí tức nội liễm, vội vàng quỳ xuống đất thăm viếng. Tô Bạch dạ tùy ý khoát tay áo, nói, đây là các ngươi nên được. Ba ngày qua đi, tập hợp tất cả có thể lợi dụng chiến lực, ta muốn tại trong vòng một ngày, cầm xuống tất cả ma vực. Tô Bạch dạ vung tay lên, gió đông giơ lên, sau đó hắn cái kiếp như hồng trung một dạng âm thanh hướng phía bốn phía quyết tán mà đi. Âm thanh chỗ qua địa, như nổi trống vậy chấn nhiếp nhân tâm, cựu linh ma vực ức vạn sinh linh quỷ xuống đất triều bái. Chương 59, 3000 đại đạo phá và pháp, một trưởng khoảnh bình vạn giảm phù gặp Tô Bạch dạ ma uy hạo đãng, trong lòng mọi người dấy lên một đoàn hừng hực liệt hỏa. Bọn hắn biết, ma tộc sắp biến thiên. Vậy hạ, gặp Tô Bạch dạ khí thế bằng bạc, hai người đồng loạt đem thần hồn của mình giao ra. Tô Bạch dạ cũng không so đo, trực tiếp khắc họa hạ thần hồn của mình. Hắn bây giờ muốn chính xuất là loại người này, có bọn họ tay, hắn mới có thể nhanh chóng hơn càng hoàn toàn trưởng khống toàn bộ ma đạo. Chút điểm này ma thiên liền không có nhìn đấu. Có Tô Bạch Dạ áp trận, 3 ngày thời gian. Phong Liêu tại Tô Bạch Dạ cho 5000 vạn mai cực phẩm linh thạch gia trì, rất nhanh 3000 chiếc đủ để bằng được ma chủ cảnh giới mây toa phi thuyền liền đã rèn đúc hoàn tất. Mỗi một chiếc thượng đều khắc họa thượng cổ thánh phẩm cấp bậc công kích pháp trận cùng pháp trận phòng ngự. Thậm chí Tô Bạch Dạ còn vì hắn khắc họa tổ hợp trận pháp, mỗi một 100 chiếc liền có thể tạo thành Vân Chu đại trận, đủ để chống cự đến từ chuẩn đế công kích. Tô Bạch Dạ dự định để Xích Tiên, Phong Liêu, Nam Cung Thanh Thủy cùng Tiên Ảnh tiến về thu phục Thất Tuyệt Ma vực cùng Ám Ảnh Ma vực. Còn hắn thì mang theo Tiêu Sung chỉ đi một mình Thiên Khải Ma vực, lấy cực nhanh tốc độ đánh chết tân nhiệm Thiên Khải vực chủ, sau đó để Tiêu Sung cầm quyền. Chính mình đi theo sau đơn đẩy Hỗn Độn Ma vực. Đến lúc đó, 3000 Vân Chu tăng thêm bắt vực đại quân, cùng một chô vây công phần Thánh Ma vực. Một ngày thời gian, bình định ma đạo. Ta liền không tin không ép được ngươi. Tô Bạch Dạ ánh mắt thâm thúy nhìn qua phương đông, trong mắt lóe lên một vẻ sát ý 3 ngày vội vàng mà qua. Sáng sớm hôm sau, Cửu Linh Ma vực, Thiên Mị Ma vực, Phong Cực Ma vực, Phục Thiên Ma vực, tứ đại ma vực đại quân đồng loạt đứng tại Cửu Linh Ma vực một mảnh trên quán dã, liếc nhìn lại chừng ngàn vạn đại quân. Tô Bạch Dạ triển lộ ra chuyên thuộc về ma đế thần uy, đặt chân tại Cửu Linh Ma vực giữa không trung, một đôi tản ra xích mang đế con ngươi nhìn kỹ dưới thân nhìn không thấy cuối thảo phạt đại quân. Các huynh đệ, hôm nay là chúng ta báo thù thời gian, vạn năm áp bách để chúng ta sớm đã quên ngày xưa hạnh phúc, nhưng mà hôm nay qua đi, ma đạo đem một lần nữa thuộc về chúng ta. Tô Bạch Dạ dõng dạc phát biểu trước khi chiến đấu diễn thuyết, dẫn tới phía dưới thảo phạt đại quân chiến ý 10 phần. Gặp thời cơ chín muồi, Thiên Ảnh tiến lên một bước, cao giọng nói, hôm nay, mục tiêu của chúng ta là cái gì? Thống nhất ma vực, tru sát ma thiên. Thống nhất ma vực, chu sát ma thiên. Thống nhất ma vực, chu sát ma thiên. Ngàn vạn đại quân đồng thời cùng kêu lên hô to. Ba lần qua đi, Tô Bạch Dạ vung tay lên, xuất phát. Ra lệnh một tiếng, ngàn vạn đại quân theo thứ tự từng nhóm tiến vào 3000 vân chu. Trong đó từ Phong Liêu, Xích Thiên, Khố Mộc dẫn đội 1500 chiếc mây toa phi thuyền đi đến Ám Ảnh Ma vực. Thiên Ảnh, Nam Cung Thanh Thủy thì là cùng Sa Ma Thiên mang theo 1500 chiếc mây toa phi thuyền đi đến Thất Tuyệt Ma vực. Đám người một xuất phát, Tô Bạch Dạ liền trực tiếp đưa tay quấn lên một bên trước Thiên Khải Ma vực vực chủ Tiêu Sùng, vừa bước một bước vào hư không. Đồng thời không gian pháp tắc không ngừng thoáng hiện, hướng phía Thiên Khải Ma vực phương hướng mà đi. Thời khắc này Thiên Khải Ma vực còn không có phát giác được nguy hiểm lặng yên đến. Tân nhiệm Thiên Khải Ma vực vực chủ Tiêu Thiên Minh còn đắm chìm tại bên ca yến hót ở trong. Tám cái dáng người thức tha ma nữ, người mặc đơn bạc quần áo, tại Tiêu Thiên Minh nhìn chăm chú nhảy hương diễm vũ đạo. Ma nữ hai tay vòng cánh tay, bốn mặt hướng lên trời, như ngân xà bạc mèo, mỗi sách vượt một lần, Tiêu Thiên Minh đều sẽ phát ra một tiếng chuông đồng cười to. Tám tên ma nữ quay chung quanh tại Tiêu Thiên Minh trước người, chậm rãi cởi xuống quần áo. Tiêu Thiên Minh nhìn nhập thần, một đôi đại thủ mắt thấy là phải bắt đi lên. Đồng nhiên, toàn bộ Thiên Khải Ma vực đều chấn động lên. Ầm, ầm, ầm. Ba tiếng mãnh liệt vang động vang lên, toàn bộ Thiên Khải đại điện đều bị một đạo chướng mắt hồng mang bao phủ. Ân. Tiêu Thiên Minh nhíu mày, hắn mất hết cả hứng bung ra trước người ma nữ, có chút tức giận hừ một tiếng. Mà nó, ai mẹ nó quấy rầy lão tử nhà hứng, lão tử chơi trên ngươi. Nói hắn một cái lách mình đi ra cung điện. Đồng nhiên, trước người ngưng tụ khí tức để nàng thần sắc nháy mắt ngưng trọng lên. Đại đế. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn chăm chú Thiên Khải Ma vực trên không, đạp không mà đứng Tô Bạch Dạ. Đồng tử đột nhiên trầm xuống, đống nhiên trừng lớn. Là Trầm Nguyên. Hắn trở về. Chẳng những trở về, hoàn thành liền ma đế. Trừ hắn, Thiên Khải Ma vực rất nhiều đạo thống cảm nhận được cô khí tức này, có lựa chọn tới trợ lực Tiêu Thiên Minh, nhưng càng nhiều hơn chính là lựa chọn Phong Cấm Sơn môn, giữ im lặng. Tô Bạch Dạ đứng giữa không trung, nhìn xuống toàn bộ Thiên Khải Ma vực. Không nói hai lời, hắn trực tiếp giơ tay lên, hướng phía Thiên Khải đại điện phương hướng đánh ra một trường. Trong chốc lát, Ma đế lĩnh vực từ Tô Bạch Dạ làm trung tâm hướng ngoại triển khai. Ma đế uy áp giống như sơn nhạc lật út vậy đặt ở trên thân mọi người. Không ít sinh linh ngăn cản không nổi, nhao nhao miệng phun máu tươi, thậm chí những cái kia thực lực nhỏ yếu trực tiếp bị ép thành huyết vụ. Đế uy mới ra, chúng sinh thần phục. Những cái kia lao vụt mà đến Thiên Khải đại quân, Tô Bạch Dạ cũng tự nhiên không có chút nào lưu thủ, đưa tay vung lên ở giữa, Ma đế uy áp lật út. Tôn cảnh chết bất đắc kỳ tử, thánh cảnh cúi đầu, quân cảnh phụ phục, chủ cảnh quỳ xuống đất, chỉ có chút ít mấy cái chuẩn đế không lời, cưỡng ép chống cự này uy áp ngập trời. Tiêu Thiên Minh cũng ở trong đó. Tô Bạch Dạ bốn phía quét mắt liếc mắt một cái, một trưởng chụp được, vạn dặm phù thần ầm vang chìm xuống, mọi loại hóa thành một mịn, cuốn lên đầy trời bụi bặm. Tiêu Sung vực chủ, tân nhiệm vực chủ là vị nào? Tô Bạch Dạ nghiêng người hướng về phía Tiêu Sung đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tiêu Sung túi đầu nhìn lại, tại đầy trời cát bụi bên trong tìm được Tiêu Thiên Minh. Chủ thượng, hắn ở đâu? Theo ngón tay hắn phương hướng, Tô Bạch Dạ liếc mắt liền phát hiện Tiêu Thiên Minh. Không tốt, Tiêu Sung. Tiêu Thiên Minh cũng phát hiện Tiêu Sung thân ảnh, mí mắt không khỏi cuộn loạn. Hắn có dự cảm, chính mình trốn không thoát. Trừ hắn, còn có thật nhiều Thiên Khải Ma vực cao tầng phát hiện Tiêu Sung thân ảnh, trong mắt đều có dị sắc, tâm hoài quỷ thai. Các minh đệ, vực chủ quay về, giết cho ta a. Những cái kia giấu ở chỗ tối Thiên Khải đại quân chợt buộc phát ra một tiếng chém giết. Sau đó, vô số đại quân từ chỗ tối bỏ ra. Bọn hắn sớm tại 3 ngày trước liền nhận được Tiêu Sung truyền tin, 3 ngày này bọn hắn khẩn cấp tập hợp, lúc này mới tạo thành khổng lồ như thế mà còn chỉnh đại quân. Tiêu Thiên Minh thấy thế, hắn biết, đã xong rồi. Đây hết thảy phát sinh quá đột nhiên, hắn không có một tơ một hào chuẩn bị, trực tiếp bị đánh trở tay không kịp. Huống chi, đối phương trực tiếp tới một tôn ma đế. Trận chiến đấu này căn bản không tồn tại may mắn, chính là tình thế chắc chắn phải chết. Hắn không còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, trực tiếp điều động tất cả linh khí hướng phía Thiên Khải Ma vực bên ngoài bay đi. Thân là Ma Thiên thần tín, hắn lưu lại chỉ có một con đường chết. Bây giờ lao ra, bẩm báo Ma Thiên, Trầm Nguyên đi ra, có lẽ còn có một tia đường sống. Đáng tiếc, Tô Bạch Dạ không có ý định cho hắn cơ hội này. Đi. Quá trễ. Tô Bạch Dạ ánh mắt phát lạnh, đưa tay hướng về phía Tiêu Thiên Minh bóng lưng ngoắc ngoắc tay. Sau đó, thân thể của hắn không bị khống chế bay ngược mà ra, trong chớp mắt, liền rơi vào Tô Bạch Dạ trong tay. Hắn một tay đặt tại Tiêu Thiên Minh đầu lâu, không đợi hắn đau khổ lên tiếng, Tô Bạch Dạ đầu ngón tay nhẹ nhàng vừa dùng lực. Ầm. Trong khoảnh khắc, Tiêu Thiên Minh đầu lâu vỡ nát, lộ ra trong đó thần hồn. Hắn một tay bóp tại thần hồn của hắn phía trên, tinh hồng xiềng xích đem hắn thần hồn giam cầm, hướng về sau cong lên, ném cho Tiêu Sung. Nơi này liền giao cho ngươi. Một tiếng dặn dò, Tô Bạch Dạ xé rách hư không, trong nháy mắt biến mất ở Thiên Khải Ma vực trên không. Tiêu Sung còn không có phản ứng kịp. Sau đó hướng về phía hư không, cung kính cúi đầu, cung tiễn chủ thượng. Chương 60, dốc toàn bộ lực lượng, bảy đế tham biếng vẹn vẹn chưa tới một khắc đồng hồ, thân là một vực chi chủ Tiêu Thiên Minh liền bị Tô Bạch Dạ bắt, phối hợp Tiêu Sung chính mình giấu ở chỗ tối nhân mã. Lại thêm thế hệ trước Thiên Khải Ma vực trưởng lão cùng các đạo thống lão giả ra mặt ủng hộ, rất nhanh Thiên Khải Ma vực liền một lần nữa rơi vào Tiêu Sung trong khống chế. Dù sao vừa mới Tô Bạch Dạ triển lộ đại đế thực lực để bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Rời đi Thiên Khải Ma vực, Tô Bạch Dạ cường thế xé rách hư không, tại rộng lớn vô ngần hư không bên trong xuyên qua. Hỗn Độn Ma Điện, đời thứ 72 Ma đạo cộng chủ Hỗn Độn Ma Đế sở kiến tạo. Bây giờ hắn có một cái chủ nhân mới, Hỗn Độn Ma vực vực chủ Thiên Hạ Nhất Phẩm. Hỗn Độn Ma Điện bên trên, Thiên Hạ Nhất Phẩm chống đỡ cái cằm tựa vào sau lưng trên ghế ngồi, mí mắt không tự chủ được cuộn loạn, hắn trăn trọc, không ngừng biến đổi tay, hắn luôn cảm thấy hôm nay có cái đại sự gì muốn phát hiện. Hỗn Độn Ma vực lấy Thiên Minh Ma tộc làm chủ, bọn hắn trời sinh liền có dự báo tương lai năng lực. Chỉ có điều, cưỡng ép dự báo tương lai muốn hao tổn tuổi thọ, bọn hắn sẽ không tùy tiện lựa chọn tiêu hao tuổi thọ tới dự báo. Chỉ là dựa vào tộc đàn trời sinh tiên phú thần thông, thuận theo tự nhiên cảm giác một chút tương lai chuyện sắp xảy ra. Đồng nhiên, Thiên Hạ Nhất Phẩm trước mắt xuất hiện một mảnh hư ảo. Ngay sau đó trước mắt của hắn xuất hiện một mảnh xích hồng. Hắn mơ hồ nhìn thấy, Hỗn Độn Ma vực trên không, một vị đạp không mà đứng người thiếu niên, sau lưng tượng trưng cho ma đế vòng ánh sáng tản ra nhiếp hồn cấp phách quang mang. Hắn trông thấy cái kia ma đế vô căn cứ đạp mạnh, ẩn chứa vô tận uy năng một cước cầm vang rơi xuống, trực tiếp đem Hỗn Độn Ma vực cánh bắc cái kia cao vút trong mây tụ tập núi bước vào mặt đất. Cả ngọn núi nhanh chóng chìm xuống, bụi mù nổi lên bốn phía, to lớn hòn đá cùng bùn đất như dòng lũ vậy chút xuống, hình thành một cái sâu không thấy đáy hố to. Ven đường giang hà ao hồ lật út chảy ngược, nguyên bản dãy núi biến bùn địa, thoáng qua hóa thành đại dương mênh mông. Dòng nước chảy xiết, hình thành càn quét bốn phía bọt nước, không ngừng đem bốn phía cư dân cuốn vào trong nước. Biến cố phát sinh, không chờ bọn họ phản ứng, trên không đống nhiên bị kín một tầng màu ửng đỏ đám mây. Đám mây bên trong không ngừng có màu đỏ lôi đình xuyên ra, mỗi lần lôi đình rơi xuống, đại địa đều xuất hiện khác biệt trình độ biến động, ngắn ngủi mấy tức, Hỗn Độn Ma vực phía trên liền tiến vào sinh linh đồ thán trạng thái. Chẳng những như thế, Hỗn Độn Ma vực trên dưới dốc hết toàn lực, có thể nên đón kết quả lại là máu chảy thành sông, thi thành sơn hải. Vô số tu giả chết ở hắn ma kiếm phía dưới. Một màn này nhìn Thiên Hạ Nhất Phẩm hoảng hốt, không đợi hoàn hồn, trước mắt hắn cảnh tượng lần nữa biến đổi. Lần này hắn đã đứng ở Hỗn Độn Ma điện phía trên, một đôi tản ra thần dị sắc thái con mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Mặc dù thấy không rõ người kia, nhưng cặp mắt kia lại sâu sâu khắc ở trong lòng của hắn. một cỗ từ đáy lòng bắt không đầu sinh cảm giác sợ hãi càn quét toàn thân. Gió nhẹ thổi qua, một trận lanh ý từ mắt cá chân hoán lại mà lên, hắn không khỏi dùng mình một cái, nháy mắt lấy lại tinh thần. Lấy lại tinh thần một khắc này, hỗn độn ma vực bảy cái phương hướng cuối cùng đều sinh ra một tiếng rung động. Rung động giống như trong nước gợn sóng, không ngừng hướng về bốn phía dập dờn, rung động âm thanh trùng điệp một khắc này, bảy đạo thần hồng từ bảy cái phương hướng đồng thời dâng lên, hướng phía hỗn độn ma điện mà đến. Thiên hạ nhất phẩm có cảm ứng, một cái lách mình hóa thành tàn ảnh lướt đi hỗn độn ma điện. Bây giờ bảy đạo thần hồng đã rơi vào trước mắt của hắn, hiện lộ ra thân ảnh. Thất tổ, cửu tổ, thập nhị tổ, thiên hạ bố y địa tiền bối, phong lưu vân tiền bối, thiên hạ nhất phẩm từng cái giữ lễ tiết. Hai người khác thấy thế, ô quyền, không người nói, thiên ma hải các vừa dứt, bắc địa ma tông cửu kiếm gặp qua thiên hạ vực chủ. Hai vị khổ cực. Thiên hạ nhất phẩm gật đầu ý bảo. Nhất phẩm, ngươi cũng thấy được sao? Thiên hạ đệ thất vuốt râu than nhẹ, cau mày. Thiên hạ nhất phẩm gật đầu nhẹ gật đầu, đúng vậy, thất tổ, ma đế hàng thế. Không sai. Thiên hạ đệ thất vẻ mặt nghiêm túc. Thiên hạ đệ cửu khí tức có chút yếu ớt, âm thanh khàn giọng nói, vừa mới ta cưỡng ép thôi diễn tiên cơ, đáng tiếc ta không thể lấy ra góp chân của hắn, ngược lại không công tổn hại ngàn năm tuổi thọ. Lần này chúng ta hỗn độn ma vực có thể bày ra đại phiền toái. Thiên hạ đệ cửu nhíu mày. Thiên hạ thập nhị thần sắc nghiêm nghị, một đạo lăng liệt khí tức từ bên cạnh hắn nhi lan tràn, ta liền không tin, chúng ta bảy vị nửa bước đại đế, đồng thời tế luyện ra thánh thể, ma diệt không được hắn một cái đại đế. Đối với hắn ý nghĩ, thiên hạ nhất phẩm lắc đầu, thập nhị tổ, nếu là hắn phổ thông một tôn đại đế, người ta bọn người liên hợp toàn bộ vực chuẩn đế, chủ cảnh ngược lại là có cơ hội. Có thể trong tay hắn còn có một thanh kiếm, một cái siêu việt thần khí kiếm, ta có dự cảm. Trước đó không lâu cái kia đạo thiên địa dị tượng chính là do hắn mà ra. Có thiên hạ nhất phẩm nhắc nhở, thiên hạ thập nhị lúc này mới nhớ tới hắn tại dự cảm bên trong cũng thấy được thanh kiếm kia. Không khỏi xì hơi. Một vị tay cầm siêu việt thần khí ma đế, ở thời đại này cơ hồ có thể quét ngang hết thảy. Muốn hay không tỉnh lại bọn hắn? Thiên hạ đệ cửu nói ra một cái ý kiến. Bất quá, không ra một giây, liền bị thiên hạ đệ thất bắt bỏ. Không được, quá sớm, bọn hắn nếu là xuất thế, như vậy hết thảy sẽ phí công nhọc sức, người ta bọn người đến thời điểm, chỉ có thể trở thành cái này thời đại bụi bặm, tổ chim bị phá không trứng lành. Vậy làm sao bây giờ? Thiên hạ thập nhị vẻ mặt nghiêm túc. Một lát chần chờ, thiên hạ nhất phẩm đưa ra một cái ý kiến. Ta cảm thấy, lựa chọn thần phục a. Nghe xong lời này, đám người bỗng nhiên tựa như là bắt đến cái gì đồng dạng. Người nói là, thiên hạ đệ thất muốn nói lại thôi. Thiên hạ đệ nhất giải thích nói, ma đạo đã qua vào năm, từ hạo thiên ma đế ẩn thế, không còn xuất hiện mới ma đế. Ma thiên vô đạo, không đứng ma đế chi vị, lại không ma đế thực lực, huống chi, hắn trời sinh đang nghi, đối với chúng ta không thần phục ma vực cũng là nhiều lần rỗi ra hát trảo. Lần này, tân đế xuất thế, nhất định đem chín đại ma vực một lần nữa tẩy bài. Lần này đối với chúng ta hỗn độn ma vực tới nói, rất có thể cũng là một cơ hội. Nói không chừng, còn có thể trợ giúp chúng ta vượt qua đại kiếp. Đúng a? Vừa dứt, Cửu Kiếm gật đầu phụ họa. Thiên hạ đệ thất, thiên hạ đệ cửu, thiên hạ thập nhị, ba người hai mặt nhìn nhau. Từ vừa mới dự cảm bên trong bọn hắn phát hiện, người này thực lực cực kỳ cường đại, dù là năm đó Hạo Thiên Ma Đế cũng không kịp hắn nửa phần. Nói không chừng, người này thật có thể là bọn hắn vượt qua lần đại kiếp nạn này đột phá khẩu. Nhất phẩm nói rất đúng, bây giờ lúc này, Cửu Thiên thập địa dung chuyển bất an, loạn thế phía dưới, tất có gánh đỉnh người xuất hiện. Vẹn vẹn bằng ma thiên cùng những lao gia hỏa kia là không cách nào vượt qua, mà những cái kia ẩn thế đám lao già này cũng đều tìm được che chở, sẽ không dễ dàng ra tay. Người này nói không chừng chính là về sau thế gian này gánh đỉnh người, hỗn độn ma vực lần này lựa chọn, lợi nhiều hơn hại. Thiên hạ đệ thất chụp định rồi xuống. Những người khác thấy thế, bốn phía trao đổi ánh mắt, cuối cùng xác định chuyện này lựa chọn. Liên tại bọn hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, trên bầu trời xuất hiện một tia mãnh liệt không gian ba động. Ngay sau đó, hư không bị xé nứt ra. Một đạo màu đỏ quang mang ầm vang xuất hiện tại hỗn độn ma vực trên không. Vô cùng vô tận khí tức bao phủ tại hỗn độn ma vực, đám người chỉ cảm thấy kiềm chế không thở nổi. Tới nhanh như vậy, tám người đồng thời nhìn về phía không trung, trong lòng ngạc nhiên. Thiên hạ nhất phẩm híp hai con người, cẩn thận nhìn kỹ quang mang kia bên trong thân ảnh. Trên mặt biểu lộ âm tình bất định. Đông nhiên, hắn hai con người đột nhiên phóng đại, chấn kinh chi sắc lộ rõ trên mặt. Trầm Nguyên, Thánh tử. Tiếng nói mới ra, đám người nhướng mày. Trầm Nguyên Thánh tử? Cái kia Trầm Nguyên Thánh tử? Thiên hạ đệ thất hơi nghi hoặc một chút. Một bên vừa dứt cùng Cửu Kiếm nghe tới thiên hạ nhất phẩm âm thanh, bưng một đôi giỏ xét con mắt nhìn qua đoàn kia xích mang, giải thích nói, thiên hạ đệ thất tiền bối có chỗ không biết, Trầm Nguyên Thánh tử chính là lúc trước Hạo Thiên Ma Đế hạ tuyển định đệ nhị thuận vị thánh tử. Chỉ có điều lúc trước bị Ma Thiên hãm hại, dẫn đến Ma Châu di thất, bị giam tiến vào Thiên Ma cấm khu, dưới đây đã có vài năm. Không sai. Thiên hạ nhất phẩm gật đầu phụ họa, bất quá đương sơ Ma Đế chi tranh, hỗn độn ma vực lựa chọn người ủng hộ là Hạo Thiên Ma Đế bệ hạ con trai ruột Cửu Thần Điện hạ cũng là đệ nhất thuận vị thánh tử. Về sau Thiên Ma đại chiến về sau, Cửu Thần Điện hạ vô tội thần vẫn, chúng ta vốn định lựa chọn Trầm Nguyên Thánh tử trận doanh, thế nhưng lại không nghĩ tới Ma Thiên lòng dạ sâu như thế. Thiên hạ nhất phẩm ai thanh thở dài. Từ đó về sau, hai vị thánh tử vừa chết một cầm tù, Ma Thiên xem như đệ tam thuận vị thánh tử, một cách tự nhiên trở thành ma đế. Không nghĩ tới, bị cầm tù vạn năm Trầm Nguyên Thánh tử xuất thế, liền đã thành tựu ma đế. Thiên hạ nhất phẩm thần sắc hưng phấn. Vậy còn chờ gì? Thiên hạ thập nhị trận quyền quát một tiếng, bây giờ thời đại, ma đế chính là chỗ thể, đây là cơ hội. Đám người nghe xong, không nói hai lời, nhao nhao hóa thành thần hồng hướng phía Tô Bạch Dạ tham viếng mà đi. Hỗn độn ma vực vực chủ thiên hạ nhất phẩm mang theo bảy vị tiền bối tham kiến Trầm Nguyên ma đế bệ hạ.
Chương 61, Bát vực vi phần thánh, Thiên Quân Hám Cửu Tiêu Thiên Hạ vực chủ, đã lâu không gặp. Tô Bạch dạ mặt không biểu tình, âm thanh lại mang theo dầu dị thần uy.
Đúng vậy a, bệ hạ, đã vạn năm không thấy.
Thiên hạ nhất phẩm tất cung tất kính cúi thấp đầu.
Tô Bạch dạ gật đầu đáp lại, đúng vậy a, đều một vạn năm, năm đó thiên hạ thất tử đoán chừng chỉ còn lại ngươi đi.
Nói bóng gió, lúc trước thiên hạ 6 con trai đều so với ngươi còn mạnh hơn, này vực chủ có thể rơi trong tay ngươi, đoán chừng 6 người khác đều chết hết đi.
Thiên hạ nhất phẩm người giả thành tinh, tự nhiên biết Tô Bạch dạ ý tứ, cười ha hả nói, ha ha ha, bệ hạ nói đùa, trừ đại ca vào ngũ đại tuyệt địa một trong đốt diệt địa ngục điều không tin tức bên ngoài, các năm vị ca ca đều còn tại thế gian.
Ồ, Tô Bạch dạ nhiều hứng thú, thật sao?
Nói như vậy thiên hạ bát tuyệt còn sống.
Thiên hạ thất tử bên trong đếm lấy lao đại thiên hạ thanh thiên cùng lao tam thiên hạ bát tuyệt xuất sắc nhất.
Lúc trước Tô Bạch dạ quan cư chín vực tổng soái thời điểm, thiên hạ bát tuyệt chính là hắn trợ thủ đắc lực một trong.
Đương nhiên, bất quá bệ phản sẽ hạ có chỗ không biết, từ khi Ma Thiên tiếp nhận ma đạo cộng chủ về sau, tăng ca hắn liền bị Ma Thiên trục xuống, lưu ở phần thánh ma vực trong đại quân đảm nhiệm lên giáo quan.
Lần trước gặp hắn, đã là trăm năm trước sự tình.
Thiên hạ nhất phẩm hồi ức cảm thán.
Tô Bạch dạ lộ ra nhiên biểu lộ.
Thiên hạ bát tuyệt đích sắc đang luyện binh một đường rất có thành tích.
Nhớ mang máng năm đó, hắn, Cửu Thần, Ma Thiên ba người mới tới phần thánh ma vực, lúc đó bọn hắn vẫn là chi tâm hảo hữu.
Khi đó, Ma Thiên cũng đã nói một câu, nếu như hắn trở thành ma đạo thống soái, tất nhiên muốn thiên hạ bát tuyệt để bản thân sử dụng, thống ngự chính quân.
Mặc dù cùng lúc trước suy nghĩ khác biệt, nhưng bằng mượn Ma Thiên độ lượng cùng lòng dạ, như thế ưu tú một nhân tài, hắn không chiếm được, tự nhiên cũng sẽ không để cho người khác.
Gặp Tô Bạch dạ biểu lộ không hiện, thiên hạ nhất phẩm đổi đề tài, không biết bệ hạ bỗng nhiên đến hỗn độn ma vực là có chuyện gì quan trọng muốn nhất phẩm đi làm, mong rằng bệ hạ chỉ điểm một hai.
Muốn ta làm cái gì?
Thiên hạ vực chủ sao lại không biết?
Tô Bạch dạ thần uy hạo đãng, đại đế phong mang tất lộ.
Thiên hạ nhất phẩm ở gần nhất, tự nhiên biết xảy ra chuyện gì.
Hỗn độn ma vực nguyện làm bệ hạ tiên phong.
Thiên hạ nhất phẩm cung kính thăm viếng.
Mặc dù gia hỏa này thực lực chẳng ra sao cả, nhưng mà tại cách đối nhân xử thế, phỏng đoán người khác tâm tư phương diện đúng là thiên hạ thất tử bên trong tương đối xuất chúng.
Đoán chừng đây cũng là lúc trước hỗn độn ma vực vực chủ lựa chọn bồi dưỡng thiên hạ nhất phẩm xem như người thừa kế nguyên nhân a tiên phong.
Tô Bạch dạ cố ý đem này hai chữ cắn cực nặng.
Thiên hạ vực chủ quả thật nghĩ như vậy.
Thiên hạ nhất phẩm nghe xong có hy vọng, đội vàng cúi đầu. Đương nhiên, chỉ cần bệ hạ ra lệnh một tiếng, hỗn độn ma vực chính là trong tay bệ hạ đao, chỉ chỗ nào đánh chỗ nào.
Tô Bạch dạ hai tay nhẹ nhàng vỗ, thiên hạ vực chủ đã như vậy hữu tâm, vậy thì thỉnh thiên hạ vực chủ tập hợp quân đội a.
Tô Bạch dạ thuận thế đưa ra yêu cầu.
Dù sao đối phương muốn quy hàng, như vậy Tô Bạch dạ liền phải cho cơ hội này.
Đa tạ bệ hạ.
Thiên hạ nhất phẩm lộ ra thần sắc mừng rỡ.
Sau lưng thiên hạ đệ thất, thiên hạ đệ cửu, thiên hạ thập nhị đồng thời vui mừng.
Chỉ cần có thể gia nhập Trầm Viên trận doanh, hỗn độn ma vực chẳng những sẽ không bị tai họa ngập đầu, có thể còn có cơ hội vượt qua không lâu đại kiếp.
Không ra một canh giờ, hỗn độn ma vực liền tập kết hai cỗ đại quân, một cỗ chính là hỗn độn ma vực đế vương quân đội, một cái khác chi chính là từ mỗi đại đạo hết thể ngự triệu tập, cộng lại cũng đầy đủ có trăm vạn chi cự.
Nay còn không phải trọng yếu nhất chính là thiên hạ đệ thất, thiên hạ đệ cửu, thiên hạ thập nhị, thiên hạ bố ý địa, phong lưu vân, vừa dứt, cửu kiếm, bảy vị nửa bước đại đế cũng tùy hành tiến về.
Trong lúc nhất thời, toàn bộ hỗn độn ma vực đều sao động.
Tô Bạch dạ lộ ra một cái không dễ dàng phát giác nụ cười.
Dù sao không cần tự mình động thủ, còn có thể thu hoạch được một cái có thể xông trận tiên phong, Tô Bạch dạ dĩ nhiên là vui lòng.
Rất nhanh, tại thiên hạ nhất phẩm dẫn đầu dưới, 800 phi thuyền tiếp thiên mà lên, chở trăm vạn tướng sĩ bay ra hỗn độn ma vực, hướng phía phần thánh ma vực mà đi.
Tô Bạch dạ xuất ra truyền âm ngọc bài, nhìn xem phía trên không ngừng hiện lên tin tức.
Thất tuyệt ma vực đã thu phục, đại quân đang tại tập kết.
Ám ảnh ma vực đã bình định, đại quân tập kết hoàn tất, đang theo phần thánh ma vực xuất phát.
Thiên khải ma vực đã thu phục, chờ đợi chủ thượng mệnh lệnh của ngài.
Liên tiếp ba đầu đều là đại thắng báo cáo.
Tô Bạch dạ lông mày trên đỉnh trọn, ánh mắt thoáng ánh lên lãnh ý, hắn nâng lên con mắt, nhìn qua phương xa.
Rốt cục liền thừa ngươi, Ma Thiên.
Một giây sau, hắn xé rách hư không, không gian pháp tắc thi triển, rời khỏi hỗn độn ma vực.
Thời khắc này phần thánh ma vực bên ngoài, mấy ngàn chiếc phi thuyền bỏ neo tại ma vực trên không.
Ô áp áp một mảnh tựa như lôi kiếp điểm báo, bao trùm toàn bộ phần thánh ma vực.
Phần thánh ma vực bên trong, vô số cư dân không rõ ràng cho lắm ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong mắt lộ ra nghi hoặc.
Tình huống như thế nào?
Lúc này mới mấy điểm nhi, như thế nào hắc thiên?
Không đúng sao, này tựa như là lôi kiếp.
Trong đám người truyền ra một trận sao động.
Lôi kiếp?
Trong đám người cũng có nghi vấn, trong lôi kiếp làm sao có thể có người tồn tại?
Nghe tới thanh âm này, những cái kia nhãn lực tốt cũng phát hiện lên tượng san sắt bóng người.
Không đúng,
là người, đều là người.
Người kia dọa đến ngồi liệt trên mặt đất, toàn thân run rẩy lên.
Phần thánh ma vực cung điện trước, tụ tập hơn 10 đạo bóng đen.
Bọn hắn nhìn lên bầu trời bên trong lít nha lít nhít phi thuyền, chân mày nhíu chặt.
Đến cùng xảy ra chuyện gì?
Vì cái gì bắt vực đại quân đột nhiên vây quanh phần thánh ma vực?
Lệ Lâm âm thanh linh câu lệ, sắc mặt nặng nề, sau đó chất vấn, Ma Thiên bệ hạ đâu?
Người bên cạnh hai mặt nhìn nhau, lắc đầu.
Không rõ ràng.
Trước đó Ma Thiên bệ hạ phát giác được thiên địa dị tượng xuất hiện, khi đó liền đã rời khỏi phần thánh ma vực.
Trước đó không lâu, Ma Thiên bệ hạ truyền đến tin tức, bệ hạ nói muốn tự thân tiến về thiên ma cấm khu một chuyến, bây giờ, nghĩ đến hẳn là còn tại thiên ma cấm khu phụ cận.
Cái gì?
Lệ Lâm quá sợ hãi.
Hắn vội vàng hướng về phía sau lưng hai vị áo bào tím nam tử trung niên hô, hai người các ngươi nhanh chóng đi mời thiên hạ bát tuyệt thống lĩnh, tập kết đốt thánh thiên quân, đồng thời đi mời tam ti ngũ lao lại đây.
"Vâng, Lệ tổng quản." Hai người chắp tay rời đi. Bọn hắn còn chưa đi xa, liền bị Lệ Lâm đột nhiên gọi lại, "Chờ một chút, thuận tiện đi đốt điện, thỉnh một vị thái thượng trưởng lao đi ra." Hai người gật đầu, "Vâng." Sau đó hai người hóa thành thần hồng rời đi. Bọn hắn vừa rời đi không lâu, hơn 10 đạo thần hồng từ chân trời nhi chạy nhanh đến, rơi vào trước mắt của hắn. Phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là chuẩn đế cảnh giới. Vẹn vẹn nhìn lướt qua, Lệ Lâm liền rõ ràng đi qua, người đến tất cả đều là phần thánh ma vực mỗi đại đạo thống người nói chuyện. "Lệ tổng quản, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì bắt vượt tới nhiều người như vậy? Bọn hắn muốn làm gì?" Đám người ngươi một lời ta một câu, đều có lo lắng. Lệ Lâm cau chặt lông mày, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn muốn bức thoái vị, nhờ vào đó phản loạn bệ hạ thống trị. Bọn hắn thật to gan." Một người phẫn nộ lên tiếng, "Thất tuyệt, ám ảnh, thiên khải lại là cái gì ý tứ, chẳng lẽ bọn hắn cũng phản bội ma thiên bệ hạ?" Lệ Lâm không rõ, hắn lắc đầu, "Không biết, ta không liên lạc được bọn hắn." Lệ Lâm giơ giơ trong tay truyền âm ngọc, trên đó ảm đạm vô quang. "Lệ tổng quản, đã lâu không gặp a." Đột nhiên, một đạo cười mở tiếng cười xuất hiện. Sau đó, Tiêu Dung, Khố Mục, Sa Ma Thiên xuất hiện tại phần thánh ma vực trên không. Ba đạo cường thế khí tức càn quét cửu tiêu, sau lưng như sấm rền chiến giống vang vọng. Lệ Lâm nhìn xem đột nhiên xuất hiện ba người, lông mày tức khắc dựng thẳng lên. Hỏng, ba người bọn họ trở về. Giờ này khắc này, hắn hiểu được đi qua. Vì cái gì Thất Tuyệt ma vực, Ám Ảnh ma vực, Thiên Hải ma vực dám xuất binh vây quét phần thánh ma vực? Hiển nhiên ba vị mới vực chủ đã giữ nhiều lành ít, Ma Thiên kinh doanh mấy ngàn năm tam đại ma vực, chẳng biết lúc nào liền đã trở xuống ba người trong tay. Sơ qua, lại có mấy đạo cường thế khí tức xuất hiện. Hỗn Độn ma vực vực chủ Thiên Hạ nhất phẩm, Thiên Mị ma vực vực chủ Nam Cung Thanh Thủy, Phong Cực ma vực vực chủ Phong Liêu, Phục Thiên ma vực vực chủ Sích Thiên đồng thời xuất hiện tại trên trời cao. Bảy đạo bàng bạc khí tức bao phủ phần thánh ma vực. Không đợi Lệ Lâm kinh ngạc, ngay sau đó, một đạo so với không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần khí tức đột nhiên tại bảy người trước người hiện lên. Màu đỏ như hạo nhật giữa trời, hào quang rừng rực khiến mọi người không thể không đưa tay che chắn mới có thể miễn cưỡng quan sát được một tia dấu hiệu. Xích Hà xuất hiện một khắc này, một cỗ gần như có thể xé rách không gian khí tức bắn ra mà đến. Tựa như núi cao trọng áp nháy mắt bao trùm toàn bộ phần thánh ma vực, ép đám người không thở nổi. Xích Hà dần dần tiêu tán, lộ ra Tô Bạch Dạ mạnh mẽ thân thể. Bảy đại vực chủ thấy thế nhao nhao quỳ xuống đất hô to, cung nên Trầm Nguyên ma đế bệ hạ. Trầm Nguyên. Lệ Lâm một đôi mắt gần như sắp muốn trừng ra hốc mắt. Phu phu một tiếng ngã nhào trên đất, đại đế cảnh giới. Chương 62, bẻ gãy nghiền nát, Tam Ti Ngũ Lao thể tụ Lệ Lâm dọa đến sắc mặt tái nhợt, tinh mịn mồ hôi lạnh đem hắn toàn thân thấm ướt. Bát vực liên quân như thế nào? Ngàn vạn đại quân áp cảnh lại như thế nào? Những này đều không đủ lấy dung chuyển phần thánh ma vực, bọn hắn có Tam Ti Vân Pháp, năm các tộc lão, trăm vạn tiên quân, trừ cái đó ra, bọn hắn còn có Đốt Điện Thái Thượng trưởng lão. Nay vạn năm qua, tất cả tài nguyên ưu tiên mới tạo nên cái này làm cho cả chín vực đều nghe tin đã sợ mất mật Đốt Điện. Có thể Tô Bạch Dạ vừa xuất thế, hết thảy đều lộ ra ảm đạm vô quang xuống dưới. Đại đế không ra, ai dám cùng hắn tranh phong? Dù là Tam Ti chấp trưởng chín vực tư pháp, cũng vô pháp dung chuyển Tô Bạch Dạ lực lượng. Này mới khiến một cái chấp trưởng phần thánh ma vực và năm, nhìn quen mỗi vực đại năng ma vực đại tổng quản đều không thể chính mình. Trầm Nguyên, là Trầm Nguyên trở về. Trung quanh phần thánh ma vực trưởng lão ngạc nhiên nhìn qua không trung Tô Bạch Dạ, từng cái sắc mặt âm trầm. Một cái lòng mang hận ý đại đế, đại biểu cái gì? Bọn hắn sẽ không rõ. Nhanh, cho ta tập kết thiên quân. Nhanh đi. Lệ Lâm nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt tinh hồng, điên cuồng gầm thét lên. Sau lưng những thị vệ kia nào dám không nghe, nhao nhao hướng phía bốn phía chạy tới. Ở chỗ này bên trong không đợi bị Tô Bạch Dạ khí tức đè chết, đều muốn bị Lệ Lâm phẫn nộ giết chết rồi. Một phen phát tiết, Lệ Lâm rất nhanh thu liễm lại cảm xúc, cố giả bộ chấn định, hắn lật lên thân, thông qua Ma Thiên lưu lại truyền âm Ma Châu cho Ma Thiên phát ra một đạo tin tức. Vừa thu hồi truyền âm Ma Châu, chừng trăm vạn số lượng đốt thánh thiên quân đã tập hợp hoàn tất, trùng trùng điệp điệp đứng ở Lệ Lâm sau lưng. Lệ Lâm nhìn qua sau lưng tập hợp thiên quân, nháy mắt tới lực lượng, hắn vất tay áo hất lên, đem trên người bị bụi đất nhiễm quần áo quét sạch, chào hỏi lên một tiếng đám người, "Chư vị, theo ta cùng nhau lên chiến." Lệ Lâm hai tay đè ép, thân ảnh phù diêu lên không, hóa thành thần hồng lướt vào trên không. Sau lưng đám người thấy thế, cũng kiên trì đi theo. Đám người lên không trong nháy mắt đó, đốt thánh thiên quân cũng phụ cận một bước. Tô Bạch Dạ đem hết thể thu hết vào mắt. Hắn chậm rãi bước ra một bước, toàn bộ phần thánh ma vực đều tại đây khắc sinh ra một tia rung động. Hắn bước ra bước này cái kia một cái chớp mắt, toàn bộ thiên địa đều ảm đạm phai mờ xuống dưới. Không gian tại run rẩy, pháp tắc đang múa may. Sau đó, Tô Bạch Dạ cái kia mang theo vô thượng thiên uy âm thanh vang vọng mà đến. "Như thế nào? Chỉ bằng các ngươi cũng muốn cùng bản đế động thủ?" Tô Bạch Dạ trừng mắt một đôi đế đồng, màu đỏ hồng mang giấy lên, tiếp theo đảo qua đám người, ngay sau đó, hừ lạnh một tiếng, "Hừ, các ngươi cũng xứng. Đều cho bản đế quỳ xuống." Ma đế châm nôn, tựa như pháp lệnh. Một tiếng tế ra, phần thánh ma vực đám người ầm vang quỳ xuống đất, không ngừng chút xuống mà đến trọng áp, để bọn hắn rất khó ngẩng đầu lên. Thậm chí tu vi không cao, cách gần, căn bản không chống đỡ được, trực tiếp bị ma đế uy áp ép thành huyết vụ. Đám người không ngừng điều động linh khí, muốn đi chống cự, nhưng không thấy uy áp giảm bớt, ngược lại càng ngày càng mạnh. A! Không trung một tiếng gào thét truyền đến. Một vị cách gần nhất ma chủ bị tứ phía xâm nhập mà đến uy áp, đè nát thân thể. Lệ Lâm mấy người cũng ở giữa không trung ngừng lại thân ảnh, không phải bọn hắn muốn ngừng, mà là trên đầu treo cao uy áp quá mức dọa người, để bọn hắn không thể không ngừng lại bước chân. Tam Ti Vân Pháp, năm các tộc lao ở đâu? Còn không ra bài kiến bản đế. Tô Bạch Dạ ánh mắt phát lạnh, đưa tay hướng về một phương hướng đánh ra một trường. Một trường rơi xuống, toàn bộ đốt thánh đế thành khí áp đều chợt hạ xuống một phần. Mang theo vô thượng đế uy trưởng phong kéo dài ép xuống, vô số linh khí cùng trưởng phong đối sông, khuấy động ra từng đạo hỏa hoa. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Đốt thánh đế thành trung tâm mặt đất bị một đôi đại thủ lớn bao trùm, mặt đất khoảnh khắc thất thủ, kích thích vô số cắt đá bụi bặm. Những cái kia cách gần đó người căn bản không kịp đào thoát, chỉ có thể mặc cho bằng cái tia dọa người uy áp rơi vào trên người mình, tại không cam lòng vẻ mặt hóa thành từng trận huyết vụ. Trầm Nguyên, ngươi quá phận. Đột nhiên, một tiếng quát chói tai truyền đến. Chân trời xẹt qua tám đạo màu sắc khác nhau thần hồng. Tam Ti, Ngũ Lão, Lệ Lâm vui mừng quá đỗi. Tám người đồng loạt rơi vào Tô Bạch Dạ trước người cách đó không xa, triển lộ ra dáng người. Thế nhân chỉ biết Ma Thiên là cao quý ma đế, có thể có rất ít người biết, tại phần Thánh Ma vực chân chính nắm giữ quyết sách chính là tám người này. Tam Ti Vân Pháp, tu luyện sát tâm nói, trưởng khống chín vực chấp pháp. Năm các tộc lão, phụ tá ba vị ma đế năm vị trưởng lão, ở trong tộc địa vị cực cao, dựa theo bối phận cho là Trầm Uyên, Ma Thiên đời ông nội. Mà ở trong đó cầm đầu chính là một vị người mặc áo bào đen huyền y liễu, tóc tím bay tán loạn lão giả. Hắn chính là năm các tộc lão bên trong dài nhất người, Ma Vân Hải. Vân Hải tộc lão, vạn năm không thấy, khẩu khí như trước vẫn là như thế lớn. Tô Bạch Dạ liếc mắt nhìn hắn, thậm chí đều không có con mắt nhìn hắn một chút. Trầm Uyên, ta biết ngươi Lâm Uy Thiên Ma cấm khu vạn năm, trong lòng tức giận, có thể ngươi như vậy hành vi, tại Mưu Quyền Soán Vị lại có gì dị? Mưu Quyền Soán Vị. Tô Bạch Dạ khí cười, ha ha ha, tốt, tốt một cái Mưu Quyền Soán Vị. Ta trả lại ngươi là lão hồ đồ. Tô Bạch Dạ biến sắc, một bàn tay quấn tới. Ba. Thanh thúy tiếng bạt thai vang lên, Ma Vân Hải bộ mặt khó có thể tin nhìn chằm chằm Tô Bạch Dạ. Ngươi, ngươi. Ma Vân Hải nhe răng toét miệng chỉ vào Tô Bạch Dạ, sắc mặt thịnh nộ. Từng có lúc, cho dù là trước đó Hạo Thiên Ma Đế cũng không dám như vậy đối với hắn. Ngươi cái gì ngươi? Ta nhìn ngươi là tại cao vị ở lâu, quên chính mình là ai đi. Tô Bạch Dạ trong giọng nói lộ ra một tia trêu tức. Lúc này, một bên đi tới một vị coi như nam tử trẻ tuổi, toàn thân áo trắng. Trầm Uyên, ngươi vòng vây phần Thánh Ma vực, trưởng cố Vân Hải tộc lão, đến cùng muốn làm gì? Nam tử sinh ra một bộ cương trực công chính khuôn mặt, lòng đầy căm phẫn khiển trách. Tô Bạch Dạ cùng hắn không có lời gì dễ nói, một bàn tay vung đi lên, trực tiếp đem hắn rút ra ngoài mấy vạn dặm. Cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám cùng bản đế nói chuyện như vậy sao? Xem ra bản đế là quá lâu không tới đây phần Thánh Ma vực, thế nhân đã nhanh quên đi Trầm Uyên cái danh hiệu này. Tô Bạch Dạ bên người nhi tạo nên một đạo bàng bạc khí cơ, ép tám người rút lui mấy chục bước mới miễn cưỡng ngừng lại thân hình. Nhìn xem Tô Bạch Dạ sắp đại khai sát giới tư thế, Ma Vân Hải nổi giận nói, "Trầm Uyên, ngươi muốn trèo lên ma đế vị, nhất định phải đi qua Tam Ti Ngũ Lao đồng ý, nếu không, ngươi chính là lấy hạ phạm thượng, như quyền xoán bị, chín bực là sẽ không tán đồng ngươi tồn tại." "Hừ." Tô Bạch Dạ sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống, "Ta trèo lên ma đế chi vị, cần gì phải các ngươi đồng ý? Quả nhiên tại cao vị ở lâu, ngay cả mình vị trí đều bày bất chính. Mở ra các ngươi mắt to, xem cho rõ, trừ bọn ngươi ra phần Thánh Ma vực, các bắt vực sớm đã thần phục, bản đế bây giờ đang lâm đại đế. Cần gì phải các ngươi Tam Ti Ngũ Lao đồng ý, giết các ngươi, tự nhiên sẽ có mới Tam Ti Ngũ Lao thượng vị." Tô Bạch Dạ đưa tay hướng lên trời một chỉ, sau lưng một tôn ma thần pháp tướng ngạo nghệ dâng lên. Màu đỏ ma diễm tại pháp tướng quanh thân hiện lên, một đạo như liệt dương vậy tản ra khủng bố sóng nhiệt 12 mệnh cách chiếu rọi tại một vòng vòng ánh sáng bên trên. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, tứ thánh chi lực đồng thời phá vỡ hư không, xuất hiện tại phần Thánh Ma vực trên không. Từng trận thú giống tức khắc vang vọng toàn bộ phần Thánh Ma vực. Lớn, đế. Những cái kia ngủ say lão gia hỏa cảm nhận được này khủng bố khí tức, nhao nhao che lấp đi chính mình tồn tại. Sợ hai bay vào gió. Tô Bạch Dạ đứng ngạo nghễ tại giữa trời, vệ nghệ thiên hạ vậy nhìn qua dưới thân cách đó không xa mặt lộ vẻ hoảng sợ Tam Ti Ngũ Lao, chậm rãi vươn một cái tay. Ma thần pháp tướng đồng bộ nâng lên, trong lòng bàn tay năm đạo hồng đến phát tím lôi đoàn nổ vang. Lôi điện pháp tắc thông suốt, vô số lôi xả từ lòng bàn tay bắn ra bốn phía mà ra. Hoàn toàn lực lượng pháp tắc. Ma Vân Hải trừng lớn hai con ngươi, quá sợ hãi. Tô Bạch Dạ không đợi tám người làm ra phản ứng, vung tay lên, lôi đỉnh từ trong tay rơi xuống. Vô biên lôi đỉnh hóa thành xuyên vân ở giữa giao long, rơi ầm ầm trên mặt đất. Bốn phía dãy núi phong nhạc, kỳ tú sơn thành tại lôi đỉnh cuồng oanh loạn tạc dưới, vẻ gãy nghiền nát vậy băng liệt. Tiếng gào thét, tiếng kêu thảm thiết vang vọng cửu thiên. A! Tam Ti Ngũ Lao hô to một tiếng, đồng thời điều động linh khí, thi triển thần thông trước người xây lên bình chướng, không ngừng ngăn cản tàn phá bừa bãi lôi đỉnh. Mỗi lần một tia chớp đánh vào bình chướng phía trên, tám người khoe miệng đều sẽ chảy ra một vệt vết máu, cường thịnh lực lượng pháp tắc không ngừng tạo áp lực, ép tám người không thở nổi. Không được à, Vân Hải tộc lão, hắn lực lượng pháp tắc quá mạnh mẽ, chúng ta chống đỡ không được bao lâu. Một bên Tam Ti một trong hạnh dài đủ sắc mặt trắng bệch nói. Đúng vậy a, lại ca, dài đủ nói đúng, hắn đã thành tiểu đại đế, chúng ta ngăn không được. Ngũ lão một trong Ma Vân Tiêu phụ hòa nói. Không được, nhất định phải giữ vững. Bây giờ tiếp tục gánh vác là chết, gánh không đi xuống cũng là chết, không bằng buông tay đánh cược một lần, nếu không về sau chờ đợi chúng ta sẽ là vô gian địa ngục. Ma Vân Hải trong mắt tàn nhẫn. Hắn giang chống đỡ Tô Bạch Dạ thế công, một ngụm tinh huyết phun ra, vững chắc bình chướng, đồng thời ngưng âm thanh hướng về sau la lên, năm các tộc lao Ma Vân Hải cầu bằng tổ cứu mạng. Một giây sau, một đạo mang theo vô tận tuế nguyệt âm thanh đống nhiên truyền ra. Phương nào đạo trích, dám xâm phạm ta phần Thánh Ma vực. Kèm theo âm thanh truyền đến, một đạo kéo theo thiên địa pháp tắc khí tức truyền ra. Sau đó ở giữa tám người trước mắt không gian bị xé nứt, một vị mặc màu trắng rộng lớn áo choàng, tóc mai điểm bạc lão giả đi ra. Lão giả xuất hiện một sát na kia, thiên địa đều càng thêm ảm đạm một phần. Nhục thân thành đế, thần hồn không đạt. Tô Bạch Dạ khẽ miệng nghiền ngẫm, ta còn tưởng rằng là Hạo Thiên Ma Đế xuất thế nữa nha, nguyên lai chỉ là cái ngụy đế. Chương 63, Bàng Tổ, thật không có nghe nói qua. Đối mặt Tô Bạch Dạ chảo phúng, Bàng Tổ chau mày. Mặc dù hắn không phải đại đế cảnh giới, nhưng bằng mượn hắn mối phận, dù là ma tộc đại đế cũng phải lễ nhượng ba phần. Bây giờ lại bị một cái vừa mới tấn thăng đại đế không lâu tiểu bối chê bừa. Trên mặt hắn bịt kín một tầng vẻ giận, song quyền bị cầm kết rung động. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi là đại đế, liền có thể như vậy mắt không có tôn thi, nói cho bản tổ, ngươi là cái kia ma vực tử đệ, đương ra lão tổ là ai? Gặp đối diện khiêng ra bối phận, Tô Bạch Dạ đối này khinh thường cười một tiếng, thử, bối phận. Có ít người thực lực không đủ, chính là ưa thích cầm một chút có lẽ có đồ vật để người. Muốn hỏi bản đế là ai? Không nên trước nói cho bản đế, ngươi là vị nào sao? Ngươi, cái kia lão giả áo bào trắng dưới cơn thịnh nộ, giận chỉ Tô Bạch Dạ, tự cao thanh cao nói, tiểu tử thối, nghe kỹ, bản tổ chính là Côn Bằng Ma Đế. Côn Bằng Ma Đế? Xích Thiên nhíu mày, liếc nhìn bên cạnh Phong Liêu, đưa tay đối đối, thấp giọng hỏi, ai vậy? Phong Liêu yên lặng lắc đầu, không biết. Côn Bằng Ma Đế? Tô Bạch Dạ cũng là hơi nghi hoặc một chút, giang tay ra, chưa nghe nói qua. Lời còn chưa dứt, khoe miệng của hắn lộ ra một vệ ngoạn vị nụ cười, bất quá nghe đúng là đủ không biết xấu hổ, không có đại đế cảnh giới còn muốn mưu toàn tự xưng là đế. Gặp Tô Bạch Dạ bất vi sở động, Côn Bằng lúc này biến sắc, tiểu tử thối, ngươi quá cuồng vọng. Cuồng vọng? Tô Bạch Dạ nhếch miệng. Luận cuồng vọng, ngươi thật sự là tiền bối. Côn Bằng Ma Đế khó thở, à, thằng ngại danh, liền để lão tổ dạy dỗ ngươi xử sự làm người chi đạo. Hắn phật sổ tay tay áo, đột nhiên hất lên, quanh thân pháp tắc chợt hiện, hắn chấp trưởng thành chảo chạy Tô Bạch Dạ đầu lâu chụp tới. Tô Bạch Dạ đứng tại chỗ, không có chút nào bị những pháp tắc kia chi lực ảnh hưởng. Mắt thấy lợi chảo phụ cận, Tô Bạch Dạ động. Hắn ngừng lại bước hướng về sau rút một bước, một tay thành quyền, tẩm bang truy ra. Hắn muốn thử xem đối phương lục thân thành đế lực lượng mạnh bao nhiêu. Ầm. Hai đạo mang theo vô thượng đế uy quyền phong, chảo phong đối oanh cùng một chỗ. Khuấy động ra linh lực không ngừng quan xoắn không gian bốn phía. Không tốt, mau lui lại. Phong Liêu vung tay lên, trong tay quanh quần phong chi pháp tắc, mang theo mấy vị khác vực chủ nhanh chóng hướng về sau tối lui. Vừa mới đứng vững, Xích Thiên lập tức nắm lại Phong Liêu ngăn cản cánh tay, một đôi mắt tản ra nhàn nhạt tinh quang. Đây chính là đại đế cảnh giới đối kháng sao? Ta cũng muốn tới. Nhìn xem chiến ý tràn đầy Xích Thiên, Phong Liêu khẽ miệng khẽ run lên, cái tên nhà ngươi, cùng người nào đều muốn đánh một trận, ngươi cũng không sợ bị đánh chết. Hồi tưởng đến lúc trước hắn tại Thiên Hải bí cảnh muốn đơn đấu Tô Bạch Dạ tư thế, Phong Liêu không khỏi lại lau một vệt mồ hôi. Xích Thiên nghe vậy, nhớ tới ngay lúc đó một màn, thật thà gãi gãi đầu, lúng túng cười một tiếng, tốt à. Dứt lời, hắn lại quay đầu nhìn về phía Tô Bạch Dạ phương hướng. Một quyền giao phong. Tô Bạch Dạ lù lù không động, trái lại Côn Bằng Ma Đế, trọn vẹn rút lui vài chục bước mới miễn cưỡng ngừng lại thân hình. Hắn lông mày phong dựng thẳng lên, trừng mắt một đôi hoảng sợ hai con người, nhìn chòng chọc vào Tô Bạch Dạ, răng môi hơi mở hơi đóng, hỗn độn đạo thể. Đại thành. Nhục thân không tệ, đáng tiếc, không bằng. Giao cho ta đi. Tô Bạch Dạ bỗng nhiên ngẩng đầu, biểu lộ nháy mắt lạnh xuống. Dưới chân hắn dây lên một thanh âm bạo, sau đó hóa thành một đạo thần hồng phóng tới Côn Bằng Ma Đế. Côn Bằng Ma Đế quá sợ hãi, hắn nhanh chóng hướng phía sau lưng chạy đi, đồng thời thi triển Côn Bằng Phù Diêu thuật, tránh né lấy Tô Bạch Dạ công kích. A, ta nhớ tới. Sau lưng truyền đến Tô Bạch Dạ âm thanh. Côn Bằng Ma Đế dám nghe không dám lưu, không ngừng thi triển bản mệnh thần thông Côn Bằng Dương cánh, tại phần thánh ma vực trên không biến đổi phương vị. Năm vạn năm trước, thời đại mạt pháp thời kỳ cuối, đốt thánh ma tộc từng có một thanh giao ma đế, tại ngũ đại bí địa ẩn tuyển chi hải mang về một cái côn bằng trứng, nếu như ta không có đoán sai, ngươi chính là năm đó viên kia trứng. Hừ. Nghe xong lời này, Côn Bằng Ma Đế dừng lại không ngừng chớp động thân hình. Hắn xoay người, một đôi gương mắt sáng lên, nhìn về phía Tô Bạch Dạ, tính ngươi tiểu tử nhãn lực không tệ, bây giờ biết bản tổ thân phận, còn không cúi đầu. Cúi đầu? Tô Bạch Dạ gảy nhẹ lông mày, ta nhìn ngươi là nghĩ nhiều đi. Bất quá xem như thượng cổ thập đại hung thú một trong Côn Bằng, nhục thể của ngươi không tệ, bản đế quyết định muốn. Tô Bạch Dạ đứng giữa không trung rất bình thản nói ra như thế một phen. Hắn xách cánh tay chấn động, áo bào tung bay, tóc dài cũng theo phiêu động đứng lên. Ngay sau đó, hắn quanh thân tiêu tán ra mắt trần có thể thấy màu đỏ hỏa diễm. Làm hỏa diễm xuất hiện một sát na kia, toàn bộ phần thánh ma vực giống như đều đi vào mùa hè, cuồn cuộn sóng nhiệt từ quanh người hắn tuôn ra. Cực nóng hỏa diễm phảng phất muốn đem hết thể đốt diệt đồng dạng. Sóng nhiệt cuồn cuộn, 20 vạn dặm bên trong, tất cả sinh vật đều nhao nhao quỳ rạp xuống đất, thân thể không cầm được run rẩy. Liền Côn Bằng Ma Đế đều chịu ảnh hưởng. Thiên Tiên Dương Viêm, vẻ mặt hắn ngưng trọng, đột nhiên phát ra một tiếng bằng minh. A, một tiếng bằng minh, dẫn tới hắn hạ vạn thú gào thét, bi tráng thanh âm bên trong lộ ra một tia quyết tuyệt. Ngay sau đó, Côn Bằng Ma Đế chịu không nổi này tiên tiên dương viêm tiêu đốt, trực tiếp hiện lộ bản thể, hóa thành một cái dương cánh chừng 5 vạn dặm Côn Bằng. Côn Bằng xuất hiện một khắc này, toàn bộ đốt diệt đế thành trên không đều bị hắn cánh chim che đậy, trở nên ảm đạm không ánh sáng. Này ra lông cũng tệ. Tô Bạch Dạ mắt lộ ra tán thưởng nhìn chằm chằm hắn hai cánh, hai tay chồng lên nhau, hoạt động một chút cổ tay. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, một đạo khí cơ tại song quyền ngưng tụ, chiến ý thẳng tới đỉnh phong. Hắn điều động tiên tiên dương viêm đem song quyền bao khỏa, sau đó hóa thành mũi tên, hướng phía Côn Bằng Ma Đế đánh tới. Hưu. Tiếng xé gió truyền ra. Tô Bạch Dạ hai tay không ngừng hướng phía trước vung ra nắm đấm, quyền phong kéo theo dương viêm cùng linh khí ma sát, bộc phát ra vô tận oanh minh. Ầm, ầm, ầm. Côn Bằng Ma Đế vạn không dám có một tia lười biếng, hắn giơ lên hai cái lợi chảo không ngừng chụp về phía những cái kia dương viêm, mảy may không rảnh bận tâm Tô Bạch Dạ. Tô Bạch Dạ vận chuyển linh khí, không gian pháp tắc quanh quẩn, không ngừng bài trừ hư không, hướng phía đánh tới chớp nhoáng. Côn Bằng Ma Đế không ngừng ma diệt càng ngày càng gần Dương Viêm, trong lòng càng chấn kinh, đánh đáy lòng manh động một tia sợ hãi đi ra. Còn dám phân thần? Tô Bạch Dạ âm thanh bỗng nhiên từ bên tai nổ vang. Côn Bằng Ma Đế sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, đồng tử bên trong bắn ra một đạo đáng sợ sát ý côn bằng vạn bất pháp. Côn Bằng Ma Đế bỗng nhiên đập lên hai cánh, vô số vũ lôi đao hướng phía Tô Bạch Dạ chút xuống rơi xuống. Mắt thấy vũ lôi đao liền muốn rơi vào Tô Bạch Dạ trên người thời điểm, Tô Bạch Dạ bỗng nhiên nở nụ cười. Quá chậm. Một giây sau, Tô Bạch Dạ thân ảnh đột nhiên biến mất. Lại xuất hiện lúc, hắn đã đứng ở Côn Bằng Ma Đế sau lưng. Không được, Côn Bằng Ma Đế quá sợ hãi. Trong lúc đó, hắn lưng truyền đến một trận cương mãnh lực lượng. Sau đó ngay sau đó nước xương một dạng nói nói. A, Côn Bằng Ma Đế rên thống khổ, toàn thân không cầm được run rẩy lên. Mồ hôi lạnh nháy mắt trải rộng hắn toàn thân. Côn Bằng Ma Đế còn muốn dây rủa, lại phát hiện hắn căn bản là không có cách tránh thoát Tô Bạch Dạ hai tay. Ngươi muốn làm cái gì? Côn Bằng Ma Đế vô năng gầm thét. Tô Bạch Dạ nhếch lên đầu, nhếch miệng lên một vệt mỉm cười. Không làm cái gì, chính là cho còn lại mấy cái xem trò vui lao ra hỏa một chút kinh hỉ. Hai tay của hắn đột nhiên phát lực, đem Côn Bằng trực tiếp vung mạnh. Côn Bằng, tại Tô Bạch Dạ lực lượng gia trì, Côn Bằng Ma Đế hóa thành một chiếc truy sát, không ngừng nện gõ tại phần thánh ma vực địa giới bên trên. Mấy cái lên xuống ở giữa, khổng lồ Côn Bằng Ma thân hướng phía một bên Tam Ti Ngũ lao rơi đi. Ta mẹ nó. Ma Vân Hải tuôn ra một tiếng nói tụ. Điên cuồng điều động linh khí, muốn thoát đi. Đáng tiếc, quá chậm. Côn Bằng Ma Đế ma thân trùng điệp rơi xuống, trực tiếp đập vào tám người trên thân. Phúc. Lực lượng kinh khủng rơi vào tám người trên người, đám người nhao nhao ngăn cản Côn Bằng, máu tươi từ trong miệng dâng trào ra. Thân hình bay ngược mà ra, trọn vẹn bay ra ngoài vạn dặm có hơn, rơi vào một chỗ dãy núi phía trên. Đem dãy núi đụng vỡ nát, cát đá bay tán loạn, bụi mù nổi lên bốn phía. Côn Bằng Ma Đế bị Tô Bạch Dạ rơi thất điên bắt đảo, thần trí không rõ. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ, toàn bộ đốt thánh đế thành hủy đi hơn phân nửa. Tô Bạch Dạ cũng mất đi tiếp tục hứng thú, hắn đem Côn Bằng Ma Đế trùng điệp bằng xuống đất, sau đó một cước giẫm tại lưng của hắn, đưa tay ép xuống, đập vào hắn cái tia to lớn bằng sọ phía trên, thi triển đoạt hồn chi thuật. A! Côn Bằng Ma Đế tức khắc phát ra một tiếng gào thét. Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? Trong âm thanh của hắn lộ ra hoảng sợ. Tô Bạch Dạ không để ý, động tác trên tay không giảm, linh hồn pháp tắc không ngừng thẩm thấu nhập hắn khí hải, ma diệt thần hồn của hắn. Ta nói qua, ngươi bộ này thân thể, ta muốn. Chương 64, đại quân áp cảnh, Ma Thiên quay về ngắn ngủi trong khoảnh khắc. Côn Bằng Ma Đế thần hồn cũng nhanh bị ma diệt sạch sẽ. Không, không muốn. Côn Bằng Ma Đế rên thống khổ, thần hồn bị ngạnh sinh sinh xé rách đi ra. Trầm Nguyên, Ma Đế bệ hạ, ta nguyện ý thần phục, ta nguyện ý thần phục a. Mặc cho hắn như thế nào cầu xin tha thứ, Tô Bạch Dạ đều bất vi sở động. Thần hồn của hắn không ngừng xâm nhập Côn Bằng Ma Đế khí hải. Côn Bằng Ma Đế dù thân là thượng cổ hung thú, nhục thân cực mạnh, nhưng cũng tiếc hắn tại thần hồn tu luyện xác thực vô cùng khó khăn. Dù là hắn bây giờ nhục thân xưng đế, thần hồn bất quá cũng chính là chuẩn đế phía trên, nửa bước đại đế phía dưới trạng thái. Đối mặt Tô Bạch Dạ thật sự đại đế thần hồn căn bản bất lực chống đỡ, chỉ có thể mặc cho bằng Tô Bạch Dạ bày khống. Tô Bạch Dạ ánh mắt đột nhiên run lên, đưa tay đột nhiên hướng lên nhấc lên, cuốn trưởng nắm chặt. A! Tô biết một tiếng, không ai bị nổi Côn Bằng Ma Đế thần hồn liền bị Tô Bạch Dạ phai mở. Côn Bằng Ma Đế thân thể cao lớn ầm vang rơi xuống đất. Doa đến bốn phía đám người chạy từ phía. Bàng tổ. Ma Vân Hải từ phế tích bên trong leo ra, nhìn qua không trùng đang tại vật rơi tự do Côn Bằng Ma Đế, kinh ngạc lên tiếng, trong mắt mang theo nghĩ mà sợ. Tô Bạch Dạ đối này toàn vẹn không thấy, trong hư không hướng phía Côn Bằng Ma Đế phương hướng trong nháy mắt bung lên, một sợi thần hồn khí tức từ đầu ngón tay bay ra, rơi vào Côn Bằng Ma Đế mi tâm. Ngay tại Côn Bằng Ma Đế sắp rơi xuống đất trong nháy mắt đó, hô hắn đông nhiên chấn khởi hai cánh, mượn giảm sóc lực lượng, phù diêu lại vào giữa không trung. Vỗ cánh sinh ra gió lốc tàn phá bừa bãi, gợi lên bốn phía các đá, không ngừng chụp về phía những cái kia phụ phục quỳ xuống đất đốt thánh thiên quân. Bàng tổ lại sống. Ma Vân Hải vui mừng nhướng mày, có thể một giây sau, sắc mặt của hắn cứng đờ. Chỉ thấy Tô Bạch Dạ hướng Côn Bằng Ma Đế nhìn lướt qua, tâm thần khẽ động. Côn Bằng Ma Đế khinh thường thiên hạ thân thể đảo ngược, hướng thẳng đến Tô Bạch Dạ bay đi. Sau đó Tô Bạch Dạ bước chân nhẹ nhàng điểm một cái nhì, rơi vào Côn Bằng Ma Đế đầu lâu phía trên. Tình huống như thế nào? Bàng tổ làm phản rồi. Vừa mới leo ra bảy người không rõ ràng cho lắm. Ma Vân Hải lại là khiếp sợ nói không ra lời. Hắn hoảng sợ nhìn qua chắp tay đứng tại Côn Bằng Ma Đế trên đỉnh đầu Tô Bạch Dạ, răng không khỏi đánh lên rung động. Đại ca, Vân Hải tộc lão. Bảy người cùng kêu lên hô một tiếng. Ma Vân Hải lại phảng phất không có nghe thấy đồng dạng, ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời. Bảy người theo ánh mắt của hắn nhìn lại, ô áp áp đại quân từ trên bầu trời tầng mây xuyên ra. Phô thiên cái địa đại quân một khi xuất hiện, toàn bộ ma vực đều tràn ngập một cỗ bầu không khí ngột ngạt. Xong, triệt để xong. Ma Vân Hải ánh mắt đờ đẫn, trong miệng không ngừng thì thầm một ít lời ngữ. Tô Bạch Dạ nhìn xem bỏ khoát vô ngần phần thánh ma vực, mặt không biểu tình, hắn giơ lên một cái tay, hướng về phía dưới để ép đầu ngón tay. Sau đó, hắn cái kia mang theo vô thượng đế bị vang vọng mà đến. Toàn quân nghe ta hiệu lệnh, giết, giết. Xích Thiên cái thứ nhất hô ứng, hai tay đột nhiên đem quần áo trên người xé nát, lộ ra một thân khôi ngô cơ bắp. Đồng thời, một tay lấy phía sau lưng sắc khoát đao rút ra, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân hiện ra một đoàn màu đỏ ánh lửa, cũng không quay đầu lại xông vào phía dưới đại quân. Sau lưng sáu vị vực chủ mắt thấy đây hết thảy, khóe miệng khẽ run lên. Phong Niêu càng là che lên khuôn mặt. Gia hỏa này, lúc nào dưỡng thành đánh nhau cởi quần áo đam mê. Nam Cung Thanh Thủy thì là nhìn chằm chằm một đôi tràn ngập mị hoặc mỹ nhân mắt, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp môi đỏ, trong mắt mang theo một tia dâng lên. Đi đi đi, Nô gia liền nữa thích Xích Thiên vực chủ này hào sảng kình, Xích Thiên vực chủ, các loại Nô gia được không? Nam Cung Thanh Thủy hờn dỗi kêu một tiếng, trên người hiện lên một đoàn màu hồng sương mù, váy áo đồng bệnh hướng phía Xích Thiên đuổi theo. Mấy người khác thấy thế cũng không dám lười biếng, nhao nhao thi triển ra chính mình pháp thiên tượng địa, rơi vào trong đại quân. Phi thuyền trên không ngừng có công kích trận pháp rơi xuống. Đốt Thánh Thiên quân nghe lệnh, trước kia khu làm cơ sở, lúc ngàn vạn phòng ngự đại trận. Trong đám người truyền đến rít lên một tiếng. Chỉ thấy một cái thân cao 2 mét, dáng người tráng hán khôi ngô, tay cầm hai thanh phương thiên hỏa kích như mũi tên rời cùng xông vào đại quân. Ừm. Tô Bạch Dạ bị hắn hấp dẫn, trong mắt nhìn lại. Tám tuyệt. Quát khẽ một tiếng. Thiên Hạ Bát Tuyệt đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia thanh minh, thống soái. Hắn cúi đầu quét về phía bốn phía quân địch, lông mày nháy mắt nhăn lại, một giây sau, ánh mắt đống nhiên biến đỏ, sát ý lần nữa hiện lên. A. Hắn gầm thét lên tiếng, song kích lung tung tại bốn phía vung chém. Khống Tâm Thuật. Tô Bạch Dạ liếc mắt liền phát hiện Thiên Hạ Bát Tuyệt dị dạng. Hắn một cái lách mình từ côn bằng ma đế trên đầu rơi xuống. Gián tiếp ở giữa, sinh ra vô số tàn ảnh, một bước xuất hiện tại Thiên Hạ Tám Tuyệt trước mặt. Nhìn xem người tới, Thiên Hạ Bát Tuyệt không cầm được vung vẩy ra song kích bổ về phía Tô Bạch Dạ. Tô Bạch Dạ đối này nhìn như không thấy, hắn vê lên một chỉ điểm tại Thiên Hạ Bát Tuyệt mi tâm. Một giây sau, một đạo xích mang nổi lên một phía, không ngừng hướng phía Thiên Hạ Bát Tuyệt vây quanh mà đi. Chỉ thấy trong tay hắn treo cao phương thiên hỏa kích đột nhiên chịu đựng, sau đó chậm rãi buông cánh tay xuống. Trong hai con ngươi tinh hồng con mắt dần dần phai màu, khôi phục một tia thanh minh. Thống soái. Thiên Hạ Bát Tuyệt nhìn trước mắt Tô Bạch Dạ, nước mắt từ trong hốc mắt bắt đầu đảo quanh, hai con ngươi hơi hơi phím hồng. Tô Bạch Dạ đưa tay đem hắn hướng về sau đẩy, ghét bỏ nói ra, "Được, ngươi cũng đừng cùng ta phiến tình, ngươi biết đến, ta sẽ đánh ngươi." Tô Bạch Dạ hướng hắn nhếch miệng, trong mắt lại mang theo ý cười. Thiên Hạ Bát Tuyệt thấy thế, sờ lên hốc mắt, nhếch miệng cười một tiếng, sau đó đem hai thanh phương thiên hỏa kích cắm ngược vào mặt đất. Phu phu một tiếng quỳ rạp xuống đất, người kém cỏi ôm quyền nói, "Hỗn độn ma vực thống lĩnh Thiên Hạ Tám Tuyệt bái kiến Trầm Nguyên thống soái." Chỉ giáo quan quỳ gối Tô Bạch Dạ trước mặt, những cái kia đốt thánh thiên quân nhao nhao buông xuống trong tay binh qua, theo hắn quỳ xuống. Ân. Xích Thiên giết hứng khởi, đột nhiên thấy cảnh này, không khỏi dừng lại trong tay vung vẩy lưng sắc quát đao, nghi ngờ nhìn một phía. Có Thiên Hạ Bát Tuyệt dẫn đầu, càng ngày càng nhiều người thả xuống binh khí. Chỉ có Ma Thiên huấn luyện tử sĩ, Lệ Lâm, Tam Thi Ngũ Lao cùng Ma Thiên phe phái thân tín trưởng lão còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Ngay tại phần thánh ma vực sắp thần phục thời điểm, đột nhiên, một đạo khí tức quen thuộc từ phía sau truyền đến. Cảm nhận được cỗ khí tức này, Tô Bạch Dạ hâm mộ quay đầu. Quay đầu một sát na kia, một cái dài ước chừng 5 thước, tản ra tử sắc lưu quang trường đao bổ vào trước người mình bình chướng phía trên. Thân đao khảm vào bình chướng phía dưới 3 tấc, vô số hỏa hoa bắn ra mà ra. Ma tộc Hoàng Thiên Đế Gen Đúc, một trong thập đại thần khí ma hoàng đao, Hạo Thiên Ma Đế ngược lại là thật cho ngươi đổ tốt ta. Lúc trước cựu thần cầu lâu như vậy đều xuống dốc trong tay hắn, không nghĩ tới cuối cùng lại rơi ở trong tay của ngươi, thật đúng là bi ai a. Tô Bạch Dạ trước mắt ngoạn vị ngóc đầu lên, cùng Ma Thiên bốn mắt nhìn nhau, đúng không, Ma Thiên? Trầm Nguyên, không nghĩ tới Thiên Ma cấm khu 1 năm, vẫn không thể nào giết chết ngươi. Ma Thiên hai mắt hàm chứa lửa giận, hai tay nắm ma hoàng đao trọng lực ép xuống, lại không cách nào đột phá Tô Bạch Dạ trước người bình chướng. Như thế nào? Thất vọng rồi. Nhìn xem ra sức như vậy Ma Thiên, Tô Bạch Dạ tới nha hứng, hắn tiến về phía trước một bước, niệm ai lên tiếng, thế nào, làm dòng dã 1 vạn năm ma đạo ma đế, bây giờ lại ngay cả ta một cái tội tử hộ thể bình chướng đều không phá nổi, có phải hay không có chút quá mất mặt. Ma Thiên nghe vậy, sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn nhất ghi hận chính là người khác bắt hắn cùng tiểu thần, Tô Bạch Dạ so sánh, dù là bản nhân cũng không được. Tô Bạch Dạ cũng không quên hắn, đầu ngón tay hắn tích lũy lên, đột nhiên hướng phía Ma Hoàng Đao thân đao bắn tới. Phanh một tiếng, Ma Thiên bay ngược mà ra, Ma Hoàng Đao run không ngừng, suýt nữa rời tay mà đi. Cũng may Ma Thiên mượn nhờ phất tay áo mang tới quán tính, nghị cố lực lượng này tan mất. Có thể này tay áo lại không gánh nổi, vỡ nát khắp nơi đều là. Như thế nào? Liên này, Tô Bạch Dạ lông mày nhẹ nhàng dương lên, trong giọng nói lộ ra một tia vẫn chưa thỏa mãn. Trầm Nguyên, ngươi chớ có cao hứng quá sớm. Ma Thiên bén nhọn âm thanh từ trong miệng truyền ra, đao trong tay thân bị hắn cầm thật chặt. Cao hứng? Tô Bạch Dạ nhìn xem hắn, ánh mắt bên trong toát ra một tia sắc cơ, ta không nên cao hứng sao? Ma Thiên, ta thế nhưng là chờ ngươi thật lâu, hữu thân chuyện, còn không có chấm dứt đâu. Nói đến đây, chần chờ đã lâu Tô Bạch Dạ bỗng nhiên động. Thân ảnh của hắn bỗng nhiên tại trước mắt mọi người biến mất. Ma Thiên tức khắc trừng lớn hai mắt, hắn cảm nhận được một cô vô hình khí tức đem chính mình bao vây lại. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Tô Bạch Dạ thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại trước mắt của hắn, một tay đặt tại trên cổ hắn. Ma Thiên không kịp phản ứng, trực tiếp bị Tô Bạch Dạ đẩy ra mấy ngàn dặm. Ma Hoàng Diệu Thiên, đẩy cách đồng thời, Ma Thiên từ trong ngực móc ra ma tộc chí bảo Ma Châu, hắn tay trái cầm châu, tay phải vung ra ma hoàng đao. Mượn nhờ Ma Châu bên trong hỗn độn chi lực, vung ra đủ để xé rách hư không màu tím đao cương, bay thẳng Tô Bạch Dạ trai lơ chém tới. Chương 65, Chu sát Ma Thiên. Nhất thống ma tộc cảm thụ được dần dần lăng lệ đao cương, Tô Bạch Dạ khí lực không giảm. Trên người hiện ra lôi hỏa chi lực, đem đao cương nuốt hết. Hắn một đường đem Ma Thiên đè xuống đất, chọn bện kéo đi và dặm. Nửa bước đại đế Ma Thiên đối đầu đại đế cảnh giới Tô Bạch Dạ, không có chút nào một tia sức hoàn thủ. Quanh người hắn màu tím ma diễm không ngừng tại trùng sinh bên trong chốt bụi, tại phai mở bên trong trùng sinh, bẻ gãy nghiền nát một dạng lôi hỏa từng bước ăn mòn lên Ma Thiên linh hồn. A, Trầm Nguyên. Ma Thiên phát ra một tiếng gào thét, hai tay nắm chặt Tô Bạch Dạ cánh tay. Tô Bạch Dạ ngẩng đầu cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Ma Thiên, nói cho ta cựu thần là thế nào chết? Cựu thần. Ha ha ha. Ma Thiên bỗng nhiên cười, hai hàm răng trắng thượng tràn đầy máu tươi, hắn nụ cười dữ tợn, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia không hiểu khoái cảm. Làm sao ngươi biết hắn đã chết rồi? Ma Thiên dừng lại nụ cười, sau đó ý vị thâm trường nhìn Tô Bạch Dạ liếc mắt một cái. Nhìn xem Ma Thiên giờ này khắc này nụ cười, Tô Bạch Dạ cho mày. Trầm Nguyên, có năng lực liền giết ta, chỉ cần giết ta, ma đạo cộng chủ chính là của ngươi. Nhưng mà, giết ta, ngươi đời này sẽ không biết cựu thần hạ lạc, ha 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 ha. Ma Thiên cười càng ngày càng cuồng nhiệt. Thật sao? Tô Bạch Dạ trên mặt cũng nhiều hơn một vệt nụ cười. Ma Thiên thấy thế, trong lòng run lên, nụ cười cứng đờ. Tô Bạch Dạ một tay giam cấm Ma Thiên, nâng lên một cái tay khác chậm rãi đặt ở Ma Thiên trên đầu. Quanh thân linh hồn pháp tắc không ngừng hiện lên. Siêu hồn thuật, ngươi muốn siêu hồn ta? Ma Thiên hơi có chút kinh ngạc, nhưng trong mắt nhưng không có hoảng sợ. Tựa hồ hắn cảm thấy Tô Bạch Dạ không làm gì được hắn. Hắn ưỡn ngực, ngóc đầu lên, nhìn Tô Bạch Dạ, ngươi có phải hay không quên, ta mới là đường đường chính chính đế thụ ma đế, ma đạo khí vận đều ở ta thân, ma châu thiên mệnh, thủ vệ minh chủ, đại đế cảnh giới ngươi lại có thể làm gì được ta? Gặp Ma Thiên lớn lối như thế, Tô Bạch Dạ cười. Tốt một cái ma đạo khí vận đều ở thân ngươi, tốt một cái ma châu hộ chủ. Thế nhưng là, Tô Bạch Dạ ngữ khí dừng lại, trên mặt lộ ra một cái che lấp nụ cười, ngươi quên, nguyên lai này ma châu trong tay ta. Vừa dứt lời, Tô Bạch Dạ tâm thần khẽ động, chỗ mi tâm đông nhiên xuất hiện một đóa tướng mạo kỳ dị hoa. Hoa có chín cánh, toàn thân hiện ra màu đỏ. Một giây sau, từ Ma Thiên trước người, một cái tản ra nhàn nhạt làm bận ma châu bay ra. Làm sao có thể? Ma Thiên quá sợ hãi, hắn phát hiện chính mình cùng ma châu ở giữa liên hệ đống nhiên đoạn mất. Thay vào đó chính là một đạo cương mãnh linh lực phản vệ. Tô Bạch Dạ nhìn xem hắn vẻ mặt sợ hãi, ở một bên hí kịch trào phúng. Năm đó ta đích xác di thất này ma châu, bất quá đương sơ thân là chín vực thông soái, chấp trưởng ma châu sau đều phải đem chính mình một sợi thần hồn đặt vào trong đó. Chỉ cần ta không chết linh hồn này liền sẽ không chôn bụi. Năm đó ta thực lực thấp, không cảm ứng được nó tồn tại, nhưng bây giờ ta thân là đại đế, bắt về thứ thuộc về ta, dễ như trở bàn tay. Hắn quát khẽ một tiếng, ma châu bay vào mi tâm của hắn bên trong. Mất đi ma châu che chở, Ma Thiên cũng không còn cách nào chống cự Tô Bạch Dạ siêu hồn chi lực. Toàn tâm một dạng đau đớn nháy mắt trải rộng Ma Thiên toàn thân, hắn bắt đầu không tự chủ run rẩy lên. A tiếng gầm gừ truyền đến, Ma Thiên ý thức xuất hiện ma diệt dấu hiệu. Từ Ma Thiên náo hải, ký ức không ngừng tại trước mắt của hắn hiện lên. Từ xuất sinh, tu luyện mãi cho đến lần đầu đã đến phần thánh ma vực trở thành đệ tam thuận vị thánh tử. Từ ba người nhân gian giới trăm năm lịch luyện, đến lần thứ nhất tiên ma đại chiến bộc phát. Từ hắn hãm hại Tô Bạch Dạ, đến trở thành ma đạo cộng chủ. Dầu dĩ đi qua, tuần hoàn qua lại. Theo ký ức không ngừng từ trước mắt sẽ qua, Tô Bạch Dạ lông mày càng ngưng trọng thêm mấy phần. Bởi vì hắn phát hiện, Ma Thiên ký ức cũng bị ma diệt rất nhiều, mà lại từ đầu đến cuối cũng không có xuất hiện qua Hạo Thiên Ma Đế bóng dáng cùng cựu thần vết tích. Thậm chí tại ba người nhân gian giới lịch luyện thời điểm đều không có cựu thần người này tồn tại. Chuyện gì xảy ra? Tô Bạch Dạ bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hắn nhìn xem từ trong thống khổ thoát ly, tràn đầy nụ cười quỷ dị Ma Thiên, đại não đột nhiên bị sét đánh vậy kinh ngạc lên tiếng. Thứ thân? Đúng vậy a. Thứ thân? Ma Thiên trên mặt lộ ra cùng nhiệt, đáng tiếc, ta không cách nào nhìn tận mắt thế giới này bị diệt, thế giới mới sinh ra. Trầm Nguyên, chúng ta sẽ tại gặp mặt. Tiếng nói dần rơi, Ma Thiên thần hồn bắt đầu thiêu đốt, nhàn nhạt mấy tức, thống lĩnh ma đạo vạn năm Ma Thiên liền hóa thành cho bụi. Gặp Ma Thiên đã chết, những cái kia dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người cũng nhao nhao vứt xuống vũ khí, khẩn cầu sinh cơ. Tam Ti Ngũ Lao thấy thế cũng trực tiếp quỳ lạy ở Tô Bạch Dạ trước mặt. Tam Ti Vân Pháp, năm các tộc lao bái kiến Trầm Nguyên Ma Đế bệ hạ. Tô Bạch Dạ bị tám người như thế một hô, lấy lại tinh thần. Không nói hai lời, phật tay gọi ra lôi hỏa pháp tắc đem tám người bao khỏa, quyền tụ đột nhiên chụp được, sau đó lấy linh hồn pháp tắc đem tám người thần hồn luyện hóa, chuyển tay đưa vào cách đó không xa côn bằng Ma Đế mi tâm. Mặc dù tám người tất cả đều là chuẩn đế phía trên tu vi, nhưng có thời điểm loại người này giữ lại không được. Không, tại một trận hối hận lại đau khổ trong diên dị, tám người bị cô động thành thần hồn chất dinh dưỡng. Có tám người thần hồn chất dinh dưỡng tầm bổ, côn bằng Ma Đế thần hồn càng thêm ngưng thực mấy phần, khí tức cũng càng ngày càng đồng hậu dày đặc. Tô Bạch Dạ cũng lười cho hắn lấy tên, dứt khoát liền gọi hắn côn bằng. Đứng tại côn bằng trên lưng, hắn nhìn lại sớm đã hóa thành cho bụi Ma Thiên, ánh mắt híp lại. Mặc dù vừa mới tại Ma Thiên thứ thân trong trí nhớ hắn không có phát hiện có quan hệ với cựu thần cùng Hạo Thiên Ma Đế tin tức, nhưng hắn lại bắt được một tia đầu mối hữu dụng. Ngũ Đại Bí Địa. Hắn phát hiện này một vạn năm bên trong, Ma Thiên thường xuyên xuất nhập Ngũ Đại Bí Địa, có thể trên thực tế, sớm tại vạn năm trước tiên ma đại chiến, Ngũ Đại Bí Địa đã biến mất hai nơi, Thần Tuyển Chi Hải cùng Sắt Trời Chi Thủy treo ngược địa. Chỉ để lại Đốt Diệt Địa Ngục, Hàng Thần Chi Địa, Cửu Ân Sơn bên ngoài núi, trong đó Cửu Ân Sơn bên ngoài núi còn sụp đổ đến chỉ để lại Thiên Không Thành chỗ này. Chẳng lẽ này năm nơi tuyệt địa có quan hệ gì? Ngay tại hắn chần chờ thời điểm, từ Ma Thiên đốt diệt chỗ, một khối quen thuộc mảnh vỡ chiếu vào tầm mắt của hắn. Hắn lông mày phong tụ tập, đưa tay hướng về phía mảnh vỡ kia nhẹ nhàng nhấc lên, mảnh vỡ phảng phất thu được dẫn dắt, bị Tô Bạch Dạ hút vào trong tay. Nhìn xem trong tay hiện lên viên kia mảnh vỡ, Tô Bạch Dạ hai mắt tỏa sáng, quả nhiên là Thiên Thánh Bia mảnh vỡ. Phúc Linh Tâm Chi ở giữa, trong khí hải nhỏ nhất cái kia một mảnh bay ra, cùng trước mắt cái kia một cái đồng thời lại với nhau. Quả nhiên, nhìn qua trọng hợp Thiên Thánh Bia mảnh vỡ, Tô Bạch Dạ càng thêm khẳng định cựu thần chết, Ma Thiên tham dự. Chẳng những như thế, hắn cũng là trong đó kẻ đầu têu một trong. Dễ thân sinh nhi tử bị hắn giết chết, Hạo Thiên Ma Đế vì cái gì lại đem Ma Đế chi vị chuyển cho Ma Thiên đâu? Hắn không tin Hạo Thiên Ma Đế cha không được một chút manh mối. Ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm, Bát Vực Đại Quân đã toàn bộ xông vào phần Thánh Ma Vực. Rất nhiều tông môn thấy thế, trực tiếp treo lên cờ trắng, biểu thị đánh không lại, lựa chọn đầu hàng. Còn có chút tông môn tức thì bị sợ vỡ mật, trực tiếp tỉnh lại nhà mình lão tổ, từ lão tổ ra mặt cùng bắt vực bên trong quen thuộc thống lĩnh đánh lên cảm tình bài. Lục tục ngoe, trên cơ bản tất cả thượng lưu tông môn đô lựa chọn thần phục. Đốt Thánh Đế thành bên trong tụ tập Đốt Thánh Thiên quân cũng đều tại Thiên Hạ tám tuyệt dẫn đầu dưới ủng hộ Tô Bạch Dạ. Đến lúc này, chín đại ma vực đều rơi vào Tô Bạch Dạ trong tay. Tô Bạch Dạ đứng tại côn bằng trên đầu, quan sát toàn bộ phần thánh ma vực, sau đó nâng cao trong tay ma tộc thánh vật Ma Châu. Đám người thấy thế, đồng loạt quỳ lạy trên mặt đất, cao giọng la lên: "Tham kiến Ma Đế bệ hạ! Tham kiến Ma Đế bệ hạ! Tham kiến Ma Đế bệ hạ!" Vẹn vẹn một ngày, ma tộc cộng chủ đổi chủ Tô Bạch Dạ. Tô Bạch Dạ không có bởi vì việc này trì hoãn quá nhiều, hắn phân phó Thiên Ảnh tạm thời tiếp nhận phần thánh ma vực sự vụ, thay thế Lệ Lâm vị trí, trở thành mới Ma Đế tổng quản. Đồng thời lại giao trách nhiệm Phong Liêu, Tiêu Sung, Nam Cung Thanh Thủy phân biệt đi thăm dò phần thánh ma vực này vạn năm qua sở được đến tài nguyên, ra vào mỗi đại ma vực cũng xuất ngoại bí địa, bí cảnh tình báo. Sau đó, hắn liền trực tiếp hóa thành thần hồng bay hướng Hạo Thiên Điện. Chuyến này, hắn muốn đi nghiệm chứng một việc, một kiện để hắn thấy không rõ năm lấy không đến đáp án sự tình. Gián tiếp trải qua, thân ảnh của hắn dừng ở một tòa cung điện hùng vĩ trước. Ngẩng đầu nhìn lại, cung điện to lớn khí phái, chỉnh thể lấy kim hồng làm chủ sắc, trước cửa hai cây điêu kim thạch trụ, trên trụ đá vẽ có hai đầu thao thiết. Trừ cái đó ra, cung điện này cửa cung thượng trả sách viết ba chữ to, Hạo Thiên Điện, ba chữ to chẳng những cứng cáp hữu lực, rất có uy nghiêm, mà lại càng là tượng trưng cho thân phận của hắn thuộc về Hạo Thiên Ma Đế. Chương 66, người đi nhà trống. Phượng Lân Hoàng Vũ nhìn qua căn này đại môn đóng chặt cung điện, Tô Bạch Dạ đưa tay đặt ở cửa cung bên trên, khoảng chừng một khắc đồng hồ thời gian, hắn đều không có lựa chọn đẩy ra tòa này cửa cung. Bởi vì hắn đang chờ một tin tức. Thế nhưng là đợi rất lâu, hắn đều không có chờ đến tin tức này. Hắn không cam tâm thở dài, nhẹ nhàng đẩy ra trước mắt cánh cửa này. Tại nhìn về phía trong đó hiện ra quang cảnh sau, Tô Bạch Dạ nỗi lòng lo lắng vẫn là chết rồi. Cùng hắn suy đoán một dạng, tòa cung điện này bề ngoài mặc dù quang vinh xinh đẹp, nhưng trong đó sớm đã che kín cho bụi. Tô Bạch Dạ nhấc lên bước chân bước vào Hạo Thiên trong điện. Đột nhiên cuốn lên cho bụi tràn ngập tại Tô Bạch Dạ trước người, hắn phất tay áo nhẹ nhàng hất lên, bụi mù xua tan, lộ ra nó nguyên bản diện mạo. Thủy nộn khắc hoa phối hợp giòn non lá xanh tạo thành cung điện bên cạnh cảnh. Ở giữa chạm giống cột đá san sát tại hai bên, lộ ra ở giữa hội họa mê muội tộc chín vực bản đồ. Tô Bạch Dạ nhàn nhạt liếc mắt cái kia bình phong, liền quay người lướt qua, từ một bên con đường nhiễu đi vào. Đi vào nội điện, phô thiên cái địa mạng nhện dày đặt tại lầu các phía trên, từng kia từng sợi tơ nhện nhiễm bụi bặm. Hắn dạo bước đến gần, một tòa toàn thân thanh bạch giao nhau vương tọa xuất hiện tại trước mắt của hắn. Hạo Thiên. Tô Bạch Dạ hai mắt híp lại. Một thân dựng đứng lại tràn đầy áo giáp màu đen bây giờ hiện lên đặt ở thanh bạch vương tọa bên trên, dù là vương tọa thượng che kín bụi bặm cũng không có chút nào nhiễm đến trên người nó một tơ một hào. Tương tự phiêu miểu một đoàn màu lam nhạt vầng sáng bám vào tại trên khải giáp, thỉnh thoảng phản chiếu tại Tô Bạch Dạ trong mắt. Thấy do áo giáp một sát na kia, Tô Bạch Dạ toàn thân chấn động. Bước trên mây khải, Tô Bạch Dạ một cái lách mình đi tới thanh bạch vương tọa trước, ngồi xổm người xuống, cẩn thận quan sát đến trước mắt bị quang làm nổi bật áo giáp, kích động lên tiếng: "Này áo giáp là cựu thần khi còn sống." Hắn nhúng tay vuốt ve này áo giáp, băng đá lạnh lạnh xúc cảm theo đầu ngón tay chuyển vào Tô Bạch Dạ trong cơ thể. Một giây sau, một đường tới từ sâu trong linh hồn cộng minh tại hắn bên tai vang lên: "Trầm Nguyên, cứu ta." "Trầm Nguyên." Cựu thần âm thanh như bên tai. Đồng thời tại trước mắt hắn hiện lên một mảnh ngũ thải ban lan, lóe kim quang lông vũ phiêu nhiên điêu tàn, du đãng tại Tô Bạch Dạ trước mắt. Hắn nhúng tay hướng về phía trước nắm chặt, vừa vặn đem cái kia lông vũ nắm trong tay. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, mắt thấy trong tay tản ra thần dị sắc thái lông vũ, ngang nhiên lên tiếng: "Phượng Lân Hoàng Vũ." Nay Phượng Lân Hoàng Vũ hắn có thể nói là tương đối quen thuộc. Cái này lông vũ vẫn là lúc trước hắn, cựu thần cùng tăng các ba người vụng trộm tiến vào Loan Phượng Tiên vực, từ Loan Phượng Tiên vực đế lăng bên trong Loan Phượng Tiên tổ cái đuôi trên căn nổ đi. Loan Phượng Tiên vực biết sau, cũng không có thiếu truy sát cựu thần cùng bọn hắn. Cái này Phượng Lân Hoàng Vũ không chỉ sinh hoa lệ, chính yếu nhất chính là trong này ghi chép nguyên phượng nhất mạch tiên phú thần thông, cựu hoàng thần quang. Lúc ấy cựu thần chính là đem hắn lĩnh hội, tại tiên ma đại chiến rực rỡ hào quang, khai hỏa ma đạo đệ nhất thánh tử danh hiệu. Bây giờ vật cũ rơi vào trong tay, Tô Bạch Dạ nói không nên lời tâm tình. Từ tiến vào phần thánh ma vực, cựu thần đối với hắn tựa như thân huynh đệ đồng dạng, vô luận là tài nguyên vẫn là sai lầm đều cùng hắn cùng nhau gánh chịu, thậm chí khi đó hắn trêu ra tai họa, có không ít đều là cựu thần thay hắn chống đỡ. Trầm Nguyên. Đột nhiên, Tô Bạch Dạ trong đầu truyền đến một tiếng gầm nhẹ. Hắn bận bịu dương mắt nhìn về phía trên, Phượng Lân Hoàng Vũ phía trên bắn ra một cái bóng mờ. Phong Thần Tuấn Lãng một thanh niên lang đang cười nhìn xem Tô Bạch Dạ. "Cựu thần." Tô Bạch Dạ thấp giọng la lên một tiếng. Cựu thần không có trả lời, chỉ là tràn đầy nụ cười. Đột nhiên, cựu thần giống như đụng phải thống khổ gì đồng dạng, sắc mặt trở nên trắng bệnh, trong miệng thỉnh thoảng truyền ra tiếng gào thét. "Trầm Nguyên, đi mau, Ma Thiên muốn giết ngươi." Hình chiếu bắt đầu xuất hiện chấn động kịch liệt, âm thanh cũng bắt đầu đứt quãng. "Đều là âm mưu, tất cả đều là âm mưu, mau trốn." Hình chiếu đột nhiên bày biện ra một mảnh huyết sắc, cựu thần khoe miệng cũng có huyết dịch chảy ra, khí tức của hắn đã yếu ớt tới cực điểm. Bốn phía bỗng nhiên phiêu khởi một mảnh cờ xí. Nay cờ xí hắn từng gặp, chính là Di Hồn đại trận sử dụng cờ xí. Hình chiếu xuất hiện lần nữa ba động. Chỉ trước mắt, cựu thần đã bị đính tại một tấm vải vẽ đầy bùa triện trên mặt có gỗ, bốn phía hiện ra tung bay phiêu dị sắc hỏa diễm. Hỏa diễm bên trong mơ hồ phản chiếu một đóa yêu dã hoa. Cựu thần tựa như phát giác được cái gì, hắn đột nhiên hoảng sợ trừng lớn hai mắt, "Là ngươi? Vì cái gì? Vì cái gì?" Hắn lớn tiếng chất vấn, trên người linh khí bắt đầu kịch liệt khởi động sóng dậy. Hình chiếu bắt đầu tiêu tán, thời khắc hấp hối, mấy cái thanh âm truyền vào Tô Bạch Dạ lốt tai. Ngũ đại bí địa, Thiên Thánh Bia Văn, Thiên Ma Cấm Khu, cấm kỵ tồn tại, diệt thế lại tiếp. Mỗi một cái từ ngữ xuất hiện đều tại dẫn động tới Tô Bạch Dạ thần kinh. Ở trong đó nhất định có liên hệ nào đó. Tô Bạch Dạ cau mày, Phật vung tay lên đem Phượng Lân Hoàng Vũ cùng bước trên mây khải thu vào. Hắn đứng dậy quay đầu nhìn về phía bốn phía. Nơi này mảy may không cảm giác được Hạo Thiên Ma Đế tí xíu khí tức, liền những cái kia hắn ngày thường vật thường dùng thượng cũng không thấy một tia tung tích, vậy đã nói rõ, Hạo Thiên Ma Đế đã ít nhất 5000 năm chưa từng xuất hiện ở đây. Như vậy, Ma Thiên Thứ Thân trong trí nhớ, hắn thường thường xuất nhập nơi đây nguyên nhân là cái gì đâu? Trong lúc vô tình, hắn rơi vào trầm tư. Không biết qua bao lâu, ngoài cửa đột nhiên truyền vào tới một thanh âm. "Chủ thượng, Nam Cung Thanh Thủy cầu kiến." Nam Cung Thanh Thủy bây giờ cung kính canh giữ ở trước cửa, tiên tinh chờ đợi Tô Bạch Dạ mệnh lệnh. "Vào đi." Tô Bạch Dạ lấy lại tinh thần, hướng về phía ngoài cửa nói một câu. Sau đó, hắn hai tay áo nhẹ quấn, đem trong cung điện cho bụi một thanh trừ bỏ. Hai bên đèn trong bị một lần nữa thắp sáng, có đèn trong ánh nến chiếu rọi, tăng thêm mái vòm phía trên bao phủ trong làn áo bạc nguyệt đỉnh, toàn bộ đại điện đều phát sáng lên. Nam Cung Thanh Thủy vòng qua bình phòng, xuất hiện tại Tô Bạch Dạ trước mặt. Nàng bước nhanh hướng về phía trước, tại Tô Bạch Dạ trước mặt cách đó không xa quỳ một gối xuống xuống dưới. "Thanh Thủy gặp qua chủ thượng." "Thế nào? Nhưng có tin tức?" Tô Bạch Dạ cúi đầu hỏi. Nam Cung Thanh Thủy nghe vậy, nhẹ gật đầu, sau đó từ trong ngực xuất ra một khối còn mang theo ấm áp quyển trụ, hiện lên cho Tô Bạch Dạ. "Chủ thượng, nơi này ghi chép gần đã qua vài năm, phần thánh ma vượt ra vào ngũ đại bí địa ghi chép. Trong đó, gần ngàn năm tới thường xuyên nhất." "Ồ." Nghe Nam Cung Thanh Thủy báo cáo, Tô Bạch Dạ có chút mặt mày. Hắn đưa tay hướng về phía trước nhất câu tay, quyển trục triệu tập bay lên, rơi vào trong tay của hắn. Hắn đem quyển trục nắm trong tay, tâm thần khẽ động, đại lượng ghi chép xuất hiện tại trước mắt hắn. "Đốt diệt địa ngục 3 lần, hàng thần chim mà 5 lần, thiên không thành 32 lần." Tô Bạch Dạ nháy mắt cau chặt lông mày, hắn mở ra hai con người, trong miệng không ngừng lặp lại cái này số lần, 32 lần. Vừa mới hắn tại Cựu Thần lưu lại hình ảnh trông được từng tới hắn tại Cựu Ân Sơn bên ngoài núi lúc trước mắt thổi qua hồi kỳ, Chu Thiên vận hành tổng cộng 36 trôi. Bây giờ Ma Thiên xuất nhập thiên không thành 32 lần, vậy cái này trong đó có cái gì liên hệ đâu? Tô Bạch Dạ lông mày phong dựng thẳng lên, trong lòng quyết định, chính mình gần đây nhất định phải tự mình đi một chuyến thiên không thành, tìm tòi hư thực. "Chủ thượng, Phong Liêu cầu kiến." Ngoài cửa bỗng nhiên chuyển đến Phong Liêu âm thanh. Nam Cung Thanh Thủy trên mặt lộ ra một vẻ phong tình vạn trùng nụ cười, nghĩ đến hẳn là Phong Liêu vực chủ đã an bài tốt chủ thượng ngài đăng cơ đại điện. "Đăng cơ đại điện." Tô Bạch Dạ trở lại ngồi trở lại Thanh Bạch Vương tọa bên trên, ngóc đầu lên hướng về phía ngoài cửa hô một tiếng, "Vào đi." Phong Liêu ứng thanh đi đến. Hắn dạo bước hướng về phía trước, ba bước đồng thời làm hai bước đi, tại vương tọa trước quỳ một chân trên đất, "Chủ thượng, phần thánh ma vực bây giờ đã bình định, thỉnh chủ thượng rời bước ngoài điện, đăng lâm ma đạo cộng chủ chi vị." Nói, hai tay của hắn nâng cao, trong tay xuất hiện một cái toàn thân hiện ra thuần trắng hộp ngọc. Hộp ngọc xuất hiện một sát na kia, chói mắt quang mang từ trong hộp chảy ra. Khí tức quen thuộc đập vào mặt. Cảm nhận được cố khí tức này, Tô Bạch Dạ đột nhiên đứng dậy, nháy mắt xuất hiện tại Phong Liêu trước mặt, hắn nhúng tay tiếp nhận hộp. Từ hắn tiếp nhận tay một khắc này, trong hộp đồ vật phảng phất cảm nhận được thân nhân đồng dạng, tản mát ra một loại nhẹ cơn hoan hô cảm xúc. Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng vẩy một cái, hộp mở ra, một cái quanh quẩn màu da cam khí vận ngọc tỷ xuất hiện tại trước mắt của hắn, đồng thời một đạo huyền hoặc khó hiểu khí tức từ đầu ngón tay hắn quấn quanh, một mực lan tràn đến toàn thân của hắn. Tô Bạch Dạ nhìn trước mắt chi vật, cảm thụ được trên người càng ngày càng thâm hậu khí tức, thì thầm nói, "Ma đế ấn." "Ma đế ấn, ma đạo cộng chủ nắm giữ chi vật, nắm giữ người, ma đạo khí vận đều ra thân. Bây giờ, Tô Bạch Dạ chính thức chấp trưởng ma đạo, nắm giữ ma tộc khí vận." Chương 67, Thiên chủ. Chí tôn vạn vật pháp cảm thụ được khí vận du tẩu tại chính mình tiền thân, một loại trong minh minh cảm giác đem hắn cùng thập địa ma vực nối liền với nhau. Hắn hư không nắm tay, một đạo tràn ngập số mệnh âm bạo thanh từ lòng bàn tay truyền ra. Hắn mở hai mắt ra, trong mắt ngưng tụ quang mang phảng phất xuyên thấu vào thế, nhìn hết thời gian trường hạ. Hô nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, hắn chậm rãi gật đầu, nhìn qua cách đó không xa Phong Liêu nói khẽ, "Phong Liêu, có thuộc hạ." Phong Liêu bước về phía trước một bước, rủ xuống thân cúi đầu, cung kính đem hai tay đồng thời tại trước người. Đem đăng cơ đại điển định tại 3 ngày sau Cựu Linh Ma vực, đồng thời từ Bát Đại vực chủ cùng Thiên Ảnh để cử ra 3 vị phần thánh ma vực vực chủ người ứng cử, 3 ngày sau để cho bọn họ tới gặp ta. "Tuân mệnh." Phong Liêu cúi đầu, sau đó đứng dậy hướng lui về phía sau một bước, Phong Liêu này liền đi làm. Lời còn chưa dứt, Phong Liêu hóa thành một trận phong ra hạo thiên điện. Bây giờ, trong điện chỉ còn dư Nam Cung Thanh Thủy cùng Tô Bạch Dạ hai người. Tô Bạch Dạ nhìn xem Nam Cung Thanh Thủy, phân phó nói, "Ngươi đi thăm dò một chút có quan hệ với gần vạn năm qua, lần thứ nhất tiên ma đại chiến sau bầu trời thành tất cả tin tức." "Thanh Thủy tuân mệnh." Nàng quay người muốn đi gấp. Tô Bạch Dạ lại đột nhiên lên tiếng gọi lại nàng, "Chờ một chút." "Ân." Nam Cung Thanh Thủy ngừng lại bộ pháp, đằng sau quay qua thần, cung kính đứng tại Tô Bạch Dạ trước mặt, chờ đợi hắn mệnh lệnh. Tô Bạch Dạ yếu ớt nói, "Thuận tiện an bài chúng ta tại Cửu Thiên Tiên vực người nằm vùng, đem ta thống nhất ma đạo tin tức tung ra ngoài." Nàng hạ thấp người cung kính nói, "Thanh Thủy minh bạch." Nàng gật đầu rời đi. Mặc dù không biết Tô Bạch Dạ cử động lần này dụ ý, nhưng mà Nam Cung Thanh Thủy vẫn là nhịn xuống hỏi thăm tâm tư, trong lòng âm thầm tự nói, ma đế bệ hạ nhất định có bản thân ý nghĩ. Làm Hạo Thiên trong điện lần nữa quay về tại bình tĩnh, Tịch Liêu Phong xuyên thấu qua cửa cung thổi vào cung điện, hô hô tiếng gió hú quanh quần bên hai. Hắn quay đầu nhìn vắng vẻ Thanh Bạch Vương tọa, trong mắt lóe lên một tia ánh mắt giảo hoạt. Từ hắn nơi ống tay áo, một cái không dễ dàng phát giác đồ vật trượt xuống ở vương tọa biên giới. hy vọng ngươi tin tức có thể giúp ta tìm tới một chút manh mối. Cửu thần, Tô Bạch Dạ có chút buồn vô cớ, sau đó xé rách hư không, lách mình rời khỏi Hạo Thiên Điện, lúc gần đi còn thực hiện một cấm chế đem hắn phong ấn. Ra Hạo Thiên Điện, hắn xuất hiện tại phần Thánh Ma vực trên không, quay đầu nhìn quanh liếc mắt một cái bận rộn đám người. Hắn không có triển lộ dáng người, để tránh lãng phí lẫn nhau thời gian. Hắn tâm thần khẽ động, côn bằng nhận triệu hoán, vỗ cánh hướng hắn bay tới. Tô Bạch Dạ bước ra một bước, xuất hiện ở côn bằng lưng phía trên, nhẹ nhàng phủi phủi tay áo, không gian pháp tắc lại lần nữa hiện lên, chậm rãi, thân ảnh của hai người làm nhạt ở trong hư không. Cửu Ân Sơn bên ngoài núi địa điểm cũ, Thiên Không Thành. Một tòa bị đen nhánh mê vụ bao trùm dãy núi, thỉnh thoảng vang lên từng trận nói nhỏ. Quá sớm, so dự liệu sớm dòng dã 1000 năm, ngươi cần tăng thêm tốc độ, gần nhất linh hồn vẫn là quá ít. Dãy núi trong sương mù, một người mặc màu đen rộng lớn áo choàng, đem khuôn mặt che khuất một nửa nam tử cung kính hướng về phía mê vụ nói, "Thiên chủ, bây giờ ma tộc đã bị Trầm Yên trường khống, chỉ sợ ta không muốn nghe đến những này." Hắc vụ sinh ra từng trận quấy động, âm thanh tiếp tục truyền đến, "Ngươi nhớ kỹ, như 3 ngày sau, không có đủ linh hồn, ngươi chính là mới tế phẩm." Thanh âm bên trong mang theo không cho cự tuyệt ngữ khí. Dọa đến Hắc Bảo nam tử lúc này quỳ xuống đất, âm thanh run rẩy, thuộc hạ tuân mệnh. Làm âm thanh dần dần bình tĩnh lại, Hắc Bảo nam tử kia lúc này mới hậm hực ngẩng đầu, hắn thật sâu nhìn một cái hắc vụ bên trong xuất hiện ba động địa phương. Mặc dù nhìn không thấy nét mặt của hắn, nhưng từ hắn khỏe môi trống lên độ còn không khó coi ra, hắn có ý khác. Không gian xuất hiện một tia rung chuyển, thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Tô Bạch Dạ rời đi phần Thánh Ma vực về sau, đồng thời không có tiến về Thiên Cung Thành, mà là tại tới gần Thiên Cung Thành, tìm một chỗ yên tĩnh, tiến vào trong đó, sau đó thực hiện mấy cái cấm chế, khoanh chân ngồi xuống. Tại trước người hắn, nổi lơ lửng ba khối huyền như màu mực bia đá mảnh vỡ, phía trên óng ánh như kim luật văn không ngừng hiện lên. Đúng là hắn lấy được cái kia ba khối thiên thánh bia tàn phiến. Bây giờ ba mảnh tàn phiến đầu đuôi đụng vào nhau, tả hữu bổ sung, trên đại thể bảy biện ra tới nội dung đã có toàn cảnh 1/3. Tô Bạch Dạ trầm tâm tĩnh khí, lấy thần hồn làm cơ sở, không ngừng cảm thụ được trước mắt thiên thánh bia. Cùng lúc trước lần thứ nhất cảm thụ khác biệt, lần này không có trước đó phản ứng như vậy kịch liệt, ngược lại nhiều một tia chỉ thủy một dạng yên tĩnh. Tô Bạch Dạ thoáng ngưng thần, trong tay hiện ra một đoàn trắng đen xen kẽ qua mang, sau đó hắn dẫn động tâm thần, để đen trắng quang mang chậm rãi hướng phía thiên thánh bia bao khỏa, chậm rãi để trắng đen xen kẽ ánh sáng thử chui vào trong đó. Này linh khí chùm sáng là hắn vạn cổ hỗn độn thể phách tinh thuần về sau sinh ra linh khí, nội ẩn âm dương chi địa, hàm ẩn đại đạo quy tắc. Vốn cho rằng có thể giống trước đó như vậy dễ như trở bàn tay cảm ứng được trong đó nội dung, nhưng lần này lại khác, lần này hắn linh khí liền phảng phất đá chìm đáy biển đồng dạng, không thấy chút nào tác dụng. Tình huống như thế nào? Tô Bạch Dạ nhíu mày, hắn không ngừng hướng phía trong đó rót vào linh khí, lại phát hiện này ba mảnh thiên thánh bia giống như cái động không đáy, như thế nào cũng lấp không đầy. Tô Bạch Dạ trầm mặc một lát, đem linh khí xô tan. Hắn mở ra hai con ngươi, lấy đế đồng quan sát đến này ba mảnh thiên thánh bia tàn phiến. Trong lúc vô tình, hắn phát hiện tại này ba cái thiên thánh bia tàn phiến ở giữa từng tia từng sợi quấn quanh lấy một chút doanh màu lam đạo vận. Hắn thử đem tay nâng lên, ngưng tụ ra một chỉ chính mình đạo vận tới dây dưa. Đột nhiên, cái tia sợi đạo vận bắt đầu bành trướng, trong chớp mắt đem toàn bộ trong cấm chế địa giới bao trùm, hết thảy đều trở nên ảm đạm vô quang. Dù là Tô Bạch Dạ đế đồng cũng vô pháp xuyên thấu tầng này hắc ám. Ân. Hắn nghi ngờ ngẩng đầu nhìn về phía trên. Một cái bị kim quang chiếu rọi hư ảnh xuất hiện tại trước mắt của hắn. Cái kia hư ảnh không nói gì, chỉ là trên người bỗng nhiên sáng lên mấy trăm cái điểm sáng. Điểm sáng nhi đối ứng trong cơ thể kỳ kinh bát mạch, mệnh cách khí hải. Sau đó, cái kia hư ảnh bắt đầu chuyển động, mỗi động một cái, trên người liền sẽ có mấy chục cái điểm sáng lập lòe một chút. Mỗi lần lập lòe chợt có khác biệt. Đen nhánh hoàn cảnh dưới, đột nhiên xuất hiện một màn để Tô Bạch Dạ nhấc lên hứng thú, toàn thân tâm đầu nhập trong đó, quan sát đến động tác của hắn cùng khí hải vận hành. Chậm rãi, hắn cảm giác được trong cơ thể mình xuất hiện một đoàn khủng bố khí tức, cố khí tức này theo động tác của hắn, tại kỳ kinh bát mạch, mệnh cách khí hải ở giữa xuyên qua. Nhớ chuyện xưa thời gian, hắn từng nhìn thấy qua một chút thời đại bí mật, mỗi cái thời đại lúc kết thúc đều sẽ lưu lại một kiện tín vật. Mà tín vật này phía trên ghi chép ngày xưa đủ những loại. Tô Bạch Dạ bây giờ liền có loại cảm giác này, hắn khoanh chân ngồi ở chỗ này cảm giác, phản phất so đi qua một thời đại còn muốn lâu dài rằng giặc, dài rằng giặc một canh giờ so hắn tại Thiên Ma cấm khu chờ đợi một vạn năm còn phải xa xưa hơn. Sinh nhi sáng lạ, vô dục vô cầu, đạo tâm chỗ niệm chi địa, chính là cố thổ, tâm thần sở quy chi địa, đã có văn vật. Nhất niệm vạn thế, xứng là chí tôn. Đây là chí tôn, vạn vật pháp. Tô Bạch Dạ nhớ tới thông suốt, trên người linh khí liên tục không ngừng dâng lên đến tâm thần khí hải, kỳ kinh bát mạch bên trong dạng dỡ sinh ra một mảnh tinh thần. Chí tôn vạn vật pháp, lấy chí tôn chi danh, thống ngự vạn vật, vạn pháp bất xâm, thân ở nơi đây, chính là chí tôn, thân không ở chỗ này chỗ, cũng là chí tôn. Tô Bạch Dạ thì thầm trong đầu xuất hiện công pháp. Nguyên bản được vinh dự tuyệt thế thiên kiêu 12 mệnh cách, bây giờ vốn liền ra song trọng hư ảnh. Một thực một hư, hỗ trợ lẫn nhau. Đồng thời hắn cảm giác bản thân nắm giữ pháp tắc tràn đầy đến hoàn mỹ không một tí vết, có 102 vạn thế. Giờ khắc này, cảnh giới của hắn ẩn ẩn siêu việt đại đế cảnh giới, nhưng lại vẫn là tại đại đế bên trong. Hắn hơi có chút chần chờ mở mắt ra, trước mắt hư ảo khoảnh khắc lặp đi lặp lại, nguyên bản tối nghĩa đến hắn thần hồn đều khó mà lý giải thiên thánh địa văn cũng dần dần trở nên rõ ràng sáng tỏ. Nguyên bản nắm trong tay mười mấy loại pháp tắc cũng tại thời khắc này diễn biến thành trăm loại, ngàn loại, tóm lại bằng tâm chỗ niệm đều là pháp tắc. Trong lòng hắn càng ngày càng chấn kinh, hắn ngẩng đầu, tiếp tục xem thiên thánh địa văn thượng ghi lại luật văn. Bây giờ có chí tôn vạn vật pháp trợ giúp, trước mắt luật văn trở nên thông tục. Hồng Mông chi sơ, vạn pháp không thấy, hỗn độn sinh một mạch, cả giận đường bể, sinh sinh hóa ngàn vạn. Sinh sinh hóa ngàn vạn. Tô Bạch Dạ đi theo thì thầm tự nói, hoang vu cực kỳ không có gì, vật chỗ không bằng, không có gì sinh nhi vạn vật, vạn vật quý nhất. Theo những văn tự này không ngừng quanh quẩn tại Tô Bạch Dạ não hải, mặc dù từng chữ hắn đều biết, nhưng tổ hợp lên một sát na kia, thân hồn của hắn bắt đầu xuất hiện rung động, mỗi một chữ xuất hiện đều tại rung động linh hồn của hắn. Đó là một loại không cách nào hình dung cảm giác, thậm chí để hắn cảm thấy một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn đáng sợ. Chỉ tiếc, luật văn đến nơi đây liền đã kết thúc, chí tôn vạn vật pháp cũng không hoàn toàn. Chương 68, diệt thế đại kiếp, cấm kỵ tồn tại hắn cưỡng ép ổn định không ngừng dung chuyển tâm thần, để cho mình bình tĩnh trở lại. Hắn ngẩn ngơ nhìn qua cái kia ba mảnh thiên thánh địa, vừa mới loại kia xâm nhập linh hồn cảm giác để hắn lần thứ nhất cảm nhận được cảm giác bất lực tồn tại. Phản phất một khắc này hắn cũng chỉ là thời đại chôn vùi phía dưới sản phẩm thôi. Chân chờ chừng một khắc đồng hồ thời gian, tinh thần của hắn lần nữa bị trước mắt thiên thánh địa sợ khiên động. Chỉ có điều, lần này không phải hắn chủ động thăm dò, mà là thiên thánh địa chủ động đem hắn tâm thần kéo vào thiên thánh địa bên trong. Đen nhánh màn trời lần nữa đem hắn bao khỏa. Lần này, không trung không còn mở tối, mà là che kín một chút điểm đầy sao. Đầy sao lập lòe, tinh quang lẫn nhau tương liên, dẫn động lên thiên địa dị tượng. To lớn tinh thần tại trước mắt hắn sẽ qua, đại địa trầm luân, vô số bụi mù cắt đá nổi lên bốn phía. Vô số thân ảnh tại trước người hắn xuất hiện, Thiên Hải Tiên Đế, Phi Nhược Tiên Đế, Hạo Thiên Ma Đế, Thiên Dụ Tiên Đế, Lang Yên Hàn, Phong Liêu. Vô số cổ kim tiên hiền kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đổ vào tinh thần phía dưới. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng gầm gừ không dứt bên hai. Tô Bạch Dạ trừng lớn hai mắt, nhìn qua đây hết thảy. Đông Dương, từng đợt phản âm giữa thiên địa vang vọng ra. Âm thầm rung động nhân tâm âm thanh, giống như lôi lôi chống mình, dẫn dắt Tô Bạch Dạ tâm thần, dung chuyển cảm xúc từ ngoại giới lan tràn đến tinh thần của hắn. Phản âm bay chung quanh tại Tô Bạch Dạ bốn phía, giống như ma âm đồng dạng. Hắn từ Thiên Ma cấm khu về sau tu hành diệt sát một đạo, rất ít có thể để cho hắn cảm nhận được sợ hãi sự tình phát sinh. Nhưng trước mắt một màn xuất hiện, không khỏi làm hắn bản năng cảm nhận được e ngại. Hắn ngẩng đầu nhìn qua ngân hà phía trên đứng đếm không hết bóng người, trong lòng ngạc nhiên. Phô thiên cái địa tinh thần một cái tiếp một cái bạo tạc sinh ra dư ba không ngừng hướng ngoại quyết tán, tác động đến toàn bộ cửu thiên thập địa, lại không cách nào lan đến gần bọn hắn. Chân chớ lúc, một đạo ngân hà đống nhiên từ trên bầu trời hiện ra, ngay sau đó nối đuôi nhau mà ra hồng thủy từ trên bầu trời chút xuống, toàn bộ thế giới phảng phất tại giờ khắc này phát sinh đảo ngược. Hồng thủy bao phủ toàn bộ thế giới, thiên hỏa từ không trung tàn phá bừa bãi, thế giới bắt đầu trở nên rách nát không chịu nổi, toàn bộ cửu thiên thập địa lâm vào sụp đổ. Thế giới đang tại từng bước một đi hướng chôn vùi đồng thời, thế giới lại tại đản sinh ra không ít sinh mệnh. Hồng mông chi khí tràn ngập, hỗn độn đem thế giới bao khỏa, tử vong cũng là tân sinh đi hướng tử vong. Giờ khắc này, Tô Bạch Dạ rốt cuộc minh bạch ma thiên thứ thân phai mở trước nói cái kia một phen. Diệt thế lại tiếp, sắp tới. Có thể vậy bọn hắn là ai? Tô Bạch Dạ ngẩng đầu lên, đế đồng lóe ra ánh sáng nhạt, đâm rách hắc ám. Hoàn toàn ngưng tụ tại ngân hà phía trên. Thời khắc này ngân hà phía trên tụ tập nước cờ trăm đạo bóng người. Mặc dù thấy không rõ tướng mạo, nhưng mà Tô Bạch Dạ có thể từ trên người của bọn hắn cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức. Cỗ khí tức này lắng động đến nguyệt, quán xuyên từ xưa đến nay. Tựa như đạp biến dòng sông lịch sử đồng dạng, mỗi một chỗ đều tồn tại qua thân ảnh của bọn hắn. Càng như vậy, Tô Bạch Dạ lại càng cảm thấy một tia bất an. Hắn từng tại Thiên Ma Cấm Khu sinh sống vạn năm, lúc đó là dù là trở thành chuẩn ma đế cũng một mực ở tại Thiên Ma Cấm Khu bên ngoài hoặc là bên trong quyền địa giới, chưa hề xâm nhập trong đó nội địa, này tất cả đều là bởi vì tại Thiên Ma Cấm Khu chỗ sâu có một cái được xưng là cấm kỵ tồn tại. Sở dĩ xưng là cấm kỵ, đó chính là đã vượt ra này một giới, không cách nào bị này một giới chịu tại tồn tại. Tỷ như thượng cổ thời đại mấy vị được xưng chi thiên đế tồn tại. Kỳ thật lúc ấy hắn tại trở thành chuẩn ma đế về sau, đã từng động đậy một lần suy nghĩ, xâm nhập một lần cấm khu chỗ sâu. Khi đó hắn thực lực tăng vọt đến chuẩn đế cảnh giới, đối với mình thực lực có độ cao tự tin. Hắn lúc đó nương tựa theo thực lực cường đại liên tiếp đột phá bên ngoài thủ hộ, bên trong khu hộ pháp, một đường vượt mọi chông gai, chém giết đến thiên ma cấm khu chỗ sâu bên dưới. Nhưng lại tại hắn muốn xâm nhập nội địa một khắc này, một đạo màu đỏ mê vụ xuất hiện ở trước mắt, trong khoảnh khắc, một cỗ cường đại đến không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khí tức vô căn cứ đem hắn chặn đường bên ngoài. Khi đó hắn chỉ cảm thấy toàn thân không tự chủ xuất hiện run rẩy, sợ hãi tự nhiên sinh ra, lạnh ý từ dưới chân lan tràn, mồ hôi lạnh bảy kín toàn thân. Sợ hãi tử vong đem hắn bao phủ. Một thân chuẩn ma đế thực lực hoàn toàn nội liễm, không có cách nào tiết ra ngoài một phân một hào. Lúc ấy hắn còn tưởng rằng gặp được một cái ẩn thế đại đế, liền ngay cả bận bịu rút khỏi nội địa. Có thể chính mình đột phá đế cảnh về sau, hồi tưởng lại cái kia cảm giác vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, hắn vẫn có thể thiết thực cảm nhận được cố khí tức kia đáng sợ. Mà lúc này bây giờ, ngân hà phía trên những thân ảnh kia phát tán khí tức cùng thiên ma cấm khu bên trong vị kia khí tức có chút tương tự, thậm chí ở giữa mấy vị kia, so với còn kinh khủng hơn rất nhiều. Tô Bạch Dạ lông mày phong không khỏi dựng thẳng lên. Chẳng những như thế, chính là ở nơi đó hắn gặp được cùng thiên thánh bia thượng ghi chép giống nhau như lúc văn tự. Bây giờ hồi tưởng lại những cái kia văn tự, trong lúc vô tình, hắn nhưng vẫn lời tự nói ra. Vũ tuyệt chi địa, tung thế kinh, diệt thế nước, diệu thế lửa. Thanh âm chưa dứt, Tô Bạch Dạ ánh mắt liền đột nhiên phóng đại, hắn lần nữa ngẩng đầu, nhìn qua phát sinh trước mắt một màn, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, răng môi nhẹ hợp. Này không phải liền là trước mắt phát sinh hết thể đi? Chẳng lẽ? Tô Bạch Dạ tâm thần đột nhiên chấn động, nguyên bản một đoàn mê vụ đại não nháy mắt được thắp sáng. Một điểm đom đóm trong mê vụ không ngừng phóng đại, trong đầu của hắn sáng lên một mảnh thanh minh. Này diệt thế đại kiếp có lẽ cùng thiên ma cấm khu có quan hệ. Ánh mắt của hắn thâm thúy, nghiêng đầu. Theo ánh mắt của hắn rời, màn trời biến mất, trước mắt của hắn lần nữa khôi phục ngày xưa quang cảnh. Nhìn qua thiên ma cấm khu phương hướng đồng thời, trong lòng cũng của hắn có chút ý nghĩ. Có lẽ hết thảy đáp án cuối cùng đều phải quy về thiên ma cấm khu. Có thể hiện nay hắn còn có những chuyện khác phải làm. Ngũ Tuyệt Chi Địa. Hắn nhẹ nhàng thì thầm lên tiếng. Này Ngũ Tuyệt Chi Địa chắc hẳn chính là hàng thần chi địa, đốt diệt địa ngục, không màu chi thủy treo ngược địa, thần tuyển chi hải cùng này Cửu Ân Sơn bên ngoài núi. Lần đại kiếp nạn này cùng trong này năm nơi tuyệt địa cũng có quan hệ, nói không chừng từ nơi này hắn cũng có thể được một bộ phận manh mối. Dù sao hắn cũng có một loại cảm giác, dù là hắn hôm nay có đại đế cảnh giới, tay cầm cực đạo đế binh cũng không nhất định là thiên ma cấm khu bên trong vị nào cấm kỵ đối thủ. Hai tay của hắn chậm rãi nắm lại, chí tôn vạn vật pháp lưu chuyển, chỉ một cái chớp mắt hắn đạo tâm liền vững chắc, trước đó sinh ra e ngại cảm giác quét sạch sành sanh. Hắn có một loại cảm giác, chỉ cần có thể bù đắp hắn chí tôn vạn vật pháp, hắn liền có thể chứng được đại đạo, lấy chính mình chi danh hạ xuống trời ban đế danh, tuyên hiệu phong làm thiên đế. Chỉ có đã đến thiên đế, có lẽ hắn mới có cơ hội dính đến cấm kỵ chi danh. Trong đầu có ý nghĩ rõ ràng, Tô Bạch Dạ trong lòng cũng nhiều hơn một phần yên ổn. Hắn đem tâm thần của mình chìm vào khí hải, phất tay đem thiên thánh bia mảnh vỡ thu sạch. Sau đó phất tay áo đem chính mình chung quanh cấm chế xóa đi, quét sạch chính mình ở chỗ này dừng lại vết tích, sẽ rách hư không rời khỏi này một giới. Hắn dậm chân hư không, hướng phía Cửu Ân Sơn bên ngoài núi di tích, thiên không thành mà đi. Chương 69, làm sao ngươi tới rồi? Hư không không ngừng bị xé nứt, Tô Bạch Dạ thân ảnh không ngừng tại trong hư không xuyên qua. Ông không gian xuất hiện một tia run rẩy. Cùng lúc đó, thiên không thành bên ngoài đột biến, một luồng khí tức kinh khủng nháy mắt tràn ngập ra. Tô Bạch Dạ cũng xuất hiện ở thiên không thành bên ngoài, trên người linh khí không tự chủ hiện lên mà ra. Hai đạo khác biệt khí tức lẫn nhau ma sát, chói tai bén nhọn âm thanh không dứt bên tai. Ngay sau đó, Tô Bạch Dạ ngẩng đầu nhìn lại, một cái to lớn không trung phù đảo xuất hiện ở trước mắt của hắn. Mông lung sương mù bao phủ tại tòa này thiên không chi thành, mây khói lượn lờ quang ảnh dưới, không ngừng có nguyên tố khí lưu từ mây khói bên trong xuyên ra. Nguyên tố pháp tắc đều xuất hiện khác biệt trình độ sụp đổ sao? Hắn ngắm nhìn thiên không thành, nặng lông mày suy nghĩ sâu xa. Xem như ngũ đại bí địa một trong, Cửu Ân Sơn bên ngoài núi có thật nhiều truyền thuyết. Nghe đồn này ngũ đại bí địa là Hồng Mông Sơ Khai, Hỗn Độn Sơ Hiển lúc xuất hiện trước nhất năm cái địa phương. Bọn chúng cũng tượng trưng Cửu Thiên Thập Địa Nguyên Thủy Nhất Ngũ Đại Pháp Tắc. Theo thứ tự là Đốt Diệt Địa Ngục Vô Tận Chi Hỏa, Hỏa Chi Pháp Tắc, Ẩn Tuyền Chi Hải Vô Âm Như Nước, Thủy Chi Pháp Tắc, Không Màu Chi Thủy Treo Ngược Mà Không Màu Chi Kim, Kim Chi Pháp Tắc, Hàng Thần Chi Mà Vô Tướng Dơ Cao Mục, Mục Chi Pháp Tắc. Cùng sau cùng Cửu Ân Sơn bên ngoài núi Vô Hình Chi Khe, Thổ Chi Pháp Tắc. Ngũ đại pháp tắc cấu thành Cửu Thiên Thập Địa nguyên tố cơ bản. Về sau tinh thần tề tụ, quang minh sơ hiện, hắc ám lặng yên đến. Càng ngày càng nhiều pháp tắc từ vô hình bên trong sinh ra. 3000 đại đạo pháp tắc dần dần bù đắp, thế giới mới có ban sơ dáng vẻ. Còn có truyền ngôn, Cửu Thiên Thập Địa sáng tạo giới chí tôn ban sơ chính là sinh ra tại này ngũ đại bí địa. Chỉ có điều trong truyền thuyết ghi lại là 20 vị chí tôn, nhưng cuối cùng thành lập Cửu Thiên Thập Địa chỉ có 19 người. Người cuối cùng không được biết. Hồi tưởng đến ngũ đại bí địa nghe đồn, Tô Bạch Dạ càng phát đối trước mắt Cửu Ân Sơn bên ngoài núi Di Chỉ Thiên không thành hiếu kỳ. Một vạn năm trước, hắn vẫn là ma tộc đệ nhị thuận bị thánh tử thời điểm, từng đi theo Hạo Thiên Ma Đế đi qua ngũ đại bí địa một trong Đốt Diệt Địa Ngục. Lúc đó hắn bất quá ma tôn cảnh tam trọng thiên, đốt diệt trong địa ngục tràn ngập vô tận chi hỏa, sinh ra cuồn cuộn sóng nhiệt tràn ngập tại Đốt Diệt Địa Ngục trên không. Vừa tiến vào một khắc này, vô tận liệt diễm phảng phất nhận cảm hóa, hướng hắn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đánh tới, không ngừng đốt cháy tại trùng quanh hắn hộ thể linh khí, sóng nhiệt uy áp sinh ra như giỏi trong xương lan tràn ở trên người hắn. Hắn lúc đó gặp nặng như thế ép, căn bản ngăn cản không nổi, nếu không phải là Hạo Thiên Ma Đế ra tay, chỉ sợ hắn đã bị cái kia cố liệt diễm nuốt hết. Cho nên, ngũ đại bí địa vẫn luôn có một cái quy tắc, đó chính là không phải chủ cảnh không thể đi vào. Từ đó về sau, hắn liền rốt cuộc còn chưa đạt tới qua ngũ đại bí địa. Nghĩ đến đây chính là ngũ đại bí địa đặc hữu bình trường a. Hắn nhìn lên bầu trời trên thành không sương mù tràn ngập. Một cái lách mình đi tới thiên không thành trên không, giơ tay lên đột nhiên hướng phía dưới ép đi. Oanh một tiếng vang thật lớn vang vọng mà đến, toàn bộ thiên không thành phía trên tầng mây theo thứ tự gạt ra. Trong sương mù khuấy động nguyên tố pháp tắc chịu Tô Bạch Dạ áp chế, bắt đầu trở nên sao động. Quả nhiên, Tô Bạch Dạ hiểu ý cười một tiếng, trong tay lực lượng tăng mạnh, tiếp tục phá hủy mê vụ. Trong sương mù truyền đến từng trận gào thét, nguyên tố chi lực không ngừng hiện lên, hóa thành từng đầu nguyên tố chi xà hướng phía Tô Bạch Dạ tê cắn. Tô Bạch Dạ nhíu mày lại, trong cơ thể chí tôn vạn vật pháp vận chuyển, chân hắn đạp hư không, sau lưng vòng ánh sáng rơi hiện lên, phô thiên cái địa linh khí nháy mắt ngưng tụ tại một cước này, hướng phía thiên không thành đạp đi. Phanh, một cước rơi xuống, vạn vật giai không, mê vụ hoàn toàn tiêu tán, tất cả nguyên tố pháp tắc cũng tại thời khắc này đều cảm nhận được e ngại. Trong sương mù phát xuất chiến tốc, rõ ràng không có ý thức bọn chúng lại tại bây giờ cảm nhận được sợ hãi tồn tại, sau đó chậm rãi, lực lượng pháp tắc nhanh chóng biến mất, nguyên bản dị dạng quang mang dần dần tiêu tán, từ thâm trầm trở nên đạm bạc, ngắn ngủi mấy tức, liền biến mất vô tung vô ảnh. Tô Bạch Dạ toàn thân chấn động, khí tức hoàn toàn nội liễm nhập thể. Hắn hạ thấp tư thái, hướng phía thiên không thành rơi đi, thân đến một nửa lúc. Đồng nhiên, một đạo khí tức quen thuộc tại phía sau hắn hiện lên. Một đạo tản ra màu lam nhạt băng hoa thần hồng chạy nhanh đến. Lăng Yên Hàn. Tô Bạch Dạ bỗng nhiên thu tay, nhìn qua càng ngày càng tới gần thần hồng, thì thầm lên tiếng. Màu lam nhạt thần hồng rơi vào Tô Bạch Dạ trước người, hiện lộ ra Lăng Yên Hàn dáng người. Tô Bạch Dạ. Lăng Yên Hàn đồng dạng cảm thấy kinh ngạc. Ngay tại vừa rồi rời đi Long Xuyên Tiên vực không lâu, nàng liền nhận được Tô Bạch Dạ thống nhất ma vực tin tức. Bây giờ mới trôi qua bao lâu, hắn liền đã xuất hiện ở thiên không thành bên ngoài. Chẳng lẽ ma vực vừa hoàn thành thống nhất không cần hắn vị này tân tấn ma đạo cộng chủ quản lý sao? ngươi làm sao lại tới chỗ này? Hai người chăm miệng một lời. Hai người nghe vậy, bốn mắt nhìn nhau ở giữa, nhìn nhau cười một tiếng. Tô Bạch Dạ cười khổ lắc đầu. Thật đúng là ăn ý a. Lăng Yên Hàn vượt lên trước hỏi, ngươi vừa mới thống nhất ma vực, không tại thập địa ma vực tiến hành tuần sát, ngày nữa thành không làm cái gì? Chẳng lẽ ma đạo không cần ngươi vị này mới ma đế thống ngự sao? Tô Bạch Dạ lắc đầu, thập đại ma điệp như là đã thần phục, cần gì phải chính ta tự thân đi làm, giao cho khác vực chủ chẳng phải được. Đối mặt Tô Bạch Dạ cách làm, Lăng Yên Hàn rất là không hiểu. Tô Bạch Dạ lại lơ đễnh. Sau đó, hắn chuyển đề tài, đổi chủ đề, hỏi, còn nữa nói, ta tiểu đế phi, ngươi còn không có nói cho ta, ngươi ngày nữa thành không làm cái gì đây? Nghe gần trong gang tấc thì thầm, Lăng Yên Hàn giật mình, ngẩng đầu ở giữa phát hiện, Tô Bạch Dạ đã tới trước người của nàng, đang ghé vào trước mắt nhìn xem nàng. Tức khắc, nàng đặt đến lông mày nhíu lên, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, xô đẩy Tô Bạch Dạ một chút, gắt giọng, không biết xấu hổ, rõ ràng là ta muốn hỏi. Tô Bạch Dạ bị xô đẩy một chút, không lùi mà tiến tới, kéo lại Lăng Yên Hàn tay, khẩu khí mang theo một tia uy hiếp nói, ngươi nói hay không, ngươi không nói ta nhưng là độc thủ. Hắn rội ra đầu ngón tay tại trên mu bàn tay của nàng đảo quanh, cảm thụ được gần trong gang tấc khí tức, Lăng Yên Hàn thân thể mềm nhũn, thua trận. Nàng hơi hơi nghiêng đầu, cùng Tô Bạch Dạ mặt đối mặt nói, ta cũng không biết, chính là từ lúc Thiên Hải bí cảnh sau khi đi ra, ta cực hàn băng hoàng thể thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một tia ba động, ban đêm ngủ mơ lúc, trong đầu cũng một mực có một thanh âm không ngừng quanh quẩn. Thanh âm gì? Tô Bạch Dạ hiếu kỳ hỏi. Lăng Yên Hàn lắc đầu, ta cũng nhớ không rõ, ngủ mơ lúc cái kia cố âm thanh rất rõ ràng, nhưng chỉ cần ta vừa tỉnh dậy, liền không chút nào nhớ rõ, trong đầu cũng chỉ lưu lại một thanh âm. Thiên Không Thành. Tô Bạch Dạ nghi ngờ nói. Lăng Yên Hàn gật đầu, không sai, chính là Thiên Không Thành. Nghe tới Lăng Yên Hàn giảng thuật, Tô Bạch Dạ nhướng mày, trong lòng âm thầm suy tư. Cực hàn băng hoàng thể, Thiên Hải bí cảnh, Thiên Thánh Bia Văn. Thiên Thánh Bia Văn. Lăng Yên Hàn giống như hắn đều nhận Thiên Thánh Bia phúc phận, thuế biến thánh thể, cho nên mới sẽ nhận cảm hóa xuất hiện ở đây, như vậy năm đó cửu thần. Trong lòng hắn bỗng nhiên tạo nên một tia hiểu ra. Hắn kéo Lăng Yên Hàn tay, thừa dịp mê vụ không có một lần nữa tụ hợp, túi người xông vào Thiên Không Thành bên trong. Chương 70, Thiên Không Thành di tích, băng hoàng nói nhỏ bước ra Thiên Không Thành một khắc này. Hoa mỹ cực quang phản chiếu không trung, lục sắc cùng màu đỏ xen lẫn, màu đỏ bên trong còn mang theo một tia nhàn nhạt xanh thẳm. Nguyên bản biến mất mê vụ mông lung dâng lên, tầng tầng chất chồng, hội tụ, bất quá mấy tức thời gian, Thiên Không Thành lại lần nữa bị mê vụ bao trùm, u ám khí tức bao phủ lên không. Nhìn xem này thần dị một màn, Lăng Yên Hàn sợ hai than nói, đã sớm nghe nói ngũ đại bí địa đều có đặc biệt kỳ quan, xem ra đây chính là đi. Tô Bạch Dạ nhẹ gật đầu, kiên nhẫn giải thích nói, không sai, ngũ đại bí địa tồn tại thế gian nguyên thủy nhất ngũ đại pháp tắc, tạo nên bọn hắn đặc hữu kỳ quan, mà đạo này trong xương mù ẩn chứa chính là thổ chi pháp tắc, chỉ có điều Cửu Ân Sơn bên ngoài núi lở hỏng, pháp tắc cũng không còn hoàn chỉnh thôi. Bằng không thì này cực quan có thể càng chói lọi một chút. Tô Bạch Dạ đồng dạng ngẩng đầu nhìn qua trên không. Trong sương mù, lực lượng pháp tắc ngưng tụ như thật, thỉnh thoảng trong mê vụ ghé qua. Truyền nhân của ta, ngươi rốt cuộc tới. Đông Dương truyền đến một tiếng nói nhỏ. Lăng Yên Hàn cảnh giác quay người lại. Tô Bạch Dạ hơi nghi hoặc một chút, làm sao vậy? Lăng Yên Hàn nghiêng đầu sang chỗ khác, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía hắn con mắt, ngươi có nghe hay không đến thanh âm gì? Tô Bạch Dạ lắc đầu, bất quá vô ý thức vẫn là điều động chính mình thần niệm, hướng phía bốn phía phô tán ra tới. Cũng không lâu lắm, âm thanh kia lại một lần nữa vang lên. Không nghĩ tới, hắn cũng tới. Thanh âm bên trong mang theo run rẩy vang vọng tại Lăng Yên Hàn trong óc. Hắn? Lăng Yên Hàn vô ý thức liếc nhìn bên cạnh Tô Bạch Dạ. Sau đó thần hồn dẫn động, nhìn bốn phía, không ngừng tại từng cái phương hướng tìm kiếm âm thanh này nơi phát ra. Tô Bạch Dạ nhìn lại Lăng Yên Hàn, nháy mắt minh bạch dụng ý của nàng, sau đó thần niệm khẽ động, khuyết tán ra. Hắn không ngừng câu thông nơi đây lực lượng pháp tắc, mượn nhờ linh khí ở giữa sinh ra của mình, cũng tại lúc này bắt được một tia sóng chấn động bé nhỏ. Cố khí tức này, Tô Bạch Dạ cau chặt lông mày. Cố khí tức này mặc dù rất yếu, nhưng cấp độ chi cao, tuyệt không dưới mình. Ẩn thế đại đế sao? Vẹn vẹn một cái ý niệm trong đầu, Tô Bạch Dạ liền phủ nhận ý nghĩ này. Hắn khe khẽ lắc đầu. Từ khi hắn tu tập chí tôn vạn vật pháp, đối với thế gian vạn vật cảm giác độ cực kỳ mẫn cảm. Mặc dù vừa mới cố khí tức kia vẹn vẹn chỉ có một cái chớp mắt, nhưng hắn vẫn là nhạy cảm nhận được cố khí tức kia cường độ. Không phải đại đế, hơn hẳn đại đế. Hoặc là nói, này khí tức càng giống là một cái không hoàn chỉnh khí tức. Hắn giơ lên con mắt, theo thần niệm chỉ dẫn phương hướng nhìn lại. Tương đối Lăng Yên Hàn thần hồn bắt giữ cường độ, thần hồn của hắn cường độ càng mạnh, bắt giữ vết tích cũng liền càng thêm rõ ràng. Nhìn qua trong sương mù lan tràn sâu vô cùng đường nhỏ, Tô Bạch Dạ nhăn đầu lông mày. Này ngũ đại bí địa so hắn tưởng tượng muốn càng thêm nguy hiểm mấy phần. Thí dụ như trước mắt mê vụ, pháp tắc không hoàn toàn, nhưng lại tràn đầy mười phần, bao trùm toàn bộ thiên không thành trong sương mù ẩn chứa lực lượng pháp tắc, dù là đại đế cũng vô pháp khám thấu qua xa. Chỉ có điều nhẹ nhàng mấy cây số bộ dáng. Ngươi nhìn thấy cái gì? Lăng Yên Hàn theo ánh mắt của hắn nhìn lại, nghi hoặc hỏi. Nơi đó có một tấm bia đá. Tô Bạch Dạ đế đồng lưu chuyển, tay chỉ phía trước một khối không chọn bẹn bia đá, trả lời. Lăng Yên Hàn nói, cái gì bia đá? Rách rách dưới dưới, tàn viên trồng tầng, nhìn không rõ ràng, bất quá, trên đó viết ba chữ ngược lại là thấy rõ. Tô Bạch Dạ bày tỏ chính mình nhìn thấy hết thảy. Chữ gì? Lăng Yên Hàn hiếu kỳ hỏi. Tô Bạch Dạ nhíu mày, răng môi nhẹ hợp, thổ lộ ra ba chữ, Bất Chu Sơn. Bất Chu Sơn. Đề cập ba chữ này, Lăng Yên Hàn không khỏi hít vào khí lạnh, kích động toàn thân run rẩy lên. Bởi vì tại Long Xuyên Tiên Bực Đế tộc một mực lưu truyền một cái bí mật, một cái kinh thiên đại bí mật. Trong truyền thuyết hỗn độn 20 vị trí tôn sinh ra về sau, theo sát phía sau chính là tam đại tiên tiên sinh linh, Minh Long, Thủy Lân, Băng Hoàng. Theo truyền văn này Băng Hoàng vốn liền tại hỗn độn, đản sinh tại Không Chu Toàn Chi Sơn. Có thể thế gian chưa bao giờ có ghi chép, này Không Chu Toàn Chi Sơn đến tuột cùng chỗ nơi nào? Chỉ có Long Xuyên Tiên Vực từng có một chút ghi chép, này Băng Hoàng từng tại lúc mới sinh, gặp không thể dự đoán tai nạn. Là Long Xuyên Tiên Vực sáng tạo giới trí tôn cứu nó. Đến nước này về sau hắn trở thành Long Xuyên Tiên Vực thủ vực thần thú. Chỉ tiếc về sau kinh lịch vạn cổ tuyết nguyệt, kinh lịch mấy lần nghiêng trời lệch đất sau đại chiến. Từ đó thế gian lại không Băng Hoàng tồn tại tin tức. Nhưng Long Xuyên Tiên Vực vực chủ từ sau lại có lưu một lời, Băng Hoàng tại sắp thần bất lúc, quay về sinh ra chi sơ bất chu sơn. Nay liền nói rõ nàng lưu lại một tia truyền thừa tại thế. Cho nên nghe tới nơi này thời điểm, Lăng Yên Hàn mới có thể kích động như thế. Băng Hoàng sao? Tô Bạch Dạ nhíu mày, nhớ lại trong đầu ký ức. Ngươi biết? Lăng Yên Hàn ngạc nhiên lên tiếng. Chấn kinh sau khi không thua gì vừa mới nghe tới Bất Chu Sơn danh tự. Không có đạo lý a. Chuyện này rõ ràng chỉ có Long Xuyên Tiên Vực đế tộc biết. Lăng Yên Hàn hồ nghi nhíu mày, nhìn về phía Tô Bạch Dạ. Nàng thân là Long Xuyên Tiên Vực vực chủ, đều là tại kế thừa Thiên Hải Tiên Đế truyền thừa về sau, thức tỉnh cực hàn băng hoàng thể, mới có thể tiến vào cấm địa, biết được tin tức này. Có thể Tô Bạch Dạ là thế nào biết đến? Nàng lôi kéo Tô Bạch Dạ cánh tay, ánh mắt cùng hắn đan vào một chỗ. Đối mặt với Lăng Yên Hàn ham học hỏi ánh mắt, Tô Bạch Dạ nhẹ gật đầu, lờ mờ biết một chút. Cựu Linh Ma vực từng có một vị tiên hiền gặp qua vị này tiên tiên sinh linh, từng lưu lại qua một chút ghi chép. Chỉ có điều đều là chút đôi câu vài lời thôi, bên trong từng đề cập tới này băng hoàng đản sinh tại này Không Chu Toàn Chi Sơn. Lăng Yên Hàn nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Nửa ngày, mê vụ càng ngày càng nồng đậm. Tô Bạch Dạ thấy thế, không chần chờ nữa, hắn kéo lên một cái Lăng Yên Hàn tay, vận chuyển lên chi tôn vạn vật pháp, thuần thân đi tới điêu khắc Bất Chu Sơn trước tấm bia đá. Làm khắc rõ Bất Chu Sơn danh tự xuất hiện tại trước mặt bọn hắn thời điểm, Lăng Yên Hàn mới biết được cái gì gọi là rách rách dưới, tàn viên trùng điệp. Này chỗ nào là bia đá a? Đây rõ ràng chính là một ngọn núi. Bất quá ngọn núi này xác thực rất có đặc điểm. Cả ngọn núi từ chính diện nhìn không có bất cứ vấn đề gì, nhưng một khi nghiêng người một chút liền sẽ phát hiện, núi này loan trung tâm chậm rỗng, từng kia nhiều nhiễu gãy thành 9 tầng núi non. Một tầng chồng một tầng phản chiếu cùng một chỗ, hình thành một cái kỳ dị cảnh tượng. Đây chính là Bất Chu Sơn sao? Lăng Yên Hàn nhăn lại đạt đến lông mày, trong giọng nói lộ ra khó có thể tin. Không phải. Tô Bạch Dạ rất quả quyết hồi đáp. Tô Bạch Dạ đưa tay chỉ cách đó không xa gãy thành 9 tầng Bất Chu Sơn bia đá. Ngươi nhìn chỗ nào? Theo Tô Bạch Dạ ngón tay phương hướng, Lăng Yên Hàn đem ánh mắt rơi vào dãy núi trung tâm trạm giống địa phương. Trạm giống chỗ, một đoạn đổ nát thê lương đập vào mi mắt. Bức tường đổ phía trên, một gốc đại thụ che trời sừng sững, trên đó là cây hiện ra kim sán chi sắc. Đây là? Lăng Yên Hàn ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, biểu lộ tùy theo trở nên nghiêm nghị, Phượng Tê Ngô Đồng. Chương 71, Bất Chu Sơn, luyện hồn đại trận nhìn qua viên kia Phượng Tê Ngô Đồng, Lăng Yên Hàn thần sắc một trận rung chuyển, vô ý thức muốn ngự không phi hành. Lại phát hiện nơi đây có rất mạnh lực lượng phát tác, nàng nhiều nhất chỉ có thể cách mặt đất một thước. Gặp Lăng Yên Hàn không cách nào hư không, Tô Bạch Dạ thán tiếng nói, "Đường thí, nơi đây tràn đầy nguyên thủy nhất thổ chi phát tác, có nó tồn tại, trọng lực là cựu thiên thập địa gấp mấy trăm lần. Cho dù là đại đế cảnh giới, cũng nhiều nhất ngự không năm thước, chẳng những như thế, trước đó nơi đây phát sinh qua sụp đổ, hư không giao tiếp hỗn độn, không gian phát tác đồng dạng không cách nào điều động." Lăng Yên Hàn đưa tay câu thông không gian phát tác, phát hiện chính như Tô Bạch Dạ nói tới đồng dạng. Có thể nàng vẫn có nghi vấn, nơi đây có như thế khủng bố cấm chế, vậy ngươi vì cái gì nói nơi đây không phải Bất Chu Sơn? Tô Bạch Dạ kiên nhẫn giải thích nói, có đôi khi mắt thấy không nhất định là thật. Nói, Tô Bạch Dạ đưa tay hướng về phía trước, đụng vào tại có khắc Bất Chu Sơn chữ trên tấm bia đá. Một giây sau, tại Lăng Yên Hàn ánh mắt kinh ngạc bên trong, tay của hắn vậy mà vô căn cứ xuyên bảo. Đây là? Lăng Yên Hàn nhìn trước mắt một màn, nhịn không được hô, Hải thị thật lâu. Không hoàn toàn xem như. Tô Bạch Dạ lắc đầu, kỳ thật nguyên nhân này cùng năm đó Tiên Ma đại chiến có quan hệ, nói tóm lại, nơi này pháp tắc đã sụp đổ. Có đôi khi nhìn như gần trong gang tấc, thực tế lại vượt xa ở ngoài ngàn dặm. Có đôi khi nhìn như tại ở ngoài ngàn dặm, cũng bất quá tại gang tấc ở giữa. Đến nỗi như lời ngươi nói ta vì cái gì nhận định đây không phải Bất Chu Sơn nguyên nhân, liền không thể không đề cập một chút Cửu Ân Sơn bên ngoài núi cái tên này tồn tại. Ngươi cũng đã biết. Tô Bạch Dạ khỏe miệng mang theo một vệt cười yếu ớt, quay đầu nhìn về phía nàng, đáp lời nói. Lăng Yên Hàn ôm cánh tay, nhếch miệng lên, đương nhiên, Cửu Ân Sơn bên ngoài núi chính là hỗn độn sơ khai lúc hình thành ngũ đại bí địa một trong, bởi vì nhiễm trong hỗn độn chín đạo nhân quả, đúc thành chín tầng dãy núi. Trung điệp chất chồng được tên. Tô Bạch Dạ tán thưởng nhẹ gật đầu, nói không sai. Có thể một giây sau, hắn chuyển đề tài, đáng tiếc, không hoàn toàn. Không hoàn toàn. Lăng Yên Hàn nhíu nhíu mày, chỗ nào không hoàn toàn? Tô Bạch Dạ thấy thế, túi đầu xuống, tiến đến trước mắt của nàng, dựa theo lời ngươi nói nó vì cái gì không gọi Cửu Ân Sơn, mà gọi Cửu Ân Sơn bên ngoài núi. Ý của ngươi là? Lăng Yên Hàn lập tức liền hiểu rõ ra, Cửu Ân Sơn bên ngoài núi tại Bất Chu Sơn trước đó. Không tệ. Cửu Ân Sơn bên ngoài núi chính là tại Bất Chu Sơn trước đó mới tên. Tô Bạch Dạ khẳng định suy đoán của nàng. Lời còn chưa dứt, hắn tiếp tục nói, bất quá từ khi Cửu Ân Sơn bên ngoài núi lở hỏng sau, Bất Chu Sơn liền biến mất. Biến mất? Lăng Yên Hàn trong lòng một treo. Tô Bạch Dạ hé miệng cười một tiếng, đừng lo lắng, mặc dù Bất Chu Sơn biến mất, nhưng mà cây kia Phượng Tê Ngô Đồng lại là thật sự tồn tại. Thì ra là thế. Lăng Yên Hàn treo lên an lòng xuống dưới. Sau đó, hai người không chần chờ nữa. Tô Bạch Dạ kéo Lăng Yên Hàn, đứng dậy đi vào tấm bia đá này bên trong. Xuyên qua bia đá, một đầu ruột dê đường mòn đột nhiên xuất hiện tại hai người trước mắt. Dài nhỏ con đường hai bên có một chút sớm đã không có cành lá màu đen cây cối, trên mặt đất còn sót lại cháy đen thổ, phảng phất nơi đây từng chịu đựng hỏa thiêu sét đánh đồng dạng. Gió thổi qua, mê vụ bắt đầu lan tràn, nổi bật màu đen cây cối trong mê vụ hơi hơi lay động. Hai người trên đường đi đi, xuyên qua mê vụ đi tại này ruột dê đường mòn bên trên, bốn phía không có chút nào sinh cơ, nhìn bằng mắt thường gặp dưới, bốn phía bên đường duyên chất đống từng chồng bạch cốt, từng tia từng sợi âm khí quanh quẩn ở trên không. Chờ một chút. Đột nhiên, Tô Bạch Dạ một tay lấy nhanh hắn một bước Lăng Yên Hàn ngăn lại. Làm sao vậy? Lăng Yên Hàn không rõ ràng cho lắm, quay đầu lại, trong mắt mang theo nghi hoặc. Tô Bạch Dạ thấy thế không có trả lời, lật tay quyển tụ hướng về phía một bên mê vụ đẩy ra một trường. Trường phong mang theo linh khí đem mê vụ lùi tán, lộ ra trong đó quang cảnh. Trông chất như núi bạch cốt, một mảnh trắng xóa, tăng thêm mái vòm cực quang phụ lên, lộ ra phá lệ khủng bố. Thế nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhiều như vậy hài cốt. Lăng Yên Hàn phát ra sợ hãi thán phục. Ánh mắt đảo qua, tại những này hài cốt bên trong không thiếu tồn tại một chút đáng sợ tồn tại. Đông nhiên nàng thần sắc cứng lại, ánh mắt liếc nhìn một bên một khối chập chẩn trong gió tàn phá cơ sĩ, ngạc nhiên nói, đây là chiêu hồn viên. Không chỉ có là chiêu hồn viên, còn có dẫn hồn cờ, huyết tế cờ, luyện hồn cờ. Tô Bạch Dạ đồng thời tại cái khác ba phương hướng đánh ra ba trường, xua tan bao trùm tại thượng tầng mê vụ, lộ ra trong đó phiêu đãng kỳ phiên. Lăng Yên Hàn nghe vậy, ánh mắt tại những này kỳ phiên bên trong vừa đi vừa về ở giữa xuyên qua. Chợt, Lăng Yên Hàn lông mày nhíu lên tiếng nói, đây là chuẩn bị luyện hồn. Tô Bạch Dạ đưa tay chống đỡ cái cằm, trong đầu hồi tưởng đến chính mình tại phần Thánh Ma vực nhìn thấy những tin tức kia, trong mắt lóe ra điểm điểm hàn mang. Xem ra có người tại bầu trời này trong thành làm chuyện lớn a. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt hơi hơi trầm xuống, trong lòng lờ mờ có chút suy đoán. Ngươi biết là ai làm? Lăng Yên Hàn dò hỏi. Tô Bạch Dạ lắc đầu, không chắc chắn lắm, chỉ là có chút suy đoán thôi. Đi thôi, tới trước Phượng Tê Ngô Đồng lại nói. Tô Bạch Dạ dẫn đầu nàng một bước đi tại phía trước. Lăng Yên Hàn thấy thế cũng không có hỏi nhiều cái gì, vội vàng nhấc lên bước chân đi theo. Trên đường đi, trông chất thi cốt càng ngày càng nhiều, âm khí cũng càng ngày càng nặng. Thỉnh thoảng, một bên trong rừng rậm sẽ còn truyền ra ồ ồ quỷ gào. Mặc dù như thế, lại vẫn không thấy sinh linh xuất hiện. Ồ ồ, quỷ khóc sói gào âm thanh càng ngày càng thường xuyên. Tô Bạch Dạ cùng Lăng Yên Hàn hai người đổi bước rừng ở một chỗ to lớn di tích trước. Di tích từ một trong đó bộ tầng tầng lõm sân khấu tạo thành, trên đó bốn phía đứng thẳng lấy bốn cái vòng cánh tay phẩm chất, che kín phủ văn cột đá. Bốn cái cột đá quay chung quanh trung tâm trên mặt đất, từ hướng ngoại bên trong kéo dài, mỗi tầng ngăn cách trước trường rộng một trượng, nơi trung tâm còn có một khối nô lên, từ trung tâm hướng bốn phía, phát họa rất nhiều tinh mịn lại hoa văn phức tạp. Đường vân hội tụ trung tâm bên trên, đứng thẳng lấy một bộ hỏa hồng tam giác cờ sĩ một vòng che kín màu vàng bảy cờ, vị trí trung tâm thượng vẽ có một đầu dữ tợn manh thú. Manh thú đầu có hai sừng, sau lưng mọc lên hai cánh, mở ra miệng to như chậu máu, trong miệng còn hàm chứa một cái đen như mực sắc hạt châu. Chập chân đồng thời, kéo theo bốn phía tản mát linh hồn khí tức không ngừng hướng phía trung tâm hội tụ. Thỉnh thoảng, từ trong đó truyền ra trận trận tiếng gào thét. Đây là luyện hồn đại trận. Lăng Yên Hàn không khỏi hít sâu một hơi, trên mặt tràn ngập kinh ngạc. Nàng mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn qua cảnh tượng trước mắt, trong lòng âm thầm suy nghĩ, vực này tà ác trận pháp đến tuột cùng là người phương nào chỗ bố trí. Vẹn vẹn là cố khí tức này, tăng thêm bốn phía chồng chất từng chồng bạch cốt, đủ để tạo nên một tôn đế cảnh linh hồn xuất hiện. Vạn hồn thiên. Tô Bạch Dạ không có để ý phía trên tụ tập linh hồn, ngược lại một đôi mắt hoàn toàn tụ tập ở trung tâm cái kia mặt kỳ phiên phía trên. Vạn hồn thiên. Lăng Yên Hàn meo lại con mắt theo ánh mắt của hắn rơi vào cái kia mặt kỳ phiên bên trên. Sau đó ánh mắt đột nhiên trở lớn, ngươi nói Vạn hồn phiên là gần với thượng cổ thập đại thần khí, được vinh dự thứ 11 đại thần khí tiên tiên chí bảo Vạn hồn thiên. Chương 72, bảy hồn dương cờ, băng hoàng tàn hồn không sai. Tô Bạch Dạ ứng thanh gật đầu. Nhìn qua Vạn hồn phiên trên không dần dần biến hóa hắc khí, Tô Bạch Dạ thần sắc âm tình bất định. Hắn luôn cảm thấy này Vạn hồn phiên bên trong có một đạo khí tức quen thuộc tồn tại, chỉ là trong lúc nhất thời khó mà phân biệt đến cùng là ai. Lăng Yên Hàn phát giác được hắn một tia dị dạng, hơi bên cạnh đôi mắt đẹp, thử hỏi, làm sao vậy? Tô Bạch Dạ không nói gì, một tay xuất trưởng, khép lại nâng lên, dài nhỏ giữa ngón tay lóe ra một vệt tường đỏ, bao trùm toàn bộ bàn tay. Hắn nhẹ nhàng hướng về phía trước đẩy, xen lẫn đường đỏ linh khí trưởng ấn bay ra, rơi vào trong đó một cây trên trụ đá. Tức khắc, nguyên bản ảm đạm vô quang cột đá bộc phát ra một đoàn nổ mắt hồng mang. Đột nhiên, bốn cái cột đá đồng thời phát ra chấn động, ầm vang đại tác tiếng vang truyền đến, hướng phía bốn phía chấn động, phối hợp bốn phía không ngừng truyền đến từng trận quỷ khóc kêu rên, lộ ra phá lệ đâm mà thôi. Đúng lúc này, đoàn kia hồng mang theo trên trụ đá tinh mịn đường vân hướng khác ba cây cột đá lan tràn. Có ngoại lai linh khí gia nhập, nguyên bản trên không trung trôi nổi tản mát linh hồn bắt đầu trở nên sao động bất an. Thỉnh thoảng, màu đen linh khí bên trong chạy ra một tia lang quang, băng linh khí tức nháy mắt xuất hiện, tế đàn từ trên xuống dưới, không ngừng có băng xương ngưng kết. Tô Bạch Dạ buông xuống nâng tay lên cánh tay, âm thanh nghiêm túc nói, từ vừa rồi bắt đầu ta liền phát giác được nơi này có một cỗ trầm muộn xương lạnh chi khí, ta lấy sát ý thôi động xâm lấn nơi này phát trận, đem hắn dẫn động đi ra, ngươi bây giờ nhìn xem cái kia hắc vụ bên trong thân ảnh, có thể quen thuộc. Lăng Yên Hàn nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy xương mù màu đen bên trong có một đạo vũ động hai cánh thân ảnh màu xanh lam, nhìn chung khí tức cùng mình cực hàn băng hoàng thể có một chút tương tự. Đây là băng hoàng tàn hồn. Lăng Yên Hàn nghiêm nghị. Có thể một giây sau, nàng chỉ lắc đầu phủ định. Không, không thể nào là băng hoàng, trong cơ thể của nó còn có một loại khác lực lượng. Lăng Yên Hàn trừng mắt hai con ngươi, trên người hiện ra cùng thuộc tại băng hoàng khí tức. Tô Bạch Dạ thần sắc giống vậy ngưng trọng, đích xác, hắn cũng cảm nhận được cố khí tức kia. Cố khí tức này sát ý tương đương nồng hậu dày đặc, trong đó còn không thiếu xen lẫn linh hồn kinh minh cảm giác, liền như là một cái từ xa trường đi ra sát thần đồng dạng, trừ sát ý, liền chỉ còn dư nồng hậu dày đặc huyết khí. Hưu. Một tiếng vượng gáy bỗng nhiên từ hắc vụ bên trong truyền ra. Gào thét phong theo nó hai cánh vũ cánh đánh tới, phong như hóa thành vũ lưỡi đao, không nghiêng lệch quét về phía Tô Bạch Dạ, Lang Yên Hàn hai người. Ân. Tô Bạch Dạ nhướng mày, hai tay nô ra, đột nhiên hướng lên nhấc lên, trong tay áo linh khí quanh quẩn, hóa thành một đạo cương phong đem vũ lưỡi đao vỡ nát. Trong chớp mắt, hắc vụ trở nên nôn nóng bất an. Trong đó cái kia đạo băng lam không ngừng huy động cánh chim, bốn cái cột đá bên cạnh hội tụ linh hồn bắt đầu xuất hiện thực chất hóa. Không cần như vậy. Bảy người tướng mạo giữ tận màu xanh linh hồn xuất hiện tại cột đá bốn phía. Mỗi cái linh hồn trên tay đều cầm một cây màu sắc khác nhau kỳ phiên. Bảy hồn dương cờ. Thấy cảnh này xuất hiện, Tô Bạch Dạ sững sờ một chút, tùy theo ngang nhiên lên tiếng. Nay bảy hồn dương cờ chính là ma tộc một đại cấm thuật, tương truyền tại phần thánh ma vực bên trong ma tộc tòa tháp cấm bên trong. Tu luyện độ khó cực lớn, lại yêu cầu hoàn cảnh, linh hồn cường độ cực kỳ hà khắc, nhất định phải tại âm khí cực thịnh chi địa, mượn nhờ mấy vạn cái thân cận tự thân linh hồn mới có thể bắt đầu tế luyện linh hồn này. Mà lại một khi bắt đầu, liền nhất định phải một mực cung cấp nuôi dưỡng hắn linh hồn chi lực, cứ thế mãi, một khi đoạn mất linh hồn chi lực tầm bổ, vạn năm bố cục cuối cùng rồi sẽ phí công nhọc sức. Nhìn thấy một màn trước mắt, Tô Bạch Dạ cao mày. Bực này cấm thuật, biết người rất ít, chớ nói chi là có thể luyện thành người. Chẳng lẽ ta đoán sai? Ma thiên nhiều năm như vậy chỉ là vì mượn nhờ thiên không thành cực âm điều kiện, tế luyện ra một đạo đủ để sánh vai đại đế linh hồn. Hoặc là nói, hắn muốn mượn băng hoàng tàn hồn trợ chính mình đột phá đại đế cảnh giới. Ngay tại hắn suy tư thời điểm, bảy cái linh hồn bắt đầu vũ động lên trong tay mình hồn thiên. Vô số hắc vụ tại không trung hội tụ, bốn phương tám hướng không ngừng có linh hồn ông ngao mà đến. Ngắn ngủi mấy tức thời gian, toàn bộ tế đàn đều bị linh hồn bao vây lại. Lăng Yên Hàn vô ý thức điều động lên toàn thân linh khí, cực hàn băng hoàng thánh thể toàn bộ triển khai, sau lưng một vòng trăng tròn rạc rào dâng lên, đồng thời một cái vũ cánh bay cao băng hoàng hư ảnh từ phía sau nàng phủ diêu cao thăng. Hưu. Cảm nhận được băng hoàng khí tức, hắc vụ bên trong lần nữa truyền đến một tiếng vỡ gãy. Lần này hắc vụ lấy không cách nào ngăn cản nó vỗ cánh, vô số gió lốc từ hắc vụ bên trong gầy ra. Từng kia từng sợi hắc vụ bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nội liễm. Thẳng đến cuối cùng một sợi hắc trương vụ bị cái kia đạo màu băng lam phượng ảnh phun ra nuốt vào trong bụng, một cái toàn thân bị xanh đen bao khỏa, song đồng hiện ra xích mang băng hoàng xuất hiện tại hai người trước mắt. Nó xuất hiện một sát na kia, vô số phong nhận theo nó cánh hạ bay ra. Tô Bạch Dạ nhìn qua phô thiên cái địa phong nhận phá không mà đến, một cái lách mình xuất hiện tại Lăng Yên Hàn trước mặt, đưa tay đồng thời ra hai ngón tay, hướng về phía giữa không trung điểm ra. Chỉ một tiếng quát chói tai, vô số phong nhận chỉ ở giữa không trung. Tô Bạch Dạ nắm trưởng thành quyền, hư không nắm chặt, ngay sau đó, giữa không trung trống rông xuất hiện một cái to lớn huyết sắc đại thủ, một trưởng nắm dưới, phong nhận trong khoảnh khắc toàn bộ phai mở tại huyết thủ bên trong. Một màn này xuất hiện, để bảy đại hồn phách không khỏi vì đó sửng sợ, sau đó điên cuồng vùng vẫy lên trong tay kỳ phiên. Kèm theo kỳ phiên vũ động, nguyên bản phai mở phong nhận xuất hiện lần nữa tại không trung. Lăng Yên Hàn thấy thế, nhúng tay nhấc lên, một thanh tản ra lạnh lẽo khí tức tảng băng thần kiếm xuất hiện tại trong tay nàng. Nàng nguyện chuyển vũ động, trên tay trôi kiếm vòng tay mà nhiễu. Kiếm ý mãnh liệt, mông lung xương lạnh từ không trung ngưng kết, nàng ngừng lại bước một điểm, nhẹ nhàng vọt lên, kiếm cùng nàng bên người nhi băng hoa bay lên. Trường bào trong gió khinh vũ, nàng chậm rãi giơ lên kiếm, cao hơn đỉnh đầu, trên thân kiếm, lanh mang hiện lên. Nguyên ảnh, xương lạnh, băng hoa, nhẹ nhàng buông mắt. Kiếm thế đã thành. Bất quá Tô Bạch Dạ chú ý tới nàng hướng, vội vàng khuyên can nói, không nên công kích cái kia băng hoàng, đi công kích hắn hạ cái kia bảy đạo linh hồn. Có Tô Bạch Dạ nhắc nhở, Lăng Yên Hàn đỡ kiếm nhẹ nhàng, kiếm chiêu rơi xuống, hóa thành một đầu băng tinh phượng hoàng thẳng đến cái kia bảy đạo linh hồn mà đi. Cảm nhận được kiếm khí hạo đãng, cái kia bảy cái linh hồn phảng phất là tâm linh trung đồng dạng, đồng thời hướng về sau rời khỏi một bước, lấy kỳ phiên chống đỡ trước người. Gặp bảy người kỳ phiên che mặt, Tô Bạch Dạ nắm lấy thời cơ, trực tiếp từ trong hư không lôi ra một thanh toàn thân màu xanh kiếm. Thân kiếm xuất hiện một sát na kia, thiên địa nháy mắt trở nên ảm đạm vô quang, liền thời gian phảng phất đều tại thời khắc này dừng lại đồng dạng. Cực đạo đế binh, thiên thánh vô niệm vạn cổ kiếm. Một kiếm bung ra, những nơi đi qua, không gian nháy mắt sụp đổ. Bảy đạo linh hồn nháy mắt run rẩy lên, đến từ sâu trong linh hồn chiến túc để bọn hắn bản năng làm ra phản ứng. Bảy người hơi có cảm ứng đem bảy đạo kỳ phiên đồng thời ném ra ngoài, nhờ vào đó ngăn cản một kiếm này uy năng, sau đó nhao nhao hóa thành thần hồng hướng phía nơi trung tâm vạn hồn phiên bay đi. Bảy người tiến vào vạn hồn phiên một sát na kia, giữa thiên địa ầm vang dâng lên một đoàn màu băng lam quang mang. Nguyên bản thân thể hư ảo băng hoàng nháy mắt ngưng thực, hắc khí cũng càng ngày càng nặng nề mấy phần. Quả là thế. Tô Bạch Dạ lộ ra một cái hiểu rõ biểu lộ. Hắn ngừng lại bước ngừng lại thân hình, mang theo vô thượng đế uy, cầm kiếm đứng ở cái kia băng hoàng trước người. Chương 73, ma vực náo động, rút tuổi dưới đáy nổi có này bảy cái linh hồn giá trị. Băng hoàng khí diễm không ngừng kéo lên, đã vững vàng dừng lại tại đại đế cảnh giới. Tô Bạch Dạ lưng tựa huyết nguyệt, ngón tay vuốt thiên thánh vô niệm vạn cổ kiếm chua kiếm, phát ra trận trận kiếm ngân vang. Đây là có chuyện gì? Lăng Yên Hàn phi thân rơi vào Tô Bạch Dạ bên cạnh, hung hãn âm thanh hỏi. Nàng ngẩng đầu, nhìn qua trước mắt khí tức càng ngày càng lăng lệ băng hoàng, lông mày nhỏ cùng một chỗ. Tô Bạch Dạ dừng lại gõ thân kiếm ngón tay, thản nhiên nói, vạn năm trước, có người tại thiên không thành kiến tạo chỗ này luyện hồn đại trận. Thật vừa đúng lúc, vừa bạn gặp gỡ băng hoàng trọng thương thần hồn suy yếu thời điểm, có người lợi dụng vạn hồn phiên bên trong tà ma chi khí nhuộm dần thần hồn của nó, cuối cùng dẫn đến nó tam hồn thất phách tách rời. Trong đó thiên hồn không chịu nổi thần hồn thương thế đã tiêu tán, địa hồn mất đi bản thân, phai mờ ở thời gian trường hà bên trong, chỉ có thú hồn cùng bảy phách còn tại ngoan cường ngăn cản này vạn hồn phiên luyện hóa. Chỉ tiếc, gia hỏa này hữu tâm muốn luyện hóa băng hoàng tàn hồn, này một vạn năm, không ngừng gia tăng trong đó có thể chuyển hóa thành âm tà chi khí linh hồn. Nhờ vào đó tới ma diệt nó còn sót lại cuối cùng ý chí. Ma thiên sao? Lăng Yên Hàn vô ý thức suy đoán nói. Tô Bạch Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, không xác định, bất quá khẳng định có hắn tham dự. Khẳng định có hắn tham dự. Lăng Yên Hàn tinh tế thưởng thức câu nói này hàm nghĩa. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ rất có thể có người càng mạnh mẽ hơn cũng tham dự chuyện này. Nếu là như thế, đồng nhiên nàng cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, không khỏi nhíu mày. Nàng vô ý thức ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa vỗ cánh bay cao băng hoàng, hai con ngươi híp mắt cùng một chỗ, nhìn chòng chọc vào con mắt của nó. Tại cặp kia tản ra tinh hồng xích mang hai con ngươi dưới, nàng nhìn thấy một đạo quỷ dị phù văn. Đó là một đoàn tản ra ánh lửa đường vân, phía trên cắm một đạo mơ hồ kiếm ảnh, bốn phía còn quan xoắn rất nhiều lưu vân. Này ấn ký nàng gặp qua. Lăng Yên Hàn nháy mắt chừng lớn hai mắt. Làm sao vậy? Tô Bạch Dạ chú ý tới nét mặt của nàng biến hóa, mở miệng dò hỏi. Thuận tay còn ngăn lại mấy trăm đạo lao vụn vụt tới vũ lôi lao. Lăng Yên Hàn lấy lại tinh thần, chỉ băng hoàng con mắt, nói, cái kia ấn ký, ta tại tiên đạo vực bên trong nhìn thấy qua. Tô Bạch Dạ theo tay của nàng nhìn lại, cái kia quen thuộc ấn ký lại xuất hiện ở trước mắt của hắn. Chẳng những như thế, ta Long Xuyên Tiên vực vạn năm trước rời đi ba vị trưởng lao trên người đều có khắc ấn ký này. Lăng Yên Hàn ở một bên nói. Tô Bạch Dạ nghe vậy, mày níu lại càng sâu một phần. Bởi vì này ấn ký hắn tại vạn năm trước cũng nhìn thấy qua, bằng không thì lúc trước Nam Cung Thanh Thủy chuyển đến ấn ký này về sau, hắn sẽ như thế động dung. Xem ra chuyện này so ta nghĩ còn muốn phức tạp, chẳng những ma tộc tham dự, tiên đạo cũng có người tham gia trong đó. Tô Bạch Dạ hung hãn âm thanh trả lời. Sau đó giơ lên con mắt, nhìn về phía khí tức không ngừng tăng vọt băng hoàng. Động thủ. Lăng Yên Hàn ở một bên trận địa sẵn sàng. Tô Bạch Dạ lại lắc đầu, không đổi, chờ một chút. Gặp Tô Bạch Dạ không chút hoang mang, Lăng Yên Hàn rất có nghi hoặc, theo lời trêu chọc nói, chờ cái gì? Chẳng lẽ là chờ ái tình sao? Không khí khẩn trương nháy mắt hòa hoãn xuống dưới, Tô Bạch Dạ quay đầu qua nhìn xem nàng, khóe miệng lộ ra một vệt cười yếu ớt, tức giận trả lời, ái tình có thể là đợi không được, dù sao ta sợ người nào đó ăn dấm. Người nào đó? Lăng Yên Hàn mân mê miệng. Tô Bạch Dạ không chút nào hoảng cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, đúng, chính là người nào đó. Nói, còn xông nàng khiêu khích nhíu nhíu mày. Lăng Yên Hàn hừ một tiếng, không tiếp tục để ý hắn. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, trên mặt hơi đỏ lên. Chính mình tốt xấu là một đời tiên vực nữ đế, có thể mỗi lần cùng Tô Bạch Dạ đấu võ mồm, chính mình cũng đối bất quá hắn. Trong lúc nhất thời, có chút buồn bực. Bất quá, nội tâm của nàng vẫn là vui mừng, dù sao Tô Bạch Dạ lời nói cũng biến tướng nói rõ, hắn quan tâm chính mình. Nửa ngày, nàng đáp lời nói, cho nên, ngươi đến cùng đang chờ cái gì? Giọng nói của nàng nhu hòa. Tô Bạch Dạ cũng không có tiếp tục đùa nàng, một chữ một lời giải thích nói, thống nhất ma bực lúc, ta từng tại Hạo Thiên Ma Đế trong tẩm cung phát hiện một cái trận pháp truyền thống, pháp trận này có cái đặc điểm, nó chỉ có thể đơn hướng truyền thống. Cho nên ta lưu lại một cái hạt giống, mà ta đang chờ cái này hạt giống truyền lại cho ta cần tin tức. Mà bọn hắn, Tô Bạch Dạ ngóc đầu lên, hướng về phía băng hoàng lộ ra một cái tà mị nụ cười, cũng đang chờ ta. Chờ ngươi? Lăng Yên Hàn không hiểu, chờ ngươi làm cái gì? Ngươi đoán hắn vì cái gì còn chưa động thủ? Tô Bạch Dạ quay đầu nhìn lại nàng liếc mắt một cái, đặt câu hỏi nói. Lăng Yên Hàn bừng tỉnh đại ngộ, ý của ngươi là hắn đang cố ý kéo dài thời gian. Chẳng lẽ, trước ngươi nói tới Ma Thiên tham dự, vậy cái này thời gian trì hoãn? Nàng đỗng nhiên trừng lớn hai con ngươi, là vì cho Ma Thiên thời gian một lần nữa đoạt lại thập địa ma vực. Tô Bạch Dạ nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. Bàn tính đánh cho không tệ, chỉ tiếc a. Đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Lăng Yên Hàn nhìn xem Tô Bạch Dạ lao thần từng đạo bộ dáng, lòng hiếu kỳ bạo dạ. Tô Bạch Dạ không có trả lời, mà là thừa nước đục thả câu, lập lờ nước đôi hồi đáp, hắn coi là Ma Thiên kinh doanh một vạn năm thập địa ma vực, nội tình thâm hậu, chỉ cần ta rời đi, hắn liền có cơ hội thu phục thập địa ma vực, chỉ tiếc a. Tô Bạch Dạ thở dài, vừa vặn đuổi kịp ta muốn quét sạch một chút thập địa ma vực trung ma thiên thế lực, này không chiếm được toàn bộ không ngừng thời gian. Thập địa ma vực, phần thánh ma vực, ma đế đại điện bên trong. Phong Liêu cùng Bát Đại Ma vực vực chủ đứng tại trước điện, yên tĩnh nghe trước người thám tử mang tới tin tức. Bẩm báo Phong Liêu vực chủ, căn cứ thám tử của chúng ta báo cáo, ma thiên xuất hiện ở phần thánh ma vực dung nham vùng núi, chẳng những như thế, hắn còn triệu tập rất nhiều tứ tán lẫn trốn bộ hạ cũ, ý đồ một lần nữa trưởng khống phần thánh ma vực. Căn cứ trước kích tướng quân vừa câu mới tin tức truyền đến, ma thiên còn bí mật triệu tập đốt thánh thiên trong quân rất nhiều tướng quân. Đồng thời hướng khác ma vực gửi đi ma đế lệnh triệu tập, ý đồ lung lạc bộ hạ cũ. Phong Liêu nghe vậy, không đổi ngược lại cười, chủ thượng quả nhiên liệu sự như thần a. Nghe tới Phong Liêu lời này, khác ma vực vực chủ tức khắc hơi nghi hoặc một chút. Tiêu Sung dẫn đầu đặt câu hỏi, Phong Liêu vực chủ lời ấy giải thích thế nào? Đúng a, Phong Liêu vực chủ thỉnh kỹ càng cáo chi, chủ thượng có gì phân phó? Mấy người khác nhao nhao phụ hòa nói. Phong Liêu nhìn xem mấy người, cười khẽ, giải thích nói, chư vị có chỗ không biết, chủ thượng lúc rời đi, coi như đến Ma Thiên có thể sẽ triệu tập bộ hạ cũ, trước đó lưu lại một vật. Nói, hắn đưa tay lật một cái, từ lòng bàn tay xuất hiện một cái lưu ảnh thạch. Hình ảnh tự động hiện lên, chính là Thất Tuyệt, Ám Ảnh, Thiên Khải mấy đại thân tín ma vực tại Thiên Hải bí cảnh bên trong đánh giết phần thánh ma vực đệ tử hình chiếu. Nhìn trước mắt hình ảnh không ngừng biến hóa, Phong Liêu nhếch miệng cười một tiếng. Phân phó trước mắt thám tử nói, đem vật này giao cho trước kích tướng quân, để hắn giả ý quy hàng, thuận tiện đem vật này tiết lộ cho Ma Thiên. Chương 74, đa nghi Ma Thiên, kế ly gián thám tử tiếp nhận Phong Liêu vật trong tay sau đứng dậy rời đi. Chỉ còn lại 8 vị vực chủ cùng Thiên Ảnh đứng tại trên đại điện. Nam Cung Thanh Thủy thon thon tay ngọc phất qua phần môi, chủ thượng thần cơ diệu toán, vật này một khi rơi vào Ma Thiên trong tay, vậy cái này hạ nhưng có những người kia nhận được. Ha ha ha, nàng che miệng cười khẽ. Đứng tại một bên, ngẩng đầu đỡ ngực xa Ma Thiên nghe tiếng phụ hòa nói, chủ thượng cử động lần này ngược lại là bất đi người ta đám người công phu. Đúng vậy à, vốn còn nghĩ để cho người ta triệt để điều tra một chút, bây giờ xem ra ngược lại là bất đi. Tiêu Sung giang tay ra, biểu thị không có đất dụng võ. Xích Thiên trước Phong Liêu một bước tiến lên phía trước nói, ai, Tiêu Sung được chủ lời ấy sai rồi, bớt đi cha cũng không tệ, thế nhưng là chạm thảo trừ căn loại chuyện này, vẫn là đến chính chúng ta tự thân đi làm. Khố Mộc nhẹ gật đầu, Xích Thiên bực chủ lời ấy không giả, đến lúc đó này Lưu Ảnh Thạch coi như trở xuống Ma Thiên trong tay, dù là hắn lại nhiều nghi, hắn cũng cần cố lực lượng này tới một lần nữa thống lĩnh ma vực. Đúng à, huống chi hắn nắm giữ tế luyện tử sĩ năng lực, đến lúc đó đem những tên kia luyện hóa trở thành tử sĩ, vẫn như cũng là một bút không ít chiến lực. Thiên hạ nhất phẩm khẳng định Khố Mộc ý nghĩ. Phong Liêu nghe đám người thảo luận lắc đầu, quay người nhìn về phía một mực không nói gì Thiên Ảnh. Thiên Ảnh tiểu thư nhưng có suy tính. Phong Liêu nhẹ giọng hỏi. Thiên Ảnh ngẩng đầu lên, nhìn xem bên cạnh Phong Liêu vực chủ lắc đầu, sau đó mở miệng nói, suy tính đến không có, bất quá ta ngược lại là có cái tiểu ý kiến. Ồ, xin lắng hay nghe. Phong Liêu hứng thú. Thiên Ảnh nói, Ma Thiên trời sinh tính đa nghi, dạng này tùy tiện đem đồ vật giao đến trong tay của hắn, chỉ sợ không ổn, không nói trước có thể hay không tin tưởng, nhưng lúc này, hắn cuối cùng cần cố lực lượng này. Cử động lần này không khác thả hổ về rừng, phải dùng tốt nói không chừng có thể để cho đám người sinh ra hiểm khích, cần phải dùng không tốt, đây chính là một vòng mới ma tộc đại chiến bắt đầu. Ừm. Phong Liêu khẳng định nhẹ gật đầu, cái này đích xác là một cái vấn đề rất lớn, cái kia Thiên Ảnh tiểu thư nhưng có biện pháp gì tốt? Thiên Ảnh không có gấp trả lời nguyên nhân trong đó, mà là ngược lại phân tích nói, chính như vừa mới Khố một vực chủ cùng Thiên Hạ vực chủ lời nói, dù là thứ này lưu lạc đến Ma Thiên trong tay, hắn cũng là có thể đem những người kia luyện hóa trở thành khối lỗi, thậm chí có thể bóc ra linh hồn để mà khác tác dụng. Thế nhưng là Thiên Ảnh dừng lại lưu lại cái lời nói miệng, cho đại gia phân tích thời gian, tiếp theo tiếp tục nói ra, thế nhưng là, chúng ta đem tin tức này cũng tiết lộ cho những cái kia tham dự đánh giết phần thánh ma vực nhân thủ bên trên, đồng thời đem Ma Thiên ý muốn đem bọn hắn luyện hóa thành tử sĩ khôi lỗi tin tức cùng nhau nói, chư vị nghĩ như thế nào? Như cái hay, kể từ đó, dù là Ma Thiên không có trị tội của bọn hắn, cũng có thể để cho song phương đều vốn liền ra hiểm khích. Song phương đều có lòng đề phòng, đến lúc đó, vô luận phương nào động thủ trước, này đều sẽ là một trận nội chiến. Thiên Hạ nhất phẩm tán thường nói. Một bên từ đầu đến cuối trầm mặc ít nói Hiên Viên Không Bờ cũng là nhẹ gật đầu. Từ khi Thiên Hải bí cảnh sau khi trở về, hắn đem nhìn thấy Trầm Viên sự tình nói cho Thương Hải Ma vực đương đại vực chủ phụ thân của hắn Hiên Viên Lục Nghệ. Lúc ấy Hiên Viên gia lão gia tử Hiên Viên Long Vũ liền xuất quan, trực tiếp vô án tuyên bố ủng hộ Trầm Viên, đồng thời sắc phong Hiên Viên Không Bờ vì tân nhiệm Thương Hải Ma vực vực chủ. Trước đó vây công phần thánh ma vực thời điểm, gia hỏa này mặc dù không nói mấy câu, nhưng xuất lực lại không ít, một người quét ngang gần vạn đốt thánh thiên quân, thậm chí còn trợ giúp mỗi đại ma vực tìm ra rất nhiều ẩn tàng tử sĩ. Thay Tô Bạch Dạ bất đi không ít chuyện. Một trận bị đám người trêu chọc vì ngôn ngữ bên trên thẳng lùn, hành động bên trên cự nhân. Đã như vậy, liền làm phiền các vị vực chủ. Nói, Phong Liêu từ trong ngực xuất ra mấy viên lưu ảnh thạch. Sớm tại hắn vừa cầm tới khối này lưu ảnh thạch thời điểm lấy cỡ nào để ý, đem hắn phục chế xuống mấy phần, bây giờ ngược lại là có đất dụng võ. Đám người tiếp nhận lưu ảnh thạch sau, nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó rời khỏi phần thánh ma vực. Phong Liêu thì là mang theo trong đó một cái lưu ảnh thạch, hóa thành phần thánh ma vực binh sĩ đem cái này lưu ảnh thạch đưa vào phần thánh ma vực mỗi đại quân doanh. Không ra một ngày công phu, chuyện này ngay tại mỗi đại quân trong doanh truyền ra. Phần thánh ma vực, Đông Hoang, Dung Nham vùng núi. Bẩm báo Ma Đế bệ hạ, phần thánh ma vực 19 đại tướng quân, 8 vạn quân sĩ đã tập kết hoàn tất, các bát đại ma vực Ma Đế lệnh triệu tập cũng đã phát ra, lục tục ngo ngoe đã tập hợp 2 vạn người, thỉnh Ma Đế bệ hạ hạ lệnh. Bây giờ, một cái người mặc giáp trụ thanh niên đang quỳ gối một cái người áo đen trước mặt, hồi báo tình huống. Thanh niên này mặt mày lộ ra màu nâu đậm đường vân, bộ dáng thanh tú, cùng lúc trước Lệ Lâm có chút tương tự. Ngươi làm rất tốt, Lệ Vu. Khàn giọng bên trong mang theo bén nhọn âm thanh từ người áo đen trong miệng truyền đến. Sau đó, hắn xoay người, nhìn xem dần dần lớn mạnh quân đội, dưới hắc bào khỏe miệng đống nhiên câu lên một vệt tà ác đủ cười. Ma Đế bệ hạ, thuộc hạ còn có một chuyện bẩm báo. Lệ Vu cúi đầu quỳ gối trước mặt hắn, âm thanh có chút run rẩy. Ma Thiên nghiêng đầu, dưới hắc bào một đôi tản ra che lấp khí tức con mắt nhìn chằm chằm quỳ xuống đất Lệ Vu, nói. Lệ Vu nên chắc tay, từ trong ngực xuất ra một cái tản ra màu băng lam thạch đầu, hiện lên trước người. Lưu Anh Thạch. Ma Thiên nhíu mày. Lệ Vu gật đầu, không sai, nói chỉ sợ thuộc hạ nói là không rõ ràng, thỉnh bệ hạ nhìn qua. Nói, đầu ngón tay hắn giấy lên một đoàn màu vàng nhạt linh khí, điểm tại lưu ảnh thạch bên trên, sau đó một đạo hình ảnh tùy theo hiện ra mà đến. Một đạo màn trời hiện lên, hình ảnh không câu chuyện. Trong hình ảnh, trọn vẹn mười mấy vị phần thánh ma vực đệ tử treo ở không trung, đứng phía sau Thiên Khải, Thất Tuyệt, Ám Ảnh, Thiên Mị tứ đại ma vực đệ tử. Tại Ma Thiên nhìn chăm chú, nhao nhao thi triển sát chiêu quán xuyên cái này đến cái khác phần thánh ma vực tu sĩ khí hải, đem hắn diện sát tại đá xanh trên đài. Sau đó cùng kêu lên quỳ xuống đất thăm viếng tại Tô Bạch Dạ, cao giọng nói, bái kiến Trầm Viên Ma Đế bệ hạ. Ma Thiên nhìn qua lưu ảnh thạch bên trong hiện ra một màn, biểu hiện trên mặt âm tình bất định, hai tay nắm ở cùng một chỗ, vuốt ve kết rung động. Tốt, 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 tốt một cái bái kiến Trầm Viên Ma Đế bệ hạ. Ma Thiên mang theo lạnh lẽo ngữ khí, đưa tay một phát bắt được cái kia lưu ảnh thạch. Phanh một tiếng, đem hắn vê thành một miệng, thiện tay an ủi tán tại không trung. Hắn đằng không một bước, bước vào giữa không trung, túi người nhìn qua tụ tập tại trước mặt 10 vạn tướng sĩ, ánh mắt càng ngày càng lăng lệ. Ta nói thiên hải bí cảnh một nhóm vì cái gì chỉ có ta phần thánh ma vực toàn bộ tử vong ở trong đó, nguyên lai là tứ đại ma vực phản bội bản đế. Tốt, đã như vậy, kia bản đế liền để các ngươi biết, ai mới là chân chính ma đế, ai mới là chân chính ma đạo cộng chủ. A, bàng bạc khí tức từ ma thiên trên thân hiện lên, nằm ép bên ngoài mấy vạn dặm, doa đến vô số sinh linh nao nao chạy từ phía. Đám người thấy thế, vội vàng quỳ xuống đất, cúi đầu hô to, bái kiến ma thiên ma đế bệ hạ. Chương 75, nhóm lửa chi tác, vang cờ đã thành đám người phụ hỏa ma thiên. Lại không chút nào phát hiện, thời khắc này trong đám người có một người, tay thuận cầm lưu ảnh thạch đem đây hết thảy ghi chép lại. Nửa ngày thời gian, vội vàng mà qua. Dựa theo ma thiên kế hoạch, muốn trước đem hết thảy có thể tập kết lực lượng trước tụ họp lại, đến nỗi những người kia phản bội hắn này một chuyện, hắn tính toán đợi đến hết thảy đều kết thúc về sau lại tính sổ sách. Thế nhưng là, bây giờ hắn biểu hiện ra ngoài lại là chuẩn bị nghiêm trị không tha trạng thái. Nay liền cho Phong Liêu bọn hắn đầy đủ làm cục điều kiện. Thiên Khải Ma vực, Phủ Thanh bọn người tụ tập cùng một chỗ, dựa bàn nhìn xem nơi trung tâm lưu ảnh thạch hiện ra hình ảnh, nghi hoặc không thôi. Tình huống như thế nào? Ta khi nào đánh giết phần thánh ma vực đệ tử? Phủ Thanh hoang mang lên tiếng. Lời còn chưa dứt, một giây sau, một đạo quen thuộc mà xa lạ ký ức từ trong đầu của mình hiện lên. Ngày đó phát sinh ở Thiên Hải bí cảnh bên trong hết thảy không ngừng trong đầu thổi qua. Tê hỏng. Đám người thầm kêu một tiếng không tốt. Bọn hắn những này tâm phúc vừa mới tiếp vào ma thiên phát ra ma đế lệnh không bao lâu, thứ này liền chuyển tới. Rất hiển nhiên đây là có người muốn mượn chuyện này quét sạch một chút ma vực bên trong đối lập. Có thể đây cũng là một trận trần trụi dương mưu. Nếu như bọn hắn không tuân theo ma thiên ma đế lệnh, ma thiên sẽ không chút do dự cho rằng bọn họ phản bội hắn, đến lúc đó cùng ma vực ma thiên thân tín lại không ngừng ra tay, cho đến giết chết bọn hắn. Nhưng nếu bọn hắn đi, lấy ma thiên đa nghi tính cách, bọn hắn vẫn như cũ đào thoát không được. Bây giờ bày ở trước mặt bọn hắn chỉ có hai loại lựa chọn. Loại thứ nhất lựa chọn, tiếp tục đi nương nhờ ma thiên, cho thấy lập trường của mình, công nhiên tuyên bố cùng Trầm Viên ma đế là địch. Lựa chọn thứ hai, phản kháng ma thiên, lợi dụng lần này lệnh tập kết hướng Tô Bạch Dạ mật báo, gõ gạch hỏi đường, nhờ vào đó tìm tới dựa vào Tô Bạch Dạ. Loại thứ nhất lựa chọn, lấy trước mắt xem ra, thập tử vô sinh. Lựa chọn thứ hai, có hai loại kết quả, loại thứ nhất kết quả, Tô Bạch Dạ tiếp nhận hắn tiến cử, đối với hắn trò che chở. Loại thứ hai kết quả, bọn hắn tới là thuộc về ma thiên trận doanh, một khi phản loạn, như vậy đối với Tô Bạch Dạ tới nói, bọn hắn cũng đã là phản loạn người, lưu tại bên cạnh mình nhi, tất nhiên sinh ra hiểm khích. Như nghĩ không có chút nào hiểm khích, hoàn toàn để Tô Bạch Dạ tin tưởng bọn họ, chỉ có dâng ra linh hồn ấn ký, vĩnh viễn thần phục với Tô Bạch Dạ. Giống bọn hắn những này thành danh nhiều năm láo quái vật, quả quyết sẽ không đem tính mạng của mình đặt ở người khác trên tay. 3. Phủ Thanh sắc mặt âm tình bất định, nột ngạt phía dưới một bàn tay đập vào trước mắt gỗ thật trên bàn. Phanh một tiếng, trong khoảnh thể khắc, bàn gỗ hóa thành một miệng. Trung quanh những cái kia đồng tu mặt mang kinh sợ nhìn qua hắn, đợi một lát mới mở miệng lên tiếng nói, "Phủ lão huynh, như thế chúng ta như thế nào cho phải a?" Đám người thay đổi kinh sợ, vẻ u sầu tùy theo lên tiếp. Phủ Thanh ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm trên mặt đất còn tại lóe ra quang mang lưu ảnh thạch, cau mày, thật lâu không nói. Nửa ngày mới mở miệng nói, "Bây giờ ta cũng đừng không cách khác, chỉ có đi một bước nhìn một bước. Nhưng mà, trước mắt trạng thái đối với chúng ta đều không được." Phủ Thanh biểu lộ nghiêm túc, "Cho dù chúng ta quay về Ma Thiên, bệ hạ trận doanh có vật này tồn tại, Ma Thiên bệ hạ cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng người ta bọn người. Vậy chúng ta đi nương nhờ Trầm Viên Ma Đế bệ hạ đâu?" Trong đám người phát ra một tiếng nghi vấn. Phủ Thanh lắc đầu, "Đi nương nhờ Trầm Viên Ma Đế cũng không thể làm, như đầu nhập vào, đến lúc đó người ta bọn người là phản loạn người, tất nhiên không bị trọng dụng, có lẽ còn đem sẽ xem như gian tế diệt trừ. Tiến cũng không được, lui cũng không được, cái kia như thế nào cho phải a?" Đám người lo lắng hỏi. Phủ Thanh cào lung tung tóc, ngay tại hắn vô kế khả thi lúc, đột nhiên, một người mặc màu xanh giáp trụ, phong cực ma vực ăn mặc thanh niên tướng quân đi đến. "Phủ Thanh trưởng lão, đã lâu không gặp." Một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe truyền đến. Phủ Thanh đột nhiên quay đầu lại, thần sắc nháy mắt ngưng trọng lên. "Phong Tức." Lời này vừa nói ra, ở đây tất cả thiên khải tu sĩ như lâm đại địch, nhao nhao điều động linh khí, mắt lom lom nhìn chằm chằm Phong Tức nhất cử nhất động, sát chiêu dầu dếm, vận sức chờ phát động. Phong Tức gặp tràng diện khẩn trương như vậy, một bên hướng bọn họ tới gần, một bên cười trêu ghẹo nói, "Chư vị khẩn trương như vậy làm gì, ngươi nhìn cho Phủ Thanh trưởng lão dọa đến, đầu đầy là mồ hôi. Nếu không phải là trông thấy chư vị như thế, ta còn tưởng rằng là Phủ Thanh trưởng lão lần trước bại bởi ta về sau, rơi xuống này mồ hôi nóng ma bệnh, nhiều năm như vậy còn chưa xong mà." Gặp Phong Tức không ngừng tới gần, Phủ Thanh như lâm đại địch, sau đó cố giả bộ chấn định hướng về sau rút một bước, giơ ngón tay lên hắn, "Thử, ngươi không tại Phong Cực Ma vực đợi, tới ta Thiên Khải Ma vực làm gì?" Phong Tức cười mà không nói, tiếp tục hướng phía trước đi tới. "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Phủ Thanh trừng lớn hai con ngươi. Ngay tại hắn tâm lý phòng tuyến không ngừng tới gần tại tan vỡ thời điểm, Phong Tức ngừng lại. Hắn nghiêng đầu, nhìn biểu lộ có chút mất tự nhiên Phủ Thanh, cười từ trong ngực xuất ra một cái tản ra tinh hồng lưu ảnh thạch. Sau đó đưa nó ném đến không trung, lưu ảnh thạch đứng thanh rơi vào giữa không trung, ngay sau đó, Ma Thiên tuyên bố muốn để bọn hắn biết ai mới là chân chính ma đế hình ảnh hiện ra mà đến. Nhìn trước mắt hình ảnh, Thiên Khải Ma vực đám người cau chặt lông mày, từng cái trong lòng minh lên trống. Mọi người sắc mặt không ngừng thay đổi, sinh sinh bị kín một tầng che lấp. Gặp thời cơ chín muồi, Phong Tức mở miệng, "Vậy hạ nói, các vị đều là ma vực trụ cột bước vàng, vạn nhất gãy, đối với ma tộc tới nói là một bút tổn thất thật lớn. Chỉ cần chư vị phối hợp chúng ta tiêu diệt Ma Thiên tàng quân, như vậy trước đó thường thường xóa bỏ, thậm chí chư vị còn có thể thu hoạch được bệ hạ thưởng thức, đột phá chuẩn đế ở trong tầm tay a. Phong Tức cười đối mặt đám người. Nghe tới Phong Tức lời này, có không ít người cũng vì đó động dung, Trầm Yên thế nhưng là một cái hàng thật giá thật đại đế, thấy được sợ được, Ma Thiên mặc dù không phải đại đế, nhưng mà hắn đứng sau lưng bị kia, nhiều năm như vậy, bọn hắn cũng dần dần có chút suy đoán. Mà dù sao đây chẳng qua là một cái suy đoán. Làm phiền Phong Tức trưởng lão trở về bẩm báo Ma Đế bệ hạ, chúng ta định không phụ Ma Đế. Phủ Thanh rủ xuống thân cung kính nói, có một cái người hưởng, liền có cái thứ hai. Lục tục ngoe, trên cơ bản Thiên Khải Ma vực bọn giá hỏa này đều lựa chọn thần phục, đương nhiên cũng có số ít nhân sinh có phản cốt, đám người kia cơ bản đều bị nội bộ giải quyết. Dù sao Phong Liêu cũng không muốn nhìn thấy loại chuyện này ảnh hưởng thật vất vả tạo nên tới bầu không khí. Đương nhiên là có chút thật sự kiên cường ra hỏa, Phong Liêu lựa chọn an bài người biểu diễn một trận hiện trường giảo sát, xem như đưa đến giết gà dọa khỉ tác dụng. Cảnh tượng như vậy, tại ám ảnh, thất tuyệt, phần thánh ma vực bên trong không ngừng diễn ra. Phần thánh ma vực, đế thành, cao nhất lầu các phía trên. Bát đại vực chủ cùng tiên ảnh, 9 người đứng chắp tay, cùng nhau ngắm nhìn dung nham vùng núi phương hướng. Ô áp áp lôi vân ở trên không ngưng kết, thỉnh thoảng có lôi minh sen lẫn lôi xả từ trong mây truyền ra. Gió thổi báo dông báo sắp đến a. Phong Liêu cảm thán lên tiếng. Thiên Ảnh tiến lên một bước, cười nói, trước tờ mở sáng đêm tối luôn là thời điểm tối tăm nhất, chỉ cần có thể nên ra cái kia trùng sáng, hết thảy đều không phải vấn đề. Đúng vậy a, không sai biệt lắm. Thiên Hạ Nhất Phẩm nheo lại hai con ngươi, khỏe miệng câu cười. Ván cờ đã thành, chỉ kém này đom đóm khoảng cách. Tiêu Sung hai mắt tỏa ánh sáng. Phong Liêu một bước đi tới trước mọi người bài, chắp tay đứng thẳng, nói, đúng vậy a, hy vọng trận này hỏa năng quét sạch ma tộc này vạn năm qua vẻ lo lắng a. Chương 76, diễn sát bảy hồn, pháp tắc nguyên lực thập địa ma vực dựa theo Tô Bạch Dạ phỏng đoán đang tại khua chiêng gõ trống chuẩn bị. Hắn giờ phút này đang đứng tại Thiên Không Thành bên trong chân núi tế đàn trước, lặng lặng chờ đợi băng hoàng. Kèm theo băng hoàng khí tức dần dần ổn định, một đạo quen thuộc lực lượng pháp tắc hiện lên mà đến. Băng chi pháp tắc. Tô Bạch Dạ gảy nhẹ lông mày, khoe miệng giơ lên một vệt mỉm cười, thoát thai từ ngũ đại nguyên thủy pháp tắc bên trong, thủy chi pháp tắc khác biệt hình thái diễn hóa, mặc dù không hoàn toàn, nhưng mà rất thuần túy. Đối mặt với như thế bàng bạc lực lượng pháp tắc, Tô Bạch Dạ vẫn lạnh nhạt như cũ. Trái lại một bên Lăng Yên Hàn lấy nhẹ nhàng run rẩy lên. Nàng vốn là tu hành này băng chi pháp tắc, một cách tự nhiên có thể cảm nhận được cỗ lực lượng này cường đại. Đồng dạng, nàng có thể cảm nhận được cỗ lực lượng này đối nàng pháp tắc ảnh hưởng, đánh ấy lòng liền có một loại muốn đến gần cảm giác. Tô Bạch Dạ chú ý tới biến hóa của nàng, đưa tay tại trước người nàng thực hiện một đạo bình chướng, trợ giúp nàng chặn đường đến từ băng chi pháp tắc ảnh hưởng. Sau đó, hắn nhắc nhở, băng hoàng vốn là các ngươi Long Xuyên Tiên vực thủ hộ linh thú, tu hành chính là lúc trước Long Xuyên Chí Tôn nghiên tập băng chi pháp tắc, mà ngươi cùng băng hoàng trong cơ thể chạy xuôi cùng nó thủ về đồng nguyên lực lượng, cho nên nàng tuyển định ngươi tới kế thừa lực lượng của nó. Một lát ta sẽ triệt hồi trước người ngươi bình chướng, đến lúc đó ta sẽ đích thân ra tay đem băng hoàng lực lượng pháp tắc bước đến lớn nhất, ngươi phải dùng tâm đi cảm thụ băng chi pháp tắc lưu chuyển quy luật, hiểu chưa? Lăng Yên Hàn nhẹ gật đầu, sau đó điều chỉnh trạng thái của mình, đem cực hàn băng hoàng thể thôi động đến cực hạn. Màu lam nhạt linh khí che kín toàn thân của nàng, như ẩn như hiện pháp tắc khí tức tại trong cơ thể nàng hiện lên, tràn ngập tại nàng bốn phía. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Tô Bạch Dạ gật đầu ý bảo, trên tay đột ngột xuất hiện hừng hực sắc hỏa diễm. Một giây sau, bình chướng đột nhiên tiêu tán. Tô Bạch Dạ trong tay hỏa diễm cũng tại thời khắc này hóa thành phi kiếm, hướng phía băng hoàng công tới. Một màn này phát sinh cực nhanh, liền băng hoàng đều không có phát giác được một tia điểm báo xuất hiện. Mắt thấy này hỏa diễm phi kiếm liền muốn phụ cận, băng hoàng tựa như là bị khiên động thần kinh đồng dạng, có ý thức vỗ cánh. Vô số tảng băng tại nó hai cánh trước ngưng kết, băng chi pháp tắc bị điều động. Trong lúc đó, nguyên bản đơn bạc tảng băng nháy mắt bị kín một tầng ngưng tụ như thật quang mang bốn phía, tính cả không gian đều phát sinh bật mèo. Đại đế, Tô Bạch Dạ bỗng nhiên nở nụ cười. Đây là hắn thành tựu đại đế cảnh giới đến nay lần thứ nhất cùng đại đế giao thủ, trong lúc nhất thời, hắn chiến ý xông thẳng lên trời, gây nên từng trận lôi minh. Ngươi tới, để ta xem một chút đến tuột cùng là ai ở sau lưng điều khiển ngươi. Tô Bạch Dạ trong hai con ngươi hiện ra một vẻ sát ý, hắn giang hai tay ra, áo bào bay tán loạn, thoáng qua ở giữa, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, câu thông một chút không gian phát tác, thi triển ra thần hành thần thông. Một cái thuấn thân sắc qua, trong khoảnh khắc liền xuất hiện tại băng hoàng trước mặt. Hắn khinh vũ hai tay áo, lôi minh hù dọa, chợt hai tay ầm vang nô ra. Nô ra nháy mắt, lôi hỏa pháp tắc quanh quẩn tại bàn tay lòng bàn tay, lôi hỏa không ngừng đàn xen cùng một chỗ, lôi quang hóa thành lôi long, hỏa diễm quấn quanh long thân, không nghiêng lệch chụp về phía băng hoàng phần bụng. Chỉ nghe hoa một tiếng, vô số băng hoa từ cả hai ở giữa bay tán loạn bay xuống, mông lung ở giữa, tại không trung hình thành một tầng đồng hậu dày đặc thủy khí. Cảm nhận được eo truyền đến đâm nhói cảm giác, băng hoàng phát ra một tiếng bén nhọn vừa gáy. Hưu tựa như lưỡi dao hai cánh hướng phía Tô Bạch Dạ đầu lâu ầm vang chụp được. Kích đột nhiên cương phong tại chính mình hai bên càng quét, Tô Bạch Dạ càng ngày càng hưng phấn, hắn nắm trường thành quyền, vận chuyển chí tôn vạn vật pháp, bắt đầu một trận quyền quyền đến thịt bắc kích. Mỗi một quyền rơi xuống, băng hoàng trên thân đều sẽ đánh tan ra một sợi màu đen khí. Ngay tại lúc này, nghe tới Tô Bạch Dạ quát chói tai, Lăng Yên Hàn điều động thần hồn, hết sức chăm chú cảm thụ lên băng hoàng bốn phía pháp tắc biến hóa. Trong lúc nhất thời, tiến vào đốn ngộ trạng thái. Tô Bạch Dạ ngưng tụ toàn lực một quyền nện gõ tại băng hoàng hàm dưới. Một quyền này vang ra, toàn bộ thiên không thành cũng vì đó chấn động. Phải biết băng hoàng thế nhưng là tiên thiên sinh linh, lại thuộc về thần thú nhất mạch, hắn nhục thân thực lực xương thứ hai, không có mấy cái dám xương thứ nhất. Có thể Tô Bạch Dạ một quyền này ngạnh sinh sinh đem băng hoàng thân thể nện ra một cái lỗ máu, nếu là không đột nhiên xuất hiện băng thanh lân phiến, chỉ sợ băng hoàng đã bị đánh xuyên. Không hổ là vạn cổ hỗn độn đạo thể. Tô Bạch Dạ triệt thoái phía sau một bước, hai lòng nhìn xem một quyền của mình tạo nên tổn thương. Giờ này khắc này, băng hoàng động tác xuất hiện một tia đình trệ, thẳng đến chỗ mi tâm của hắn sáng lên một đạo quỷ dị hắc khí thời điểm, động tác mới bắt đầu trở nên ăn khớp đứng lên. Thấy cảnh này, Tô Bạch Dạ hứng thú. Hắn vất tay tại Lăng Liên Hàn bốn phía thiết hạ trận pháp cấm chế. Sau đó giơ lên một đôi đế đồng, nhìn chừng chừng nó, biểu lộ nghiêm túc, phảng phất sau một khắc liền muốn nhìn thấy cái kia kẻ sau màn đồng dạng. Lăng Liên Hàn tiến vào đốn nộ, không còn Lăng Liên Hàn ràng buộc, Tô Bạch Dạ cũng không có ý định lưu thủ. Hai tay của hắn kéo cùng một chỗ, lẫn nhau hoạt động hai lần. Ngay sau đó, một đạo so trước đó còn muốn bàng bạc mênh mông khí tức xuất hiện tại Tô Bạch Dạ bốn phía. Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng điểm một cái, Thiên Thánh Vô Niệm Vạn Cổ Kiếm Thần rơi vào trong tay. Gió nổi, Tô Bạch Dạ một kiếm quét sạch sẽ, kiếm khí như hồng, kích thích từng trận gió lốc. Hắn một tay cầm kiếm, một bước hướng về phía trước, theo cơn gió ý phiêu lưu, màu xanh thần kiếm không ngừng xẹt qua phong nhứ, vốn liền ra phô thiên cái địa kiếm ý hắn nắm chặt chuôi kiếm, run tay vung ra một kiếm, kiếm khí bay ra một khắc này, một thân trầm muộn long ngâm từ trong kiếm hù dọa. Kiếm khí hóa thành một tôn thần long gào thét lên hướng phía băng hoàng cái cổ tát tới. Vô ý thức tình huống dưới, băng hoàng vũ động hai cánh, muốn cùng lúc nào tới một trận chém giết. Tô Bạch Dạ thừa dịp nó run rẩy lúc, hai tay nắm ở chuôi kiếm, một bước cọ sát ra, không gian run rẩy. Trong mấy mắt, hắn liền xuất hiện ở băng hoàng trước người, một kiếm đập vào eo của nó bụng. Hưu một tiếng mang theo đau khổ tiếng nói bén nhọn vượng gáy xuất hiện. Một đạo nhiễm hắc khí linh hồn từ trong cơ thể của nàng bay ra. Tô Bạch Dạ biến đổi phương vị, liên tiếp hướng phía băng hoàng lưng, chân, hai cánh, lồng ngực, đầu lâu chụp được. Liên tiếp bảy đạo linh hồn bị hắn chụp đi ra. Gặp bảy đạo linh hồn bị buộc ra, Tô Bạch Dạ thần sắc lăng nhiên nói, ta ngược lại muốn xem ngươi không còn này bảy đạo linh hồn, ngươi còn có thể làm chút gì đó. Tinh thần diệt sát. Cánh tay hắn giơ lên, hai tay nắm ở Thiên Thánh Vô Niệm Vạn Cổ Kiếm, đột nhiên đánh xuống. Như bài sơn đảo hải kiếm khí phá diệt không gian bốn phía, không ngừng sụp đổ, mặc dù như thế, kiếm khí vẫn như cũ không giảm, khí thế như hồng, một đường thẳng xuống dưới. Ầm. Kiếm khí những nơi đi qua, bẻ gãy nghiền nát, bất kỳ vật gì đều không thể ngăn cản bước chân của hắn, tế đàn sụp đổ, loạn thạch bay tán loạn. A. Một đạo tê tâm liệt phế gào thét qua đi. Bảy đạo linh hồn bị kiếm khí bao phủ, hắc khí tùy theo tràn ngập, qua trong giây lát lại bị kiếm khí chôn bụi. Chương 77, Tiên Vũ La Sát, quỷ dị than nhẹ tiếng phượng hót cao vút tiếng như cùng cựu thiên kinh lôi, vang tận mây xanh, đinh thai nhức óc, phản phất muốn đem không trung xé rách ra một đạo to lớn vết nứt. Tại trang nghiêm túc mục trong đại điện, vương tọa ngồi cả người khoác hắc bào thần bí thân ảnh. Mặt mũi của hắn bị áo bào đen bao phủ, tựa như giấu ở trong bóng tối bí ẩn, làm cho người khó mà nhìn trộm hắn chân thực dung mạo. Hắn nhắm chặt hai mắt, tựa như ngủ say cự nhân, không nhúc nhích tí nào. Nhưng mà, ngay tại trong chốc lát, thân thể của hắn run lên bần bật, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình đánh trúng. Ngay sau đó, một ngụm máu tươi như núi lửa dâng trào ra, tung tóe vẩy vào trong cung điện, hình thành một bức nhìn thấy mà giật mình hình ảnh. Phốc, máu tươi phun ra, như điểm điểm hồng mai tại không trung nở rộ, mang đến một trận mùi huyết tinh. Hắn khó khăn nhúng tay đỡ lấy vương tọa một bên tay vị, mới miễn cưỡng ổn định thân thể của mình, tránh từ vương tọa thượng rơi xuống. Trầm Nguyên, hắn trừng lớn một đôi vằn vện tia máu con mắt, nghiến răng nghiến lợi, phát ra khàn giọng gầm nhẹ, thanh âm này giống như từ địa ngục chỗ sâu truyền đến đồng dạng, mang theo vô tận oán niệm. Tay của hắn chăm chú đè lại vương tọa, dùng sức phía dưới, vương tọa tay vịn phát ra kéo kẹt âm thanh, phản phất tại rên rỉ thống khổ. Đó là xương cốt ma sát phát ra âm thanh. Tại cái kia bao phủ toàn thân dưới hắc bảo, cặp mắt của hắn lóe ra che lớp quầng màng, giống như băng lạnh tấu xương xương lạnh, làm cho người không rét mà run. Giây lát ở giữa, hắn đưa tay lau sạch nhẹ nhẹ vết máu ở khoe miệng, nguyên bản hể bại xuống khí tức bỗng nhiên một lăng, ngay sau đó, hiện ra một cỗ đậm đặc như mực hắc khí. Hắc khí đằng không mà lên, giống như một cỗ màu đen gió lốc, ở phía sau hắn hội tụ thành một tôn khủng bố ma thần, dương nhanh múa bước, diện mục dữ tợn. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi a, Trầm Nguyên. Áo bào đen âm thanh khàn giọng, trong giọng nói lộ ra một tia nghiến răng nghiến lợi hận ý đối băng hoàng tuyệt đối khống chế mất đi, để trong lòng hắn tràn ngập sự không cam lòng. Ngươi liền để ta xem một chút, trở thành đại đế ngươi đến cùng còn có thể mang đến cho ta bao lớn kinh hỉ a. Hai tay của hắn đột nhiên chắp tay trước ngực, đặt trước ngực, chỉ pháp như quỷ mị như ảo ảnh bắt đầu phát sinh biến hóa. Trong chốc lát, một đạo lóng lánh tinh hồng quang mang ấn ký trong tay hắn dần dần ngưng tụ hiện hiện. Cùng lúc đó, tại Thiên Không Thành Sơn Lâm tế đàn trên không, nguyên bản đỉnh trệ xuống băng hoàng trên người, đột nhiên nổi lên một vệt tinh hồng. Trong khoảnh khắc, hồng mang hướng ngoại tán đi. Ngay sau đó, đầy trời những mê vụ bị hồng mang phủ lên, như là thác nước chảy ngược rủ xuống, đem băng hoàng chăm chú bao phủ. Bất thình lình một màn để Tô Bạch Dạ trong lòng siết chặt, dừng tay lại bên trên động tác, lặng lặng quan sát bốn phía biến hóa. Tinh hồng sắc khí tức như ôn dịch vậy lan tràn. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên không thành trên không đều bị nhuộm thành tinh hồng biển lửa, tựa như một mảnh hỏa thiêu vân hải. Đột nhiên, trầm muộn bầu không khí nhanh chóng bao phủ toàn bộ thiên không thành. Bách túc chi trùng, chết cũng không hàng, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể giấu đầu lộ đuôi đến khi nào. Nhìn qua toàn thân che kín hắc khí băng hoàng, Tô Bạch Dạ lông mày như lợi kiếm ra khỏi vỏ, vô cùng sắc bén. Ánh mắt của hắn như bó đuốc nóng bỏng, đảo qua cái kia phiến trong xương mù ánh lửa. Khí tức quen thuộc lần nữa tại trong đầu của hắn hiện lên, ánh mắt của hắn càng ngày càng lăng lệ. Lại xuất hiện rồi sao? Một tiếng này nghi vấn phảng phất xuyên thấu thời gian bình thường, hỏi đến cố nhân, lại giống là bỏ lỡ về sau thoải mái. Hắn chỉ cảm thấy chính mình cách cựu thần tử vong bí mật càng ngày càng gần, phảng phất chỉ kém lâm môn một cước, liền có thể để lộ cái kia khăn che mặt thần bí. Hưu, tiếng vượng hót cao vút tiếng vang lên. Đạo ánh lửa chói mắt như thiểm điện bạch phá hắc ám, cương phong đột nhiên đến, Tô Bạch Dạ trong lòng giật mình, vô ý thức đưa tay che chắn. Lăng liệt cương phong như mãnh hổ hạ sơn, gầm thét tàn phá bừa bãi tại thiên không thành bên trong, tiếng gió gào thét như thanh thúy quái huyết, bốn phía còn sót lại mấy gốc cây mục tại này trong cuồng phong cũng không may mà miễn, nhao nhao đổ rạp tại đất khô cằn phía trên. Cảm thụ được trước người không ngừng mãnh liệt cương phong, Tô Bạch Dạ phất tay vì Lăng Yên Hàn thiết hạ bình chướng, sau đó kéo Thiên Thánh Vô Niệm Vạn Cổ Kiếm, như là cỗ sao chổi phóng tới cương phong nơi phát ra chỗ. Kiếm pháp của hắn như trường hồng có nhận, thế như trẻ tre, một kiếm quét tới, vạn vật đều là chi né tránh. Cái kia hư vô mở mịt mê vụ phảng phất bị chém đứt dây lụa, nháy mắt sụp đổ, lộ ra băng hoàng chân thực bộ dáng. Đồng thời, hiện lộ ra còn có băng hoàng cái cổ bài thượng trôi nổi cái kia sợi ấn ký. Này ấn ký đúng là hắn trước sau hai lần nhìn thấy loại kia, một đoàn hừng hực hỏa diễm thượng cắm một thanh kiếm ấn ký. Lúc đầu hắn có lẽ chỉ là gặp qua, cũng không nhận ra. Nhưng lúc này bây giờ, tu luyện chí tôn vạn vật pháp sau hắn, nhìn chằm chằm trước mắt ấn ký, trong đầu ký tự không ngừng tung ra. Hắn cau mày, một đôi mắt hoàn toàn thắt ở cái kia ấn ký phía trên, một lát sau, hắn ngang nhiên lên tiếng. Tiên Vũ La Sát. Ầm ầm đột nhiên, một tiếng sấm rền tại Tô Bạch Dạ đỉnh đầu nổ vang. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh đầu treo cao lôi vân, ngạc nhiên lên tiếng, đây là cấm kỵ bị đề cập lúc dấu hiệu. Một khi cấm kỵ chi danh bị đề cập, như vậy thiên đạo sẽ hạ xuống thần phạt, đồng thời bị thiên đạo che giấu đi cấm kỵ cũng đem một lần nữa bị đại gia chỗ nhớ lại, văn hiến cũng một lần nữa có thể khắc họa liên quan tới cái này cấm kỵ tin tức tương quan. Tiên Vũ La Sát, cái này bị lãng quên vạn cổ danh tự, bây giờ một lần nữa bị gọi lên. Tại Tuyế Nguyệt Trường Hà bên trong, một đạo phảng phất đến từ thiên ngoại âm thanh gào thét mà đến, trong đó lộ ra trải qua vạn cổ tuyế nguyệt tăng thương. Đại kiếp chưa đến, nhập thế quá sớm. Thanh âm bên trong mang theo một tia bất đắc dĩ, ai vốn là nhập kiếp người, cần gì phải để ý đâu. Không, càng sớm nhập thế, biến cố càng nhiều a. Không ngừng có âm thanh từ trong hỗn độn truyền ra. Những âm thanh này tại thời không bên trong quanh quẩn. Nhanh, hy vọng bên ngoài mấy tên tiểu tử kia có thể chống đến đại kiếp bắt đầu đi. Nếu không, con đường này khó đi. Âm thanh dần dần tiêu tán, phản phất chưa hề xuất hiện qua đầu dạng. Quanh trên bầu trời ngưng tụ lôi kiếp như Thái Sơn áp đoán vậy ầm vang rơi xuống. Tô Bạch Dạ thẳng tắp thân thể, như thanh tùng đứng thẳng, nhìn thẳng rơi xuống huyền lôi. Tay của hắn tại không trung nhẹ nhàng rung lên, lôi chi pháp tắc như sợi tơ vậy trong tay hắn ngưng tụ, qua trong giây lát trực tiếp đem rơi xuống huyền lôi hút vào trong tay. Một giây sau, trong tay hắn lôi chi pháp tắc từng tia ngưng tụ, hóa thành roi lôi điện, như cự long gầm thét. Roi lôi điện không ngừng chia ra lôi văn, như xiềng xích vậy quấn quanh, sau đó quất vào băng hoàng trên người. 3. Lôi minh lóe sáng, ánh lửa tỏa ra bốn phía. Lăng lệ roi lôi điện như mưa rơi vào băng hoàng trên thân thể, ửng đỏ sắc thái không ngừng biến mất, sương mù màu đen theo nó thần hồn bên trong bị rút ra. Nguyên bản bị mê vụ che đậy hai con người đột nhiên hiện lên một vệt màu sáng, nhưng mẹn mẹn chỉ có một cái trước mắt, tựa như lưu tình tan biến. Hưu băng hoàng phát ra một tiếng thanh thúy phượng gáy, nó lợi chảo tựa như tia chớp giơ lên, không có dấu hiệu nào chụp vào Tô Bạch Dạ. Tô Bạch Dạ lông mày nhất thời vặn một cái, sau đó một cái chớp mắt liền giãn ra. Bởi vì lúc này bây giờ, hắn thấy được nhất chờ đợi một màn xuất hiện. Trong hư không đột ngột xuất hiện hai cái huyết sắc đại thủ kiểm chế tại bên cạnh hắn hai bên, bị hắn hộ thể cương khí chặn đường xuống dưới. Hắn tả hữu nhìn lại này hai cái huyết sắc đại thủ, sau đó thu hồi ánh mắt, ngóc đầu lên, cùng băng hoàng bốn mắt nhìn nhau, sáng rực liệt ánh mắt không ngừng xâm lấn băng hoàng thần niệm, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên. Đốt ma liệt thiên tay. Ánh mắt của hắn lần nữa nồng đậm một phần, âm thanh giống như hồng trung vậy vang dội, tại thiên không thành bên trong quân quẩn. Ta quả nhiên không có đoán sai, là ngươi. Hạo Thiên. Chương 78, ngắn ngủi giao phong, băng hoàng khôi phục đã lâu không gặp, Trầm Uyên. Băng hoàng đống nhiên miệng nói tiếng người. Trừng mắt một đôi tràn ngập nhân tính hóa con mắt nhìn qua hắn. Tô Bạch Dạ đồng dạng ngẩng đầu đứng thẳng, ngước mắt nhìn lại hắn, thỉnh thoảng nhếch miệng khẽ cười nói, ta liền nói chỉ bằng vào ma thiên một người làm sao có thể có bản lĩnh như vậy, quả nhiên vẫn là ngươi ở sau lưng cầm đao à. Đối mặt Tô Bạch Dạ trêu chọc, Hạo Thiên cười lắc lắc hoàn bài, thiên nhi tiểu gia hỏa này lòng dạ thâm trầm, chỉ tiếc à, này đa nghi tính tình bại hắn, ngươi đối với hắn đánh giá ngược lại là rất cao. Tô Bạch Dạ cười lạnh, đột nhiên biến sắc, con mắt nháy mắt lạnh xuống, như vậy ngươi khi đó vì cái gì còn muốn lựa chọn cựu thần xem như đệ nhất thuận vị thánh từ đâu? Nâng lên cựu thần mấy mắt, một đạo cương manh kiếm ý từ Tô Bạch Dạ trên người hiện lên, hóa thành kiếm khí phá không, nghiêng rơi vào băng hoàng trước người. Nguyên bản để mà cản tay Tô Bạch Dạ đốt ma liệt thiên tay lui về, ngăn ở băng hoàng trước mặt, bốn phía cơ lợi chảo, đem những cái kia kiếm khí ngăn cản bên ngoài. Ngươi quả nhiên vẫn là khôi phục. Tô Bạch Dạ lộ ra được như ý biểu lộ. Hắn đã sớm đoán được Hạo Thiên ở đây trong cục, thoạt đầu vốn cho rằng ma thiên này vạn năm qua một mực hướng thiên không thành bên trong chuyển vận linh hồn là trợ giúp Hạo Thiên khôi phục tu vi, cho nên hắn cố ý tại Hạo Thiên trong ma điện lưu lại cái kia mồi nhử. Có thể chống đỡ đạt thiên không thành về sau, hắn mới phát hiện nguyên bản dùng để dò xét Hạo Thiên nơi ở mồi nhử, lại xuất hiện ở này băng hoàng trên thân. Sát thực nói, hẳn là xuất hiện ở viên kia Yên Vũ La Sát trên thân. Hắn chợt ngẩng đầu, hai mắt hơi hơi híp mắt cùng một chỗ, đánh giá treo cao tại băng hoàng đầu bài phía trên Yên Vũ La Sát. Có lẽ là chú ý tới Tô Bạch Dạ ánh mắt. Hạo Thiên mặt bên trên xuất hiện một tia dị dạng, toàn bộ băng hoàng biểu lộ xuất hiện một tia lộ ra bệnh trạng của nhiệt. Thế nào? Có phải hay không rất đẹp? Đẹp. Tô Bạch Dạ tiếng hừ cười một tiếng, thật đúng là không nhìn ra. Đối mặt Tô Bạch Dạ miệng mai, Hạo Thiên không chút nào buồn bực, một đôi tản ra si mê quang mang con mắt, hoàn toàn thắt ở cái kia Yên Vũ La Sát bên trên, tự đủ, tuyệt vời bao nhiêu sự vật à, đáng tiếc, thế nhân đều thiếu khuyết một bộ phát hiện đẹp con mắt. Sau đó hắn rời ánh mắt, nhìn về phía Tô Bạch Dạ, tức giận nói, ngươi cũng giống vậy. Thật sao? Tô Bạch Dạ tới đối mặt nói. Đồng nhiên, ánh mắt của hắn lạnh xuống. Ta cũng không phải tới cùng ngươi thưởng thức này Yên Vũ La Sát, nói cho ta, cựu thần ở nơi nào? Hắn là con trai ruột của ngươi, Ma Thiên nên nếu dám động hắn, vậy đã nói rõ ngươi
đồng ý.
Tô Bạch Dạ ánh mắt càng ngày càng lăng lệ, hoặc là nói
ngươi cũng tham dự.
Thần Hạo Thiên cười cười, không trả lời thẳng Tô Bạch Dạ vấn đề, mà là nói tránh đi, tương đối ngươi cùng Thần Nhi tới nói, Thiên Nhi càng thuận theo một chút, cho nên ta lựa chọn hắn đến nội thần.
Ha ha ha.
Hạo Thiên tận lực muốn treo Tô Bạch Dạ khẩu vị, tại thời khắc mấu chốt lấy cởi mở cười một tiếng phần cuối, lại không đoạt dưới.
Ngươi cười cái gì?
Trả lời vấn đề của ta.
Tô Bạch Dạ giơ kiếm một chỉ, âm thanh lăng câu lệ nói.
Mên ngông kiếm ý phóng lên tận trời, toàn bộ thiên không thành tại lúc này đều run rẩy lên.
Đừng nóng nổi, thời cơ còn chưa tới, có các ngươi lúc gặp mặt.
Yên tâm, giờ khắc này sẽ không quá lâu.
Hạo Thiên đột nhiên lộ ra một cái tà mị nụ cười, sau đó chấn khởi hai cánh, vũ lưỡi đao như mưa to trở xuống, hướng phía Lăng Yên Hàn bay đi.
Hắn liệu định Tô Bạch Dạ tất nhiên sẽ đi cứu nàng, công hắn chỗ tất cứu.
Như hắn sở liệu nghĩ đồng dạng, Tô Bạch Dạ trên người linh khí bạo động, một cái thoáng hiện đi tới Lăng Yên Hàn trước người, đem Thiên Thánh Vô Niệm Vạn Cổ Kiếm cắm vào mặt đất, tại trước người nàng hình thành một đạo không thể xóa nhòa bình chướng.
Sau đó, Hạo Thiên khẽ miệng giơ lên, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm thanh kia tản ra thanh mang vạn cổ kiếm, cười nói, nhiều đẹp một thanh kiếm a.
Dứt lời, Tiên Vũ La Sắt trong khoảnh khắc liền biến thành mở ra cho tàn, tính cả Hạo Thiên ý niệm cùng một chỗ biến mất ở băng hoàng trên thân.
Mất đi Yên Vũ La Sắt khống chế, nguyên bản toàn thân che kín hắc khí, hai con ngươi tinh hồng băng hoàng dần dần thanh tỉnh lại.
Màu xanh lam linh khí lại lần nữa dâng lên, từng kia từng sợi quấn quanh ở băng hoàng toàn thân.
Hưu một tiếng vượng gáy bỗng nhiên từ băng hoàng trong miệng truyền ra.
Nàng ở không trung bốc cánh, bay vào cửu thiên, thoáng qua xuống.
Từ không trung rơi xuống khí lưu càn quét trong núi tế đàn, bị khắc họa thượng cổ mật văn bốn cái cột đá ẩm vang sụp đổ.
Tính cả trung tâm tế đàn cũng không may mà miễn.
Tế đàn khuynh đảo một khắc này, vô số du hồn từ tế đàn hạ bay ra mà ra, hướng phía bốn phương tám hướng chạy trốn mà đi.
Nhìn qua phát sinh trước mắt một màn, Tô Bạch Dạ ánh mắt càng ngày càng thâm thúy, lông mày từ đầu đến cuối không có giải khai qua.
Đã lâu không gặp.
Đột nhiên, một đạo thanh âm không linh truyền vào Tô Bạch Dạ trong tai.
Suy nghĩ ở giữa, hắn lấy lại tinh thần, nghi ngờ nhìn về phía âm thanh truyền đến địa phương.
Theo một đạo hàn phong đánh tới, Băng Hoàng đã tới trước mặt của bọn hắn, bây giờ đang cúi đầu nhìn xem hai bọn họ.
Cảm ơn ngươi, đã cứu rồi ta.
Băng Hoàng miệng nói tiếng người, khí tức có chút yếu ớt.
Tô Bạch Dạ lắc đầu, cười nói, thuận tay thôi.
Băng Hoàng khỏe miệng khẽ run lên.
Đã sớm nghe nói Băng Hoàng chính là tiên tiên sinh linh, mấy bạn năm trước liền đã rời khỏi cửu thiên thập địa, vì cái gì vừa mới ngươi đã nói lâu không thấy?
Tô Bạch Dạ hỏi ra nghi vấn của mình.
Băng Hoàng nhẹ vặn giữa lông mày, sau đó hơi hơi thư giãn, phượng bài nhẹ nhàng điểm hợp, nhìn thấy ngươi, để ta nhớ tới một vị cố nhân, hắn giống như ngươi, đều tu hành này chí tôn vạn vật pháp. Vừa mới phát giác được khí tức của ngươi, liền cho rằng là hắn trở về.
Trong lúc nhất thời có chút thất thần, bây giờ xem ra, ngươi chuyển thừa hắn ý chí.
Băng Hoàng ánh mắt chạy không, trong đầu không khỏi xuất hiện một cái khác bức quan cảnh.
Hắn?
Là ai?
Tô Bạch Dạ nhíu mày lại.
Băng Hoàng không có đáp lời, ánh mắt càng ngày càng phát tán.
Ướm sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng hừ nhẹ.
Lăng Yên Hàn trên thân đã ngưng tụ ra một tầng sương lạnh, bây giờ đang toàn thân run rẩy, răng môi không ngừng đụng vào nhau, phát ra lạch cạch âm thanh.
Nhập môn.
Tô Bạch Dạ lòng tràn đầy vui vẻ nhìn qua, không có đi quấy rầy.
Băng Hoàng song chào đỡ điện, dạ bước đi về phía trước hai bước, đi tới trước người của nàng, xông nàng tuổi một ngụm.
Hồng Nông Tử Khí.
Tô Bạch Dạ giật mình, chỉ sợ đây là ngươi cuối cùng một hơi đi.
Liên như vậy đưa ra ngoài rồi.
Băng Hoàng biểu lộ đạm nhiên, luôn là muốn đi, khẩu khí này có thể trợ giúp đến nàng, chính là đăng giá.
Nàng chậm rãi xoay người, thâm thúy đồng tử bên trong phản chiếu Tô Bạch Dạ thân ảnh.
Ta có dự cảm, đại kiếp sắp tới, ngươi kế thừa hắn tâm pháp, tự nhiên chính là hắn ý chí truyền thừa, còn sót lại vạn cổ khí vận cuối cùng là rơi vào ngươi trên người.
Ngươi đã nhiễm nơi đây nhân quả. Hy vọng ngươi có thể ngăn cản bọn hắn a.
Hắn?
Tô Bạch Dạ thì thầm tự nói.
Tư Năng nhìn thấy chính mình từ lần đầu tiên gặp mặt, vẫn lặp lại cái này hắn.
Hắn đến cùng là ai?
Hai hồn bảy phách đã tán, chung quy là có chút chống cự không nổi.
Băng Hoàng khổ sáp cười một tiếng, lúc chia tay lúc, tiễn đưa ngươi một phần đại lễ a.
Dứt lời, một vệt màu lam lưu quang từ Băng Hoàng mi tâm bay ra, rơi vào Tô Bạch Dạ mi tâm.
Chương 79, tuyệt cảnh không gặp trường sinh tiên còn tại.
Màu lam lưu quang rơi vào mi tâm một khắc này.
Tịch diệt đã lâu thời không gông xiềng giống như xuất hiện một tia bừng lòng.
Trong không gian xuất hiện một tia nhỏ không thể thấy rung rẩy, rung động theo không gian gợn sóng hướng phía bốn phía nhộn nhạo lên.
Một đầu vô thanh vô tức, không màu vô hình tuyến đi qua này tia rung rẩy mang tới không gian ba động, đồng nhiên phản chiếu tại cửu thiên thập địa phía trên.
Có thể vẹn vẹn một cái chớp mắt qua đi, liền biến mất không thấy.
A, lao ra hỏa này, còn không hết hy vọng sao?
Thiên ma cấm khu bên trong vang lên một tiếng mang theo kinh ngạc lời nói, sau đó một lần nữa bình tĩnh lại.
Này một tia ba động có thể người phát hiện cũng không nhiều, nhưng lại tại cửu thiên thập địa bên trong dẫn phát hoành động lớn.
Cửu thiên tiên vực,
thiên dụ tiên vực và đạo thương cung điện.
Tiên Lưu Ly ngồi ngay ngắn ở thủ tọa trước thư án, trước người dầu di chồng lên tấu chương.
Nàng cúi đầu tại án, linh lực trên tay quấn quanh, không ngừng lật qua lật lại phê chữa.
Đột nhiên, một tiếng mang theo hốt hoảng gấp hô từ ngoài điện truyền đến.
Không xong,
cậu chủ.
Tiên Lưu Ly nhíu mày lại, chợt ngẩng đầu lên.
Trước mắt, một thân kim bạch giao nhau trang phục nội thị thống lĩnh Sùng Thiến gấp hoang mang rối loạn chạy vội đến trước người của nàng, ngã đầu liền bái.
Cậu chủ,
Sùng thống lĩnh, chuyện gì như thế kinh hoàng?
Tiên Lưu Ly đoan chính ngồi thái, sắc mặt nghiêm nghị nói.
Sùng Thiến bội ốc quyền, trên mặt lộ ra sợ hãi thần sắc. Cậu chủ, không giới trung vang.
Cái gì?
Tiên Lưu Ly đại thủ đập vào án thư, trực tiếp đem một bên chén trà chấn chia năm xẻ bảy, nước trà vung đầy đất.
Nàng đột nhiên đứng dậy, bước nhanh đi tới Sùng Tiến trước mặt, túi đầu quát khẽ nói, không giới chung làm sao lại văng rội. Cảm thụ được Yên Lưu Ly trên người khuấy động sóng linh khí, Sùng Tiến hướng về sau không người một chút, bẩm báo cậu chủ, đây là thuộc hạ tận mắt nhìn thấy, chính hai nghe thấy, không giới chung đích sắc văng rội. Thuộc hạ dám dùng tính mệnh đảm bảo, lúc ấy thủ giới đài có rất nhiều người đều nghe thấy được. Nghe Sùng Tiến trịnh trọng việc ngôn từ, Yên Lưu Ly lông mày phong tụ tập, ánh mắt càng ngày càng âm trầm xuống. Không có khả năng a. Khoảng cách này thượng cổ tiên đoán tới nói trọn vẹn sớm ngàn năm lâu. Yên Lưu Ly tự đủ. Đông nhiên, nàng ánh mắt run lên, cúi đầu nhìn chằm chằm Sùng Tiến con mắt, hỏi, vang dội mấy lần? A. Sùng Tiến bị Yên Lưu Ly khí tức chèn ép, trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp. Sau đó phản ứng kịp sau, cúi đầu đáp lại nói, một lần. Một lần. Yên Lưu Ly một lần nữa đứng thẳng người dậy, quay người đi hướng án thư. Thượng cổ tiên đoán, không giới tiếng chuông ba lên xuống, diệt thế đại kiếp che lúc đến. Tiếng thứ nhất là cảnh cáo. Một lần nữa trở lại trước thư án ngồi xuống, Yên Lưu Ly cơ lấy một bên bút, triển khai một trang giấy, múa bút thành văn phía dưới, viết xuống rất nhiều tin tức. Sau đó nàng để bút xuống, lấy tay đặt tại trên trang giấy, tay trái tay phải lẫn nhau một phần hợp lại, nguyên bản một trang giấy chia làm 8 phần. Sùng thống lĩnh, tốc đem này 8 phong thư kiện mang đến Khắc Bát đại tiên vực. Yên Lưu Ly đứng dậy đem 8 phần thư tín giao cho Sùng Tiến. Sùng Tiến đứng dậy tiếp nhận thư tín, hướng về sau lui bước 3 bước, cúi đầu nói, vâng, cậu chủ, thuộc hạ này liền đi làm. Chờ một chút. Yên Lưu Ly gọi lại đang chuẩn bị rời đi Sùng Tiến, đang muốn nói cái gì, chợt ngừng lại, khoát tay áo, không có việc gì, ngươi đi trước à. Sùng Tiến mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng đồng thời không hỏi nhiều cái gì, chắp tay sau, liền đứng dậy rời đi đại điện. Ngay tại nàng rời đi không lâu sau, Yên Lưu Ly hướng về phía đại điện bên ngoài hô một tiếng. Mặt cái kia. Mặt cái kia nghe tới gọi đến, thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Vạn Đạo Thương Khung điện trước cửa, sau đó cất bước đi vào. Tiên đạo từ 10 vạn năm trước, có một vị thiên cơ tiên đế, thiện suy tính, hiểu mưu lược, thọ trung thời điểm, liền có lưu tiên đoán, không giới chung ba lên ba rơi, năm pháp thể tụ, tuyệt cảnh trường sinh, thế nhưng đại kiếp lên, vạn sự vạn vật đem là úp. Mà lúc này bây giờ, Tô Bạch Dạ đang tại băng hoàng dẫn dắt dưới, tâm thần đắm chìm tại chính mình trong khí hải, tại 12 mệnh cách vùng hộ dưới, nhìn kỹ trong đầu đột nhiên nổi lên quang cảnh. Đó là một cái giống như vực sâu một dạng vòng xoáy, bốn phía ngưng tụ như thật một dạng ngũ thải lưu quang tại vòng xoáy bốn phía tràn ngập, một mực kéo dài đến chân trời. Tại vòng xoáy trung tâm bên trên, năm nơi che quang mang lưu quang bay phất phơ ở chỗ này ngưng tụ, tản ra thần dị sát thái. Đây là Tô Bạch Dạ nhíu mày lại phong, đột nhiên vừa quay đầu, nhìn về phía sau lưng cùng mình đủ cao băng hoàng hư ảnh. Băng hoàng lộ ra nhân tính hóa nụ cười, kiên nhẫn giải thích nói, ba cái thời đại, nơi đây cũng yên lặng một thời đại. Một thời đại. Tô Bạch Dạ méo méo cái cằm, lúc này phẩm qua tương lai, đây là tuyệt cảnh không gặp trường sinh tiên. Băng hoàng cười cười, không sai, bất quá chuẩn xác mà nói, đây là tuyệt cảnh không gặp trường sinh tiên lối vào. Cửa vào. Tuyệt cảnh không gặp trường sinh tiên không có sổ đồ. Tô Bạch Dạ lần thứ nhất xuất hiện nhận thức sai lầm. Tại hắn tiếp xúc đến trong tin tức, tuyệt cảnh không gặp trường sinh tiên đã tại một thời đại phía trước mạt pháp thời kỳ liền đã biến mất. Băng hoàng lắc đầu, đồng thời không có, tuyệt cảnh không gặp trường sinh tiên chính là tiên ngoại chi tiên, lúc trước vạn pháp thời đại, từ vạn pháp tiên đế phát hiện đồng thời đem hắn mở rộng ra, thành một chỗ tiên ngoại tiên. Về sau càng ngày càng nhiều tiên đế, ma đế chạy theo như vịt. Băng hoàng thần sắc đột nhiên xuất hiện vẻ cô đơn, trước thời đại cũng chính là thời đại mạt pháp một ngày nào đó, tuyệt cảnh không gặp trường sinh tiên biến mất. Kỳ thật đây chỉ là lừa bịp thế nhân chướng nhãn pháp thôi. Cụ thể nguyên do, bắt nguồn từ năm đó phát sinh một kiện đại sự, dẫn đến nó bị phong tỏa. Đến nơi đến tột cùng vì cái gì, ta cũng còn không biết, bất quá đây hết thảy đều cùng một cái tên có quan hệ. Yến Vũ La Sát. Tô Bạch Dạ ngộ đạo. Băng hoàng khẳng định nhẹ gật đầu, không sai, Yến Vũ La Sát. Lúc trước ta vẫn là Long Xuyên Tiên vực thủ hộ thời điểm, ta liền phát giác được bọn hắn tồn tại, đi qua mấy ngàn năm dò xét, ta phát hiện bọn hắn tồn tại thậm chí có thể ngược dòng tìm hiểu đến vạn pháp thời đại, thậm chí còn xa xưa hơn thương cổ. Nhưng lại tại ta sắp phát hiện cái gì chuyện trọng yếu thời điểm, tiên ma yêu tộc ở giữa đại chiến bắt đầu. Kèm theo băng hoàng ánh mắt thâm thúy, Tô Bạch Dạ đưa ra nghi vấn, thế gian này trừ thiên ma cấm khu, còn có yêu tộc. Băng hoàng sắc mặt hơi đổi một chút, có, bất quá ít càng thêm ít. Nàng có chút khịt mũi coi thường nói, thiên ma cấm khu, nói trắng ra chính là lúc trước tiên ma hai tộc cầm tù yêu tộc lồng giam thôi. Ngay lúc đó tiên ma hai tộc e ngại yêu tộc đáng sợ nhục thân thực lực, trừ có thể chiêu an, còn lại cơ bản đều bị cầm tù ở thiên ma cấm khu cùng ngũ đại bí địa. Thì ra là thế. Tô Bạch Dạ nhẹ gật đầu. Hắn bị cầm tù tại Thiên Ma Cấm Khu 1 năm, đích xác gặp được so ngoại giới nhiều không biết bao nhiêu lần yêu thú. Có thể này tuyệt cảnh không gặp trường sinh thiên lối vào lại là chuyện gì xảy ra? Đây hết thảy nguyên nhân liền không thể không sách này Yên Vũ La Sát tồn tại. Băng Hoàng thần sắc nghiêm túc, Yên Vũ La Sát chỉ là bọn hắn tiêu chí, hoặc là nói là có thể đại biểu bọn hắn một cái ấn ký, mà bọn hắn tổ chức này nhưng lại có một cái tên khác, một cái bị lãng quên mấy trăm vạn năm danh tự. Nó ngắm nhìn trước mắt sâu không thấy đáy uyên, khẽ thở dài, hi. Chương 80, Phượng Tên Ngô Đồng, Băng Chi Bản Nguyên Hi. Tô Bạch Dạ tinh tế phẩm bị chữ này. Chỉ cảm thấy nội tâm sao động bất an, tim đập rộn lên, một loại không khỏi tim đập nhanh cảm giác quanh quẩn toàn thân. Đột nhiên, trong đầu của hắn sinh ra một tia thanh minh, chí tôn vạn vật pháp âm thầm vận chuyển, đem hết thảy vẻ lo lắng quét sạch sành sanh. Hô Tô Bạch Dạ trùng điệp phun ra một ngụm trọc khí, tâm thần càng ngày càng vững chắc. Băng Hoàng hài lòng liếc mắt nhìn hắn, tán thán nói như thế tâm, ngươi nhất định có thể tiến vào tuyệt cảnh không gặp trường sinh thiên. Thật sao? Tô Bạch Dạ lấy lại bình tĩnh, đưa tay chỉ hướng một bên biến ảo quang cảnh, vậy cái này tuyệt cảnh không gặp trường sinh thiên cửa vào bên trên này năm nơi lưu quang là vì vật gì? Chìa khóa. Băng Hoàng đáp lại. Tô Bạch Dạ méo méo lông mày, trấn thanh nói, ngũ đại nguyên thủy pháp tắc.
Không sai, ngũ đại nguyên thủy pháp tắc.
Băng Hoàng gật đầu, lúc trước Vạn Pháp Tiên Đế phát hiện hôm nay bên ngoài chi thiên nguyên điểm, lấy nó làm cơ sở, dựa vào ngũ đại nguyên thủy pháp tắc đem hắn mở đi ra, dùng để trở cấm kỵ, sau lấy tên tuyệt cảnh không gặp trưởng sinh thiên. Mà này ngũ đại nguyên thủy pháp tắc chính là này tuyệt cảnh không gặp trưởng sinh thiên chìa khóa.
Tô Bạch Dạ hiểu rõ, cho nên ngươi hy vọng ta có thể tìm tới ngũ đại nguyên thủy pháp tắc, đồng thời mở ra tuyệt cảnh không gặp trưởng sinh thiên.
Băng Hoàng lắc đầu, không phải hy vọng, mà là nhất định phải từ ngươi tìm tới ngũ đại nguyên thủy pháp tắc, đồng thời mở ra tuyệt cảnh không gặp trưởng sinh thiên.
Ồ,
vì cái gì? Tô Bạch Dạ hứng khởi, trong mắt lóe lên một vẻ quan mang.
Nhân quả.
Băng Hoàng đáp.
Nhân quả.
Tô Bạch Dạ thì thầm tự nói,
không sai, ngươi kế thừa hắn ý chí, liền nhiễm một thế này nhân quả, việc nơi này nhất định cùng ngươi cùng một nhịp thở. Nếu như ngươi nghĩ trừ bỏ này vậy nhân quả, trừ phi ngươi có thể tìm tới cái kia hệ có thời đại này phong thiện chi vật, cưỡng ép vượt qua một trang này, một lần nữa sáng tạo một cái khác thịnh thế.
Băng Hoàng âm thanh xuất hiện vẻ cô đơn, đáng tiếc, từ xưa đến nay còn chưa hề có người hoàn thành qua.
Phong thiện chi vật sao?
Tô Bạch Dạ nghi hoặc tự nói, đang muốn hỏi thăm một chút liên quan tới vật này tin tức.
Lúc lần đầu lại phát hiện Băng Hoàng thời khắc này thân ảnh đã trở nên hư ảo vô cùng, mắt thấy là phải biến mất.
Lúc chia tay lúc, Tô Bạch Trị Dạ vội vàng hỏi, như thế nào phong thiện chi vật, muốn tới nơi nào đi tìm?
Hết thảy đều tại nhân quả, băng tâm mà động là đủ.
Băng Hoàng tiếng nói dần dần yếu bớt, việc nơi này đại đạo đã thành, ngươi nên tỉnh.
Âm thanh quy về hư vô.
Tô Bạch Dạ lúc này lấy lại tinh thần, nhìn qua trước mắt đã tiêu tán Băng Hoàng.
Đột nhiên trên người hắn hiện ra một nguồn sức mạnh mênh mông, một màn trước mắt cũng theo lực lượng này xuất hiện, trong khoảnh khắc tản ra, điểm điểm băng lam ở trước mắt hiện lên, dẫn dắt đến thần hồn của hắn.
Thần hồn trở về cơ thể. Ngoại giới hắn đột nhiên mở hai mắt ra, một đạo thâm tàng tại đáy mắt băng lam một cái chớp mắt hiện lên, tiếp theo trong mắt phản chiếu ra một gốc to lớn ngô đồng. Cây ngô đồng cành lá rậm rạp, thảm cỏ xanh lá cây chen chúc một chỗ che lấp che lên mê mụ, ngọn cây trong sương mù bốc lên một đoàn màu nâu quang mang.
Hình ảnh lóe lên một cái rồi biến mất.
Tô Bạch Dạ cũng nháy mắt tỉnh táo lại.
Hắn lung lay đầu, phúc linh tâm trí ở giữa, đủ loại pháp tắc bị dẫn dắt.
Thần hỏa đột nhiên tại sau lưng bốc lên, lôi minh ở trong đó nổ vàng, trong hư vô, không gian tại giật động.
Trong mắt của hắn thần quang lóe lên, nguyên bản tản ra lam nhạt lưu quang đế đồng chỉ một thoáng nhiều hơn 5 loại màu sắc.
Một đạo xích hà vòng ánh sáng đột nhiên tại sau lưng hiện lên.
Thiên địa đại đạo tại xích hà vòng ánh sáng trung tâm dần dần thành hình.
Tượng trưng cho hừng hực đế diễm, huyền tử thiên lôi, không minh hư vô, tùy ý không gian cùng doanh lam thần băng.
Vô số pháp tắc hội tụ thành dòng quang tụ tập tại vòng ánh sáng bốn phía.
Tô Bạch Dạ thần hồn quy về khí hải.
Tức khắc, sát phạt đại đạo bộc phát ra một đạo cương manh khí cơ, xé rách không trung đại địa.
Hắn mở bàn tay, trong đó một đạo tảng băng ngưng tụ đóa hoa lưu chuyển quanh quẩn.
Đây là băng chi bản nguyên.
Tô Bạch Dạ vừa mừng vừa sợ.
Bản nguyên chi lực sao mà hiếm thấy, từ xưa đến nay, thành tựu đại đế giả không dưới mấy ngàn người, nhưng chân chính có thể ngộ đạo pháp tắc bản nguyên bất quá 1-2 phần 10.
Có thể hoàn toàn điều khiển bản nguyên đã ít lại càng ít.
Mà giờ khắc này, Tô Bạch Dạ trong tay xoay quanh chính là thuần túy nhất băng chi pháp tắc bản nguyên.
Không nghĩ tới Băng Hoàng lúc chia tay lúc thế mà cho hắn đưa một bút như thế phong phú đại lễ.
Tô Bạch Dạ liên tục cười khổ, nhưng trong lòng thì vui vẻ vô cùng.
Tô Bạch Dạ, ta ngộ đến.
Đột nhiên, sau lưng truyền đến Lăng Yên Hàn ngạc nhiên tiếng gào.
Tô Bạch Dạ đột nhiên quay đầu, chỉ thấy Lăng Yên Hàn đầy mặt đủ cười, trong hai con ngươi tràn ngập kinh hỉ, bước nhanh hướng hắn đánh tới.
Tô Bạch Dạ vô ý thức giang hai cánh tay, đem Lăng Yên Hàn tiếp trong ngực.
Ta thành công, ta thành công.
Lăng Yên Hàn cười bưng tay, tại Tô Bạch Dạ trước mắt biểu hiện ra nói, nhìn.
Một đóa so Tô Bạch Dạ trong tay hơi nhỏ số một băng lăng hoa đóa xoay quanh ở giữa.
Tô Bạch Dạ trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, chỉ là nhàn nhạt cười cười.
Lăng Yên Hàn không hiểu, đông nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, vô ý thức hướng phía lòng bàn tay của hắn nhìn lại.
Chỉ thấy ở nơi đó, một đóa so với mình trong tay còn tinh khiết hơn, khí tức còn muốn khổng lồ, liền hình thể đều so với mình trong tay cái này còn lớn hơn một chút băng lăng hoa đóa lượn vòng lấy.
Cũng đúng thế thật.
Băng chi phát tắc.
Lăng Yên Hàn có chút hoài nghi nhìn về phía Tô Bạch Dạ.
Tô Bạch Dạ lúng túng cười một tiếng, không phải.
Đây là băng chi bản nguyên.
A,
băng chi bản nguyên.
Lăng Yên Hàn nháy mắt lộn xộn.
Chính mình vừa mới nhọc nhằn khổ sở ngộ đến băng chi pháp tắc, xoay đầu lại xem xét, cái gì kia cũng không làm ra, người trong tay lại cầm một cái so với mình ngộ đạo tầng cấp còn muốn cao băng chi bản nguyên tại trước mắt mình lay động. Quả thực là người so với người làm người ta tức chết a.
Lăng Yên Hàn trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đáp lại.
Thậm chí một trận hoài nghi Tô Bạch Dạ mới thật sự là Long Xuyên Tiên vực chuyển thừa người, chính mình là cái giả.
Gặp Lăng Yên Hàn trầm mặc không nói, Tô Bạch Dạ dẫn đầu nói, bây giờ ngươi khí tức ổn định, lại ngộ đến băng chi pháp tắc, có thể cân nhắc phục dụng biên kia đế dược.
Lăng Yên Hàn nghe vậy, ngẩng đầu lên, có thể một giây sau, nàng liền lắc đầu phủ định Tô Bạch Dạ đề nghị, gắt giọng, ngươi cho rằng ai cũng cùng ngươi tựa như, nói đột phá đại đế liền có thể đột phá đại đế à?
Dù nói như vậy, nhưng Lăng Yên Hàn từ đầu đến cuối trên mặt ý cười.
Sau đó, nàng buồn bã nói, ta có thể cảm giác được bây giờ ta tâm thần khí hải hoặc là nhục thân cường độ, phục dụng đế dược sau, nhiều nhất chỉ có thể cam đoan ta trong đó một đạo thành tựu đại đế cảnh giới, kết quả là cũng chỉ là cái ngụy đế.
Không bằng chờ một chút.
Đối mặt Lăng Yên Hàn ý nghĩ, Tô Bạch Dạ khẳng định nhẹ gật đầu, cương chiều đuốt đuốt đầu của nàng, xem ra ta tiểu đế phi trưởng thành không ít ta.
Hừ.
Lăng Yên Hàn ngạo kiều đánh dụng tay của hắn, ta lại không phải tiểu hải tử.
Tô Bạch Dạ ánh mắt hướng phía dưới liếc liếc, rồi ra ngón tay cái, tán dương, đích xác không nhỏ.
Lăng Yên Hàn nghe ra một tia dị dạng, giơ lên dò xét ánh mắt hướng Tô Bạch Dạ nhìn lại. Bây giờ Tô Bạch Dạ hoàn toàn không có chú ý tới ánh mắt của nàng, ánh mắt nhẹ liếc, nhìn chằm chằm Lăng Yên Hàn cái cổ vị trí, mi phong hơi hơi hất lên, biểu lộ thoáng có chút nghiêm túc. "Ân." Nàng hơi nghi hoặc một chút. Vô ý thức, theo Tô Bạch Dạ ánh mắt nhìn xuống dưới đi. "Không có gì a." Nàng nhíu mày. Có thể đột nhiên, nàng nhớ tới Tô Bạch Dạ vừa mới lời nói, tức khắc hơi đỏ mặt. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Bạch Dạ, trên mặt hồng nhuận không thấy biến mất, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. "Tô Bạch Dạ, người cái sắp vôi." Lăng Yên Hàn lạ mặt vẻ giận, đưa tay ngưng ra một trường liền muốn hướng phía Tô Bạch Dạ bổ tới. Có thể Tô Bạch Dạ sớm tại nàng túi đầu trong nháy mắt đó, liền dự cảm đến nguy cơ xuất hiện. Trực tiếp mượn nhờ vừa mới tập băng chi pháp tắc, xây lên băng lam thần hoa triều đối diện dãy núi bay đi. "Họ Tô, ngươi đừng chạy." Lăng Yên Hàn trên người tắm rửa băng tinh thần quang, trong tay thanh lam trường kiếm bộc phát ra chanh chanh kiếm ngân vang. Tô Bạch Dạ một bên chạy, một bên quay đầu nhìn quanh, "Ta không chạy, chờ lấy cho ngươi uy kiếm chiêu sao?" Nói, dưới chân hắn sinh phong, càng lúc càng nhanh. Một phen truy đuổi phía dưới, trong lúc vô tình, hai người đã lướt qua sớm đã hóa thành phế tích tế đàn. Đi qua sinh hồn ông ngao hắc một tiêu lâm, hoang vu người ở chân núi tuyệt địa, cuối cùng ngừng chân ở một chỗ dãy núi sườn núi trước. Phóng tầm mắt nhìn tới, sườn núi bên cạnh bên trên, một gốc che trời mà lên phượng tê cây ngô đồng sừng sững mà lên. Nay quả phượng tê ngô đồng chỉnh thể hiện ra hồng phong chi sắc, tán cây rộng lớn, thân cảnh trắng kiện. Vỏ cây của nó mặt ngoài khắc họa đặc biệt hoa văn tăng thương, phản phất kinh lịch vạn cổ tuyết nguyệt. Tinh mịn tối nghĩa đường vân từ đuôi đến đầu, lan tràn đến toàn bộ thân cây, từng tia lưu quang theo những văn lộ kia, từ thân cây mặt ngoài chạy qua, mơ hồ trong đó, có đại đạo khí tức bốn phía mà ra. Ngừng. Phượng tê ngô đồng xuất hiện, để nguyên bản truy đuổi hai người dừng thân lại. Đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía trước người phượng tê cây ngô đồng. Nhìn thấy phượng tê ngô đồng một khắc này, nguyên bản nổi giận đùng đùng Lăng Yên Hàn nháy mắt không còn hòa khí, một đôi mắt hoàn toàn bị trước mắt phượng tê ngô đồng hấp dẫn. Nhìn về phía phượng tê ngô đồng nháy mắt, một cỗ không hiểu xúc động từ trong lòng của nàng dạt dào dâng lên, bất chi bất giác, liền muốn hướng phía nó tới gần. Chương 81, đế diễm bẫn sát đại trận, gãy đuôi cầu sinh Lăng Yên Hàn bị phượng tê ngô đồng hấp dẫn, trên người không tự biết toát ra chuyên thuộc về băng hoàng băng lam linh khí. Linh khí ở sau lưng nàng tụ tập, từng sợi quang huy quấn quanh xen lẫn, phát họa ra một đạo băng hoàng hư ảnh. Đột nhiên lăng lệ khí tức gây nên Tô Bạch Dạ chú ý, hắn không khỏi lé mắt, nhíu mày. Bởi vì giờ khắc này hắn phát hiện, Lăng Yên Hàn sau lưng không chỉ có băng hoàng tồn tại, còn có một gốc đại thụ che trời chập chờn bất định. A, Tô Bạch Dạ nghi hoặc lên tiếng. Hắn không có gấp đi ngăn cản Lăng Yên Hàn bước chân, ngược lại là thản nhiên tự nhiên nhìn xem Lăng Yên Hàn động tác kế tiếp. Dù sao lấy hắn trình độ đồng thời không có phát hiện tồn tại nguy hiểm. Nếu như hắn đều phát hiện không được, cấp độ này chi cao coi như hắn ngăn lại Lăng Yên Hàn, đoán chừng cũng là cứu không được, thậm chí chính mình cũng đến góp đi bảo. Dứt khoát thuận theo tự nhiên để hắn phát triển tiếp thuận tiện. Theo Lăng Yên Hàn không ngừng tới gần Phượng Tê Ngô Đồng, nguyên bản lạnh lùng quang đông nhiên trở nên lóa mắt. Lặng im đường vân dần dần trở nên linh hoạt, tinh mịn quang trạch theo đường vân từ đôi đến đầu, không ngừng phun trào. Toàn bộ Phượng Tê Ngô Đồng lá cây ma sát sinh ra tiếng vang bắt đầu kéo theo linh khí bốn phía hướng phía thụ tâm hội tụ. Lẻ loi nhiều ở giữa, trên cây nhiều hơn một mảnh lam, như bạn dặm trời trong đồng dạng lam. Cùng lúc đó, mông lung màu băng lam lưu quang cũng tại Lăng Yên Hàn trên người bắt đầu sinh, lưu quang cuốn quanh, từ dưới chân, một đầu thượng tiết phượng tê ngô đồng mái vòm băng sắc dài nói, tầng tầng trồng lên. Lăng Yên Hàn chân đạp dài nói, từng bước một hướng lên trên đi tới. Phản phất vạn sự vạn vật tại thời khắc này đều theo nàng váy bật mèo. Vừa mới bước qua băng lam lưu quang trung đoạn, trong chốc lát, băng lam thần hoa ẩm băng ở trên người nàng nở rộ, một đoán ngạo thế băng liên từ dưới chân tràn ra, đem nàng toàn thân bao vây lại. Băng hoàng niết bàn. Tô Bạch Dạ nhìn qua đây hết thảy, trong mắt dập dờn ra một tia mừng rỡ, trong mắt tràn đầy Lăng Yên Hàn luyện chuyển dáng người. Thật đẹp. Tô Bạch Dạ không khỏi tán thưởng lên tiếng. Luyện chuyển dáng người bị quang mang chiếu rọi, bạch bào xuyên thấu qua ánh sáng, phát họa ra một đạo xinh đẹp độ cong. Bây giờ chỉ có chút hình dạng. Trong lúc nhất thời, Tô Bạch Dạ nhìn có chút nhập thần. Đột nhiên, không gian bốn phía xuất hiện một cơn sóng chấn động mãnh liệt, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Tô Bạch Dạ thân hình khẽ run lên, một đạo tàn ảnh lướt đi. Thời gian trong nháy mắt, thân ảnh của hắn xuất hiện tại Lăng Yên Hàn sau lưng, đưa tay một chỉ, ngừng lại một cái bay tới trường đao màu đen. Trường đao màu đen bên trên, màu đen thâm thủy đế diễm không ngừng bốc lên hỏa quang, thiêu đốt lấy tản mát linh khí, giấy lên quần quần khói đen. Ta liền biết ngươi không dễ dàng như vậy đi. Tô Bạch Dạ ánh mắt bên trong lộ ra hiểu rõ ánh mắt. Hắn trong nháy mắt bung lên, gậy tại trường đao màu đen phía trên, trong khoảnh khắc, trường đao màu đen thân đao đột nhiên du lên, bay ngược mà đi. Trường đao màu đen bay rất ra ngoài một sát na kia, Tô Bạch Dạ phúc lâm tâm trí ở giữa, tựa như cảm nhận được cái gì, ngước mắt ngóng nhìn hư không. Một giây sau, vô số thanh trường đao màu đen từ trong hư không bay ra, chạy Tô Bạch Dạ phương hướng đâm tới. Lợi dụng Phượng Tê tuyệt địa ưu thế, đúc thành thượng cổ đại trận một trong đế diễm vẫn sát đại trận. Tô Bạch Dạ hai con ngươi nheo lại, hai đầu lông mày mang theo ý cười, có chút ý tứ, cũng không biết là ngươi cái này vạn năm trước ma đạo cộng chủ đế uy cường thịnh, vẫn là bản đế, càng hơn một bậc. Hắn vung cánh tay hô lên, có ánh xích kim đại đạo từ phía sau tràn trề hiện lên. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, tứ đại thánh thú hư ảnh ngạo thế giữa trời. Hắn chậm rãi nâng lên con mắt, nóng nhìn hư không, đưa tay ở giữa, chói mắt đế vương chi lực từ trong cơ thể của hắn cuộn vượt, trong khoảnh khắc, vượt lên vân điều, đem những cái kia lăng lệ trường đao màu đen đều bao phủ. Hả? Trong hư không truyền ra một tiếng nghi hoặc. Ngay sau đó, đại trận bị Tô Bạch Dạ đế uy triệt để kích phát. Mấy đạo khủng bố khí tức đống nhiên tại Tô Bạch Dạ bốn phía xuất hiện. Tô Bạch Dạ trong mắt, bốn cái bị màu đen đế diễm quấn quanh màu đen trụ trời ầm vang rơi vào chính mình bốn phía, phong tỏa không gian. ngươi cho rằng nương tựa theo bốn cái trụ trời có thể ngăn được ta sao? Tô Bạch Dạ đứng chắp tay, áo bào tung bay, bình thản hướng về phía hư không phát ra nghi vấn. Đối phương không có miệng đáp lại, phản lấy bốn cái trụ trời bên trong lốn lượn ra từng đầu màu đen thần long, chiếm cứ trên đó, bốn đầu đầu rồng mở ra miệng to như chậu máu, trong miệng bay vụt ra một đạo bẻ gãy nghiền nát màu đen thần quang. Tô Bạch Dạ biểu lộ đạm nhiên, nâng lên một tay hướng về phía trước chậm rãi nâng lên, ngay tại màu đen thần quang sắp cận thân mấy mắt, vào hư không bên trong nắm chặt. Oeng! Mấy đạo tiếng vang truyền đến, cái kia bốn đạo nhìn như có thể phá hủy thế gian hết thảy màu đen thần quang ầm vang phá diện, hóa thành hư ảo. Tô Bạch Dạ phất tay áo hất lên, có ánh đế vương vĩ lực mang theo một trận phong, thổi tan hư ảo. Còn gì nữa không? Tô Bạch Dạ khiêu khích lên tiếng. Trong hư không cũng là làm ra đáp lại. Đen như mực màu đen đế diễm bỗng nhiên tại không trung dâng lên, khủng bố sóng nhiệt tại không trung cuộn cuộn chảy dài thiêu đốt lấy vượng tê cây ngô đồng lá, tản mát cho bụi cùng đế diễm dung hợp, tạo ra được một cái so cây còn cao lớn hơn mãnh hổ. Giống. Mãnh hổ phát ra gào rít giận dữ, màu đen đế diễm bốc lên, để nguyên bản sừng sững màu đen trụ trời càng thâm thúy hơn vô cùng, phản phất ngăn cách không gian. Hừ. Tô Bạch Dạ mặt lộ vẻ khinh thường, còn muốn giấu rốt sao? Hạo Thiên, một vạn năm, ngươi hai ách đại đạo sớm đã thành hình, không thả ra đến cho ta kiến thức một chút sao? Ừm. Tô Bạch Dạ giọng mũi gừ lạnh. Tâm thần trong một ý niệm, kiếm ý tung hành, hắn phất tay hướng lên trời một chỉ, sát phạt chi đạo ngưng tụ. Ông, kiếm ngân vang tiếng vang triệt thiên địa. Toàn bộ thiên không thành lần nữa rung động. Phúc. Kiếm ý xuất hiện một khắc này, đặt chân trong hư không Hạo Thiên bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí tức nháy mắt ngã xuống mấy lần. Không tốt, tiểu tử này trưởng khống một đầu hoàn chỉnh đại đạo. Hạo Thiên ngạc nhiên lên tiếng. Không kịp bận tâm khỏe miệng gì ra huyết dịch, lúc này không nói hai lời, trực tiếp xé rách hư không, hướng phía thiên ngoại bỏ chạy. Phát hiện ngươi. Ngay tại Hạo Thiên rời đi trong nháy mắt đó, một đạo mang theo một chút ý cười âm thanh tại hắn bên tai vang lên. Hạo Thiên giật mình, mí mắt cuộn loạn, ánh mắt lạnh lùng bên trong hiện ra một vẻ kinh hoàng. Hắn vô ý thức quay đầu nhìn lại, một đạo sáng như ban ngày kiếm khí ở trước mắt tàn phá bừa bãi hoành hành. Đồng thời, một cái bóng ánh màu đỏ đại thủ từ dưới chân hắn xuất hiện, hướng hắn chụp tới. Bàn tay lớn màu vàng nóng khép lại hướng về phía trước, tốc độ nhanh chóng, mà hắn thân là đại đế cũng không kịp tránh né, bị bàn tay lớn màu vàng nóng bóp chặt mắt cá chân hắn. Sát chiêu phía trước, không kịp nghĩ nhiều, Hạo Thiên dứt khoát hạ quyết tâm, đưa tay từ trong hư không rút ra trường đao màu đen, trực tiếp mắt cá chân chính mình chém tới. A! Một tiếng tê tâm liệt phế gào thét qua đi, Hạo Thiên biến mất ở trong hư không, chỉ để lại một cái bị bàn tay lớn màu vàng nóng nắm chặt hải cốt, đốt khủng bố đen diễm. Tô Bạch Dạ chắp tay đứng tại phượng tê ngô đồng trước, trừng mắt một đôi dập dờn thần hỏa đế đồng, nhìn qua đưa tay không thấy được năm ngón hư không, trong mắt ngưng tụ ra một tia không cam lòng, gây bôi cầu sinh, thử. Tính ngươi nha chạy nhanh. Chương 82, đại đạo đạo quả. Tăng cấp tới Tô Bạch Dạ thu hồi ánh mắt, chân mày hơi nhíu lại. Từ vừa mới thăm dò bên trong, hắn được đến một tin tức, Hạo Thiên thai ách đại đạo đồng thời không có thành hình. Kỳ quái. Tô Bạch Dạ lắc đầu. Theo đạo lý tới nói, đại đế cảnh giới tất nhiên muốn trưởng khống một đầu hoàn chỉnh đại đạo về sau mới có thể. Có thể hắn bây giờ hồi tưởng lại, vô luận là Hạo Thiên Ma Đế vẫn là Thiên Dụ Tiên Đế, bọn hắn đều không có phóng xuất ra qua một đầu hoàn chỉnh đại đạo. Chẳng lẽ thời đại mạt pháp về sau đại đế vẹn vẹn chỉ là trưởng khống 3000 đại đạo một loại, mà không có hoàn toàn nắm giữ hoàn chỉnh đạo? Tô Bạch Dạ nghi hoặc không hiểu. Chân trời mấy mắt, chói mắt lam quang đột nhiên từ phía sau chiếu rọi đi ra, phản chiếu một cái băng hoàng bộ cánh, lên như diều gặp gió bất tiêu. A. Tô Bạch Dạ đột nhiên thu tay, tinh mịn băng xương tại trước người mình bình chướng thượng ngưng kết. Đây là đại đạo khí tức. Tô Bạch Dạ cau mày, nhìn xem áo bào tung bay lang nhiên hàn, không đúng. Nàng không có triệt để lĩnh ngộ đại đạo. Vậy cái này cố khí tức là? Tô Bạch Dạ ngẩng đầu, nhìn về phía phượng tê ngô đồng ngọc cây. Một đạo không đáng chú ý kim sắc quang mang tại cực hạn băng lam bên trong triển lộ tranh vanh. Khí tức là từ đâu tràn ngập ra? Tô Bạch Dạ hơi nhíu mày, bước chân nhẹ nhàng điểm một cái, vượt lên ngọn cây. Túi đầu hướng xuống, phượng tê cây ngô đồng diệp tướng đối gạt ra, chỉnh tề hướng trung tâm xuống lại. Một đạo bóng ánh kim quang tại xuống lại bên trong hiện hiện. Đây là đại đạo đạo quả. Tô Bạch Dạ ngạc nhiên lên tiếng. Đương nhiên, trong lòng hắn hiểu ra, minh bạch trước đó Hạo Thiên sở tố sở vi đủ loại không hợp lý nguyên nhân. Nay cũng mặt bên xác minh một sự thật, Hạo Thiên đại đạo cũng không hoàn chỉnh. Một bên suy tư, hắn một bên điều động linh khí, thuận theo cái kia đại đạo đạo quả vị trí bao khỏa mà đi. Bang, bang, hai tiếng va chạm tại cái kia đại đạo đạo quả bên trong truyền đến. Đột nhiên, đại đạo đạo quả thượng bắt đầu xuất hiện vết rách lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn đến toàn thân. Trong khoảnh khắc, một đạo cực hạn lam quang từ kẽ nứt bên trong bắn ra. Lạnh lẽo thấu xương theo linh khí, không ngừng lan tràn đến Tô Bạch Dạ toàn thân. A Tô Bạch Dạ kinh ngạc nhìn xem trên người không ngừng ngưng kết ra băng sương, thú vị vị nhúng tay tiếp nhận một chút, nguyên lai đã bị khắc họa sở quy thuộc đại đạo. Hắn hơi có dự cảm quay đầu lại, chỉ thấy Lăng Nghiên Hàn đang tắm rửa tại này đoàn cực hạn trong lam quang. Đại đạo khí tức dần dần hình thành. Tô Bạch Dạ nhẹ nhàng duỗi ra hai ngón tay giữa trên ngọn băng sương bóp diện, phất tay hất lên, đem trên người hàn khí sạch sành sanh xua tan. Kỳ thật cái này đại đạo bên trong khắc họa khí tức cũng không hoàn toàn, Tô Bạch Dạ hoàn toàn có thể xóa đi này vệt băng lam khí tức, dung nhập chính mình đại đạo, để cho mình đại đạo lần nữa thăng hoa. Nguyên bản, Hạo Thiên chính là đánh cái chủ ý này. Thân là thời đại mạt pháp tấn thăng ma đế, thiên địa đại đạo vốn là xuất hiện không trọn vẹn, điều này sẽ đưa đến hắn chỗ chứng đại đạo cũng không hoàn toàn. Sở dĩ năm đó hắn sau khi bị thương, liền tới đến này Cửu Ân Sơn bên ngoài núi di tích Thiên Không Thành, muốn mượn nhờ nơi đây tinh thuần linh khí cùng nguyên thủy pháp tắc vì chính mình ăn dưỡng. Trùng hợp ở chỗ này hắn gặp thương tới mệnh mạch băng hoàng, đúng lúc cho hắn nhanh chóng chữa trị thương thế cơ hội. Nguyên bản hắn hẳn là chỉ muốn mượn nhờ băng hoàng tàn hồn trợ giúp hắn chữa trị thương thế của mình. Thật không nghĩ đến, tại băng hoàng nơi ở, Phượng Tê Ngô Đồng phía trên nhưng lại có một viên không thành hình đạo quả, mà lại khắc họa băng hoàng đặc hữu đại đạo khí tức. Vì thế, Hạo Thiên không tiếc hao phí vạn năm thời gian, lợi dụng vạn hồn phiên khống chế lại băng hoàng, luyện hóa thần hồn của nàng, lại không ngừng dùng hồn phách tẩm bổ tách rời thuộc về nàng đại đạo khí tức. Dùng cái này tới để cho mình hợp đạo, cuối cùng lại mượn nhờ băng hoàng tồn tại dung hợp cái này đại đạo đạo quả tới bù đắp chính mình thái ách đại đạo. Chỉ tiếc a, Tô Bạch giả đến, chẳng những để hắn tẩm bổ vạn năm băng hoàng thần hồn thất bại trong gang tấc, còn bị hắn cướp mất chính mình trọn vẹn chờ đợi vạn năm, sắp thành hình đại đạo đạo quả. Đoán chừng thời khắc này Hạo Thiên chính khí giơ chân, chửi mẹ đâu. Nhìn qua bị Lăng Yên hàn khí tức liên hệ đến trước mặt đại đạo đạo quả, Tô Bạch dạ khỏe miệng hơi hơi câu lên. Có cái này đại đạo đạo cốt gia trì, Lăng Yên hàn liền có đột phá đại đế tiên tiên điều kiện. Còn lại chỉ cần Lăng Yên hàn tu vi đạt tới, thần hồn thăng hoa, như vậy nàng thành tựu đại đế, hết thảy đều đưa chỉ là nước chảy thành sông sự tình. Căn bản sẽ không tồn tại cái gì ràng buộc có thể nói. Lam vết rách dần dần bị lớn, bên trong ẩn chứa đại đạo khí tức tràn ngập ra. Lăng Yên hàn đặt chân tại hư không, túc hạ giẫm lên băng lam lưu quang đúc thành làn tiểu. Tự mãn nhọn đứng lên, áo bào rút đi, khiết bạch vô hà trên người bịt kín một tấm lụa mỏng, lam như trắng nõn, như tiên xuất trần. Nhuận ngọc môi đỏ, nhẹ mở nhẹ hợp, hai mắt nhắm chặt hơi run rẩy, lông mày đống nhiên nhăn lại, lại đống nhiên triển khai. Đúng lúc này, trên bầu trời ầm vang vang vọng ra một tiếng sấm rền. Lôi minh phía dưới, một đầu bệ nghệ thiên hạ băng hoàng hư ảnh nạo nghệ vỗ cánh, tiếng vượng hót cao vút vang lên. Băng hoàng phù diêu xông vào vân tiêu phía trên che lên lôi bần. Chỉ một thoáng, lôi minh đại tác. Vâng. Kèm theo một tiếng chấn nhiếp thiên địa lôi minh, băng hoàng hư ảnh xuyên ra tầng mây, mang theo bao trùm toàn thân tử tiêu huyền lôi ầm vang rơi vào Lăng Yên Hàn mi tâm. A! Một đạo tê tâm liệt phế âm thanh từ Lăng Yên Hàn trong miệng truyền ra. Tinh mịn lôi văn giống như giỏi trong xương vậy hướng phía trong cơ thể của nàng chui vào. Tại tử tiêu huyền lôi kích thích dưới, đại đạo đạo quả khí tức ngược lại dần dần bình tĩnh lại. Nhìn xem chậm rãi biến mất băng lam chi sắc, Tô Bạch Dạ hiểu ý cười một tiếng. Nhìn qua Lăng Yên Hàn về sau hiện lên mà đến băng tinh lang tiểu, hắn biết cái này đại đạo đạo quả đã tán thành Lăng Yên Hàn, đồng thời giao cho nàng hoàn chỉnh một đầu đại đạo. Siêu, một tiếng chạy xiết tiếng xé gió từ không trung trên thành không xẹt qua. Tô Bạch Dạ cảnh giác ngẩng đầu, một đạo màu lam nhạt thần hồng rơi vào thiên không thành bên trong. Này khí tức, Tô Bạch Dạ nhíu nhíu mày, Tang tiểu nhị, hắn làm sao tới rồi? Lời còn chưa dứt, cái kia đạo màu lam nhạt thần hồng càng ngày càng gần, chỉ chốc lát sau công phu, cái kia đạo thần hồng liền rơi vào Tô Bạch Dạ trước mắt. Tô lão nhị, thần hồng bên trong truyền ra một tiếng nghi hoặc. Sau đó quang mang tiêu tán, Tang cấp đi ra. Hắn trừng mắt một đôi nghi ngờ mắt to, nhìn chằm chằm Tô Bạch Dạ, khóe miệng viết lên, tức giận nói, "Không phải, ngươi là nhàn sao? Không phải vừa mới thu phục thập địa ma vực, như thế nào đột nhiên ngày nữa thành công?" Nói, hắn dư quang hơi liếc tới Tô Bạch Dạ sau lưng Lăng Yên Hàn. "Nha." Tang cấp kéo lấy trường âm, biểu lộ ý vị sâu xa nói, "Nguyên lai là một đôi tiểu tình lữ tiểu biệt thắng tân hôn a. Bất quá đất này, chọn thật không ra thế nào đất a." "Phi." Tô Bạch Dạ không cao hứng lạnh tụ tập hắn một ngụm, cười mắng, "Ngươi quản ta đây? Ngươi còn chưa nói, ngươi lại là bởi vì cái gì tới chỗ này thiên không thành? Ngươi còn không biết xấu hổ nói." Nhắc lên cái này, Tang Các một trận tức giận, chỉ vào Tô Bạch Dạ cái mũi nói, "Vừa mới động tĩnh có phải hay không là ngươi làm ra?" "Ân." Tô Bạch Dạ nghi hoặc không hiểu. Tang Các lòng đầy căm phẫn nói, "Nơi này cách ta tại phủ Diêu Tiên vực phủ Tang Các rất là gần, vừa mới ta tại nấu ăn vườn thuốc của ta, kết quả một đạo hàn phong đống nhiên đánh tới, cho ta vườn thuốc đều bén, nói, có phải hay không là ngươi?" Tang Các phẫn nộ phụ cận, ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm Tô Bạch Dạ. Tô Bạch Dạ lúng túng cười một tiếng. Dư quang liếc mắt sau lưng còn chưa thức tỉnh Lăng Yên Hàn, sau đó bất đắc dĩ từ trong ngực móc ra một cái hộp, ném cho Tang Cát. "Thứ này cho ngươi, liền xem như đền bù." Chương 83, tin tức, Tiên Mông chi địa, Hỏa Phong Đồng Nguyên Tang Cát tiếp nhận hộp, nhẹ nhàng nâng lên hộp nhất tuyến, liếc một cái, ba đăng một tiếng đột nhiên khép lại hộp. Sau đó nét mặt của hắn trở nên linh hoạt. "Ai, đều là huynh đệ, cái gì dược viên không dược viên." Nói Tang Cát liền muốn dựng vào Tô Bạch Dạ bà bay. Tô Bạch Dạ liếc mắt, Lăng Yên không một tiếng động nghiêng người lóe lên, tránh khỏi. "Phi." Tô Bạch Dạ lạnh gắt một cái, không cao hứng lườm hắn một cái. "Tham tiền." "Ai, lời ấy sai rồi." Tang Các cười đùa khoát tay áo, sau đó xách xách trong tay hộ, "Này gọi quân tử ái tài, thủ chi lưu đạo. Huống chi, đại ca cho thực sự quá nhiều." Tang Các cười nói nhẹ nhàng, hai cái vốn cũng không như thế nào lớn hai mắt càng là híp thành một đường nhỏ. "Hừ." Tô Bạch Dạ quay đầu sang chỗ khác, không nhìn hắn nữa. Gia hỏa này, bất quá quay đầu tưởng tượng, gia hỏa này cũng cho chính mình 5000 vạn cực phẩm linh thạch. Coi như ân, cũng không tính thua thiệt. Tô Bạch Dạ nếu có việc nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói, "Được rồi, đừng bận. Nơi đây nguyên tố chi lực không ngừng dung chuyển, rất là nguy hiểm, ngươi bất quá cựu trọng tiên chủ cảnh giới, vạn nhất làm bị thương cũng không tốt, vẫn là mau mau rời đi à." Tăng các giá hỏa này trời sinh phản cốt, nghe nói như thế nhưng là không vui lòng. "Xem thường ai đây?" Tăng các sắc mặt tối đen, ta dù nói thế nào cũng là tiên đạo đệ nhất đại thương hội thiên thần thương hội hội trưởng. Nói, hắn từ trong ngực móc ra một đống lớn thần dị bảo bối. Thiên hương đồng, vạn vật đỉnh, bát phương mười điện, không niệm tứ tượng giáp, đều là chuẩn thần khí cấp bậc công kích, phòng ngự loại bảo vật, không nói hai lời trực tiếp bọc tại trên người mình. Sau đó bày ra một bộ nhị ngũ bắt vạn tư thái, nệ bước lục thân không nhận bộ pháp, tuyên bố nói, "Ta liền không tin ta nhiều như vậy bà bối, nó có thể bị thương ta." Lời còn chưa dứt, một đạo kinh lôi từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bổ vào trên người hắn. Một màn này liền Tô Bạch Dạ cũng không nghĩ tới. Hắn yên lặng nhìn chăm chú lên Tăng Cát, chỉ thấy trước mắt hiện lên một đạo bóng ánh sáng, thay hắn giảm bớt không ít tổn thương. Chỉ có điều, này xù lông lên tạo hình, đừng nói, còn rất độc đáo. Tô Bạch Dạ cao giọng cười to, ha ha ha, này tạo hình rất độc đáo a, Tăng tiểu nhị, không có nghe lão nhân nói qua sao? Nói mạnh miệng là phải gặp sét đánh. Tô Bạch Dạ nhìn có chút hả hê nói, Tăng Cát tới tính tình, một mặt tức giận chỉ vào không trung, chửi ầm lên, nha, có gan ngươi lại bổ một chút. Giang giác, lại một đường lôi đình bổ vào trên đầu của hắn, uy lực còn hơn. Cũng may Tăng Cát bước chân vững vàng, mượn nhờ trong tay vạn vật đỉnh tránh thoát một kiếp. Hắn một cái lách mình chạy trốn tới Tô Bạch Dạ sau lưng, rụt rè thò đầu ra, mặt hướng không trung, không phải, ngươi thật bổ à? Trong lôi vân lóe ra một đạo kinh tránh, tiếng ầm ầm vang dội, không dứt bên hai, phảng phất tại đáp lại hắn. Tăng Cát bị này Tử Tiêu Huyền Lôi bổ sợ, nghe tới này tiếng vang sau, tựa như bóng rắn trong chén vậy vội vàng trốn ở Tô Bạch Dạ sau lưng. Nhỏ giọng mắng, tính ngươi nha lợi hại, bất quá bổ ta có gì tài ba, đây là ta nhị ca, có gan ngươi bổ hắn. Tô Bạch Dạ, không phải hắn có bị bệnh không? Trên bầu trời lôi minh nổ vang, Tô Bạch Dạ cao chặt lông mày, hắn ngẩng đầu nhìn trời, sắc mặt đống nhiên tối sầm. Hỏng, thanh này hướng ta tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, suy tư lúc, thiên lôi quần quần rơi xuống, bay thẳng Tô Bạch Dạ mà đến. Tô Bạch Dạ lúc ấy liền tới tính tỉnh, nha thật đem mình làm mâm đồ ăn. Lúc này duỗi ra một cái tay, trong tay lôi hỏa song tuyệt, không ngừng tương dung. Ta lại muốn nhìn là ngươi lôi đình lợi hại, vẫn là của ta lôi hỏa càng tăng lên. Trong tay lôi hỏa óng ánh, đám thành một thanh trường thương, mang theo phá vạn pháp chi thế, thình lình ném ra. Lôi hỏa trường thương xẹt qua chân trời, âm bạo ầm vang vang vọng ra, bốn phía không gian bị ảnh hưởng, không tự chủ run rẩy lên. Lôi hỏa thương ảnh không ngừng đem con đường phía trước lôi đình xé nát hấp thu, tình thế càng ngày càng cương mãnh. Rất nhanh, lôi hỏa chi sắc cắm vào tầng mây, tạo nên một trận vận sóng, từ vận dạt dào tầng mây đột nhiên bị xích hồng phủ lên, hóa thành đầy trời hồng hạ. Tô Ca, uy vũ, Tô Ca, vô địch. Tăng Cát tràn đầy đủ cười, khoa tay múa chân vì Tô Bạch Dạ hò hét trợ uy. Trên không trung, lôi vân lần nữa tụ tập. Tô Bạch Dạ sắc mặt tâm trầm, thừa dịp Tăng Cát không chú ý, kéo lại cánh tay của hắn đem hắn vung. Tăng Cát, không phải, nhị ca, ngươi muốn làm gì? Làm cái gì? Tô Bạch Dạ đống nhiên lộ ra một vẻ cười xấu xa, bởi vì cái gọi là tử đạo hữu bất tử bần đạo, so với mình gây ra tai họa, được ngươi chính mình đi bình, cố lên nha, Tăng tiểu nhị. Vừa dứt lời, Tô Bạch Dạ trong tay một đạo xích hà linh khí theo phía sau hắn lan tràn đến toàn thân của hắn, sau đó rời tay, đem hắn đưa vào tầng mây. "Đừng a." Tăng Cát khóc không ra nước mắt, gào gào âm thanh giải từ sợ hãi thán phục. Âm thanh càng ngày càng yếu ớt, tham dò công phu liền bị văng tiến vào cái kia vừa mới ngưng tụ trong lôi vân. Giang giác. "Ba." "A." Đủ loại âm thanh từ trong lôi vân truyền ra, Tô Bạch Dạ yên lặng bị miệng lại, tận lực không để cho mình cười ra tiếng. Nửa ngày, Tăng Cát một bộ quần áo tạp rơi, vẻ mặt suy sụp bộ dáng rơi vào mặt đất. Dựng đứng lên tóc tăng thêm đen nhánh khuôn mặt, lộ vẻ phá lệ hài hước. Ha ha ha, Tô Bạch Dạ thực sự không nín được, cất tiếng cười to đi ra. Ngươi, ngươi, Tăng Cát muốn nói lại thôi. Tô Bạch Dạ cười khoát tay áo, được rồi, chẳng phải chịu một trận bổ đi, không phải cũng là phá cảnh. Ân, Tăng Cát nghe vậy, hơi nghi hoặc một chút, trong vô thức dòm khí hải, phát hiện nguyên bản 9 viên bảo châu vờn quanh mệnh cách, bây giờ trùng quanh thêm ra một viên. Ta thập trọng tiên chủ cảnh. Tăng Cát trừng lớn hai mắt. Tô Bạch Dạ gật đầu, không sai, bị xét đánh thành thập trọng tiên chủ. Hắn dựng thẳng lên tới một cái ngón tay cái, chào phúng ý vị thâm trường. Tăng Cát nghe vậy, trong lúc nhất thời không biết nên khóc hay nên cười. Gặp Tăng Cát không có trả lời, Tô Bạch Dạ vô vô bờ vai của hắn nói, nếu không phải là ta đem ngươi đưa vào này nhiễm hồng mông tử khí lôi vân, đoán chừng ngươi này thập trọng tiên chủ cảnh giới còn phải chịu cái ngàn năm, ngươi có phải hay không đến cám ơn ta. Tô Bạch Dạ khỏe miệng câu cười, bắt đầu xáo lộ. Tăng Cát nhíu nhíu mày, hoàn toàn không mắc mưu, phi, ta tin ngươi cái quỷ, ngươi cái lao giả hỏng hẹm rất xấu. Hắc, Tăng tiểu nhị. Tô Bạch Dạ ngữ khí run lên, sầm mặt lại, đưa tay liền muốn đi bắt Tăng Cát. Tăng Cát xem xét, không thể trêu vào, đội vàng cầu xin tha thứ, ta sai rồi, ca ca. Gặp Tăng Cát thái độ thành khẩn, Tô Bạch Dạ liên tục cười khổ, một vạn năm, gia hỏa này một chút đều không thay đổi. Vẫn là như vậy sai bảo. Tăng Cát cũng thu hồi cho đùa, có chút sầu não nói, thật hy vọng thời gian liền như là bây giờ như vậy, nếu là cựu thần không chết liền tốt. Tưởng tượng năm đó, người ta du lịch tiên ma nhân gian, bao vui vẻ, bây giờ lại bị này thế tục ràng buộc, không biết lúc trước tiên mông chi địa viên kia hỏa phong mở không có. Tiên mông chi địa, hỏa phong đồng nguyên. Tô Bạch Dạ cười, một bàn tay đập vào cánh tay của hắn bên trên, cái tên nhà ngươi bây giờ cũng học được quanh co lòng vòng. Tô Bạch Dạ biết đây là hắn đưa cho mình tin tức, không khỏi cười mắng. Tăng Cát nhếch miệng, đây không phải nhìn xem Lăng Hàn nữ đế lĩnh ngộ đại đạo đi. Lại nói, ta liền không tin ngươi không có phát hiện, cái này đạo quả nhiễm chân thế, thuộc về thời đại mạt pháp dựng dục, đại đạo thiếu nhất tuyến. Tô Bạch Dạ nhẹ gật đầu, ngay tại vừa rồi Lăng Yên Hàn dung hợp không sai biệt lắm thời điểm, hắn phát giác được. Cái này coi như là ta tặng cho ngươi hai người tân hôn lễ vật, về sau cũng đừng tìm ta muốn. Tăng Cát một bộ lối buôn bán đánh đôn đốp loạn hưởng. Chiêu này, nhìn như đưa cái thứ tốt, còn không cần tự mình động thủ. Tô Bạch Dạ lấy không được là hắn lúc, cùng chính mình có quan hệ gì? Tô Bạch Dạ đã sớm thấy rõ, hắn muốn đánh bản tính, dứt khoát cũng không nói ra, tự đủ, Tiên Mông chi địa, lịch sắc rất hoài niệm a. Tiên Mông chi địa chính là Cửu Thiên Tiên vực một đại thị địa, trồng lấy 10 vạn số lượng hỏa phong, trong đó có một gốc lớn nhất, bị một vị chuyên môn nghiên cứu nho học tiên đế mệnh danh là ngàn dặm tuyệt tích gặp một phong. Nghe đồn trên ngọn cây này có một cái quy nguyên quả, có thể cô đọng đại đạo. Năm đó hắn cùng cửu thần tăng các vụ trộm tiến vào đi, gặp qua liếc mắt một cái, chỉ tiếc lúc trước viên kia quy nguyên quả còn không có thành thụ, bây giờ vạn năm có lẽ đã thành thụ, cũng có nói. Không đúng. Tô Bạch Dạ bỗng nhiên nhướng mày, Hạo Thiên mất đi này đại đạo đạo quả, không còn thứ này, đại đạo của hắn vẫn là thiếu thốn. Như vậy, đầu óc hắn tạo nên thanh minh, nháy mắt hiểu ra. Nói không chừng, Hạo Thiên sẽ đi tiên mông chi địa, như vậy biến mất thiên dụ tiên đế đâu?